La Sĩ Tín trong nội tâm đã hạ quyết tâm, liền không tiếp tục kiên trì, ngươi đi đi. Trương Huyễn ra khỏi phòng, đi theo bộ đi mau, Tần Quỳnh thấp giọng oán trách La Sĩ Tín nói, sẽ không nên mang ngươi đến kinh thành, ngươi cái kia gấp bạo tử tính tình không thay đổi, ở đâu đều gặp rắc rối, lần này còn làm phiền Hà Trương công tử. La Sĩ Tín lắc đầu, ta tuyệt sẽ không liên lụy hắn. Vậy còn ngươi? Làm sao ngươi xử lý, tuổi còn trẻ đến phạm phải tội giết người, cho dù không xử tử cũng muốn lưu vong, tiền đồ của ngươi thì xong rồi. Tiền đồ? La Sĩ Tín cười lạnh một tiếng, cái này mục nát triều đình ngay cả một nho nhỏ giáo úy cũng không chịu cho, còn nói gì tiền đồ, ta đã nghĩ kỹ, như phán ta có tội, trừ phi bọn hắn đem ta giết, nếu không ta liền thượng ngoa cương, con mẹ nó, lao tử cũng tạo phản. Tân Quỳnh đá hắn một cước, gấp cho hắn nháy mắt, La Sĩ Tín đoán hận nghiêng đầu đi. Sau nửa ngày hắn lại thấp giọng thở dài, Trương công tử cùng ta vốn không quen biết, lại có thể đối với ta như thế nhân nghĩa, ta La Sĩ Tín cho tới bây giờ ân oán rõ ràng, mặc kệ hắn cuối cùng nhất có thể không cứu ta. Ân đức của hắn ta đều sẽ khắc trong tấm khảm. Trương Huyễn đi nhanh tiến vào công sở nội đường, tối hôm qua hắn đã tới qua một lần, giảng thuật quán rượu đánh lộn tiền căn hậu quả, lần này lại đến, hắn đã cơi xe nhẹ đi đường quen, đi vào phòng hướng nội ngồi ở quan tòa Lý Cương không mình hành lễ, tham kiến Lý Phủ Quân. Trương thị vệ không cần phải khách khí, mời ngồi. Trương Huyễn tuy nhiên bị Tiêu Hoàng hậu phong làm Thái tử Thiên Ưu, Tuyên Huệ úy, bất quá bộ binh chính thức bổ nhiệm còn không có xuống, trước mắt hắn hay là đang bắt phẩm phủ Yến Vương dự vệ, thuộc về phẩm chất thấp tiểu quan, là không có tư cách cùng tam phẩm Hà Nam Doãn ngồi chung. Chỉ là Lý Cương rất khách khí, không so đo loại này lễ nghi, Trương Huyễn thi lễ ngồi xuống, Lý Cương trở mình nhìn một chút hắn tối hôm qua tỏ bày từ nói, chúng ta hôm nay lại đi quán rượu vào đã thành hiện trường điều tra. Cơ hồ có thể xác định Vương Khánh Phương cái chết không liên quan gì đến ngươi, ngươi không tất nhiên sẽ đem chịu tội nắm vào trên người mình. Trương Huyễn cười lắc đầu, giết người dù sao cũng là tội lớn, không ai sẽ đem loại này chịu tội nắm vào trên người mình. Ta tối hôm qua đã nói, La Sĩ Tín chỉ là đưa hắn đá ngã lan, chính thức dùng đao giết người là ta đã ngộ thương Vương Chí Phương, ta không biết sứ quân là thế nào điều tra hiện trường, dù sao tình hình lúc đó không cách nào trở lại như cũ, điều tra không nhất định chuẩn xác, mời Lý Phủ Quân minh xét. Lý Cương không nghĩ tới Trương Huyễn như vậy khư khư cố chấp, hắn cười khổ một tiếng nói, Trương thị vệ biết rõ sẽ là cái gì tội danh sao. Ngoại trừ tử tội, cái gì khác tội danh ta đều có thể tiếp nhận. Tử tội ngược lại không biết, dù sao đối phương từng có mất trước đây, nếu như theo lẽ công bằng xử lý, ta phán ngươi trượng hình 100, lưu vong 3.000 dặm tổng quân 10 năm, ngươi có thể tiếp nhận sao? Trương Huyễn đương nhiên không thể tiếp nhận, lưu vong 10 năm, thiếu nữ đã thành đàn bà rồi, nếu thật là như vậy, hắn thà rằng đi ngoa cương. Bất quá đây là dự tính xấu nhất. Trực giác nói cho Trương Huyễn, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Vũ Văn Thuật sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, Tiến Vương cũng sẽ không bỏ mặc Vũ Văn Thuật khi dễ thuộc hạ của hắn. Nếu như hắn Trương Huyễn kiên trì gánh tội thay, cuối cùng có khả năng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng nếu như là La Sĩ Tín bị định tội, cái kia La Sĩ Tín đến sẽ trở thành triều đình đấu tranh hy sinh phẩm, trong đó cái nào nặng, cái nào nhẹ, Trương Huyễn trong nội tâm cùng gương sáng đồng dạng. Trương Huyễn không có trực tiếp trả lời Lý Cương. Hắn lại hỏi, hiện tại giờ gì? Ngày mới lộ ra, giờ thìn đang đi. Giờ thìn đang tiểu là buổi sáng 8 giờ, Trương Huyễn suy nghĩ một chút nói, nếu như ta không có đoán sai, Vũ Văn Thuật rất nhanh sẽ đến lấy phủ quân, hơn nữa hắn nhất định sẽ nhận định là ta giết người. Trương Huyễn vừa dứt lời, một gã nha dịch chạy tiến đến, vội vàng hấp tấp nói, khởi bẩm phủ quân, Vũ Văn Đại tướng quân đã đến. Lý Cương ngạc nhiên, nửa ngày nhìn xem Trương Huyễn nói không ra lời, Trương Huyễn cười một tiếng, đứng lên nói. Phủ quân nghe một chút Vũ Văn đại ý của tướng quân lại mới quyết định đi. Hắn hướng Lý Cương thi lễ, quay người liền nên ngang rời đi, Lý Cương một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng nói, xin mời Vũ Văn đại tướng quân đi vào. Chương 34, lẫn nhau không chịu thua. Chương 34, lẫn nhau không chịu thua. Vũ Văn Thuật tuy nhiên côn tổn thương dần dần dưỡng tốt, nhưng vẫn không thể đi đường, hắn là bị vài tên gia nô dùng tiệu mang tới Hà Nam phủ công sở nội đường. Lý Cương rất khách khí, mời Vũ Văn Thuật ngồi xuống. Lại thành khẩn nói ra, Vũ Văn đại tướng quân thân thể không khỏe, vì sao phải đích thân đến? Có chuyện gì lại để cho lệnh lang tới chuyển cáo là được. Vũ Văn Thuật khe khẽ hừ một tiếng, chỉ sợ con của ta đến đây, Lý Phủ Quân liên cửa cũng sẽ không lại để cho hắn vào, cũng chỉ có thể lao phu tự mình đi một chuyến đến rồi. Lý Cương nghe giọng hắn chèn ép cay nghiệt, chỉ cười cười, không có trả lời hắn mà nói, Vũ Văn Thuật giọng nói vừa chuyển lại nói, lao phu là vì đêm qua sự tình mà đến. Không biết Lý Phủ Quân ý định khi nào thả ta mấy cái bất hiếu giả tử. Tình tiết vụ án ta đã cơ bản tra rõ ràng, phàm trần cùng án này không quan hệ chi nhân, ta sẽ lập tức phóng thích, mời Vũ Văn Đại tướng quân yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn bị hủy khuất. Cái kia vậy cảm ơn nhé, đã phủ quân nói tình tiết vụ án đã điều tra rõ, như vậy ai là hung phạm? Nghe nói hung phạm có hai người, không biết Lý phủ quân cho rằng là ai? Hung thủ đương nhiên không có hai người, chỉ là có hai người đều tự xưng là hung phạm, trên thực tế chỉ có thể có một người, căn cứ bổn quan kết quả của điều tra, kẻ giết người hẳn là La Sĩ Tín, cũng không phải là Yến Vương thị vệ Trương Huyễn. Không đúng. Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói, Lý phủ quân điều tra có sai đi. Ta tất cả đấy thủ hạ đều tận mắt nhìn thấy là thị vệ Trương Huyễn giết Vương Khánh Phương, vì sao Lý phủ quân gắng phải chồng cho một cái nho nhỏ phi ưng quân lữ soái che chở Yến Vương thị vệ, chẳng lẽ Lý phủ quân cũng là không dám đắc tội Yến Vương điện hạ hay sao? Lý Cương mặt giận dữ nói, đại tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Ta Lý Cương lúc nào sợ đắc tội với người, ta chỉ kiên trì nguyên tắc, là ai gây nên, vậy nên ai lĩnh tội, tuyệt không có bất kỳ che chở. Nói sau La Sĩ Tín giết người cũng là ngộ thường, thuộc về tự vệ phạm chủ, quyết không thể cùng bình thường tội giết người cùng cấp lên. Lý phủ quân lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ nghĩa tử của ta bị chết đáng đời sao? Kẻ giết người là anh hùng, muốn giống chống thua trên khen ngợi hắn sao? Ta cũng không nói gì lời này, ta chỉ nói là hắn là ngộ thường, có tội đương nhiên là có tội, chỉ có thể dùng qua mất đả thương người chi tội đến luận xử. Vũ Văn Thuật liên thanh cười lạnh, ta cảm thấy án giết người không nên do Lý phủ quân đến thẩm. Đó là hình bộ chuyện tình, vì sao nói được như thế quyết đoán? Ai nói ta không thể thẩm án giết người? Hình bộ chỉ là duyệt lại, thẩm án quyền lại trong tay ta, cho dù hình bộ không đồng ý, bọn hắn cũng chỉ có thể lui về để cho ta phúc thẩm, đại tướng quân không hiểu nhiều quy củ của triều đình. Thật sao? Vũ Văn Thuật cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta vốn muốn cùng Lý Phủ Quân hảo hảo câu thông một chút, xem ra hai người chúng ta khác nhau quá sâu, như vậy đi. Đến tột cùng ai là hung tay? Cũng hy vọng Lý Phủ Quân không nên quá qua loa, chuyện này ta sẽ hướng Thánh Thượng báo cáo, tin tưởng Thánh Thượng sẽ thay ta giữ gìn lẽ phải. Vũ Văn Thuật đem Hoàng đế rời ra ngoài áp bách Lý Cương, Lý Cương không chút nào bị hắn uy hiếp, ta đương nhiên sẽ không qua loa, ta sẽ còn tiếp tục xâm nhập điều tra, có một chút ta muốn để tỉnh Vũ Văn Đại Tướng Quân, khiến cho lang Vũ Văn Chí cùng cũng là thiệp án nhân, hắn là cái này nảy sinh hung án người gây ra họa, mời Vũ Văn Đại Tướng Quân kịp thời đem hắn đưa tới, nếu không ta rơi xuống thông tập lệnh, vậy thì phiền toái. Vũ Văn Thuật giận tí mặt, Lý Cương, ngươi khinh người quá đáng, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, chúng ta đi nhìn. Hắn một tiếng hét làm cho, đi. Vài tên tại đường hạ chờ Vũ Văn gia nô vội vàng chạy tới, nâng lên kiệu liền hướng quan nha đi ra ngoài, Lý Cương chậm rãi đi tới cửa, không nhanh không chậm nói, hy vọng Vũ Văn Chí cùng đến công sở đầu thú tự, nếu không bổn quan lệnh truy nã liền đi ra ngoài. Có gan ngươi đến đi. Vũ Văn Thuật hung dữ ném câu nói tiếp theo, thân ảnh liền đã theo cửa viện biến mất. Một phút đồng hồ về sau, Lý Cương hạ lệnh thả người, ngoại trừ người hiểm nghi La Sĩ Tín cùng kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình vô tội Trương Huyễn bên ngoài, những người khác toàn bộ phóng thích. Tại thành Lạc Dương Nam tu nghiệp ở trong, có một ngôi chiếm diện tích gần 100 mẫu cự chỗ ở, bên trong nhà cây cối thanh thúy tươi tốt, sông nhỏ dốc rách, bên trong nhà khắp nơi trải rộng đỉnh đài lầu cát, các loại kiến trúc phi lương họa tòa nhà, hết sức xa hoa, tại đây chính là nội sử thị lang kiêm binh bộ thượng thư Ngu Thế Cơ phủ trạch. Ngu Thế Cơ là phía Nam Hội Kê quận người, Ngu thị gia tộc là giang nam nhiều thế hệ danh môn vọng tộc, Tam Quốc thời kỳ Ngu trở mình cũng là Ngu thị gia tộc danh nhân. Ngu Thế Cơ tuổi chừng ngoài 50 tuổi, dáng người trung đẳng, lớn lên sâu mục mũi cao, tướng mạo kỳ lạ, hắn làm quan khôn khéo tài giỏi, thiện ước lượng thánh ý, rất được Dương Quảng tin một bề, dần dần tướng nghĩ mô phỏng chiếu quyền hành giao cho hắn, tăng thêm hắn đã khống chế hình bộ cùng bộ binh, tại quan viên tuyển tào bổ nhiệm thượng cũng có rất lớn ngôn quyền, khiến cho Ngu Thế Cơ quyền khuynh thiên hạ. Nịnh bợ làm hắn vui lòng là người vô số kể, mỗi ngày Ngu phủ trước cổng chính. Ngựa xe như nước, khách đông. Giữa trưa, Ngu Thế Cơ về nhà ăn cơm trưa, vừa vào cửa nhà, con riêng Hạ Hầu Nghiễm tiến lên đón cười nói, phụ thân đã trở về. Hạ Hầu Nghiễm là vì mẫu thân tái giá cho Ngu Thế Cơ mà theo vào Ngu gia, Ngu Thế Cơ đợi hắn cũng không tệ lắm, coi là mình ra, rất nhiều chuyện trọng yếu đều giao cho hắn đi làm. Ngu Thế Cơ liếc mắt nhìn hắn, có chuyện gì? Hắn hiểu rất rõ cái này con riêng, vội vã như vậy lấy chào đón, nhất định là có chuyện. Hạ Hầu Nghiễm cười theo nói, phụ thân, sáng hôm nay Vũ Văn Chí cùng tới tìm ta, đang có thể nhà bọn họ có chuyện muốn nắm phụ thân hỗ trợ. Ngu Thế Cơ lòng dạ biết rõ, đây là Vũ Văn Thuật muốn cầu chính mình hỗ trợ, lại sợ mở miệng đường đột, cho nên trước hết để cho nhi tử ra mặt thăm dò, hắn bất động thanh sắc hỏi có thể chuyện gì. Hạ Hầu Nghiễm tiến lên thấp giọng cho cha nói vài câu, Ngu Thế Cơ trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu. Chuyện này ta biết rồi, để ta suy nghĩ cân nhắc. Ngu Thế Cơ không có một nói từ chối, chính là cho Vũ Văn Thuật một cái cơ hội, phía dưới thì nhìn Vũ Văn Thuật chính mình biểu hiện. Dương Đàm là từ Sài Thiệu trong miệng mới biết được chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn lập tức vừa não, Dương Đàm dù sao cũng là thiếu niên, tại hung hăng thu thập Vũ Văn Thuật về sau, hắn liền không sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, lại thật không ngờ Vũ Văn Thuật vậy mà sẽ trả thù chính mình, cầm thủ hạ của mình khai đao. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không Trương Huyễn giết người? Hồi bẩm điện hạ, lúc ấy rất hỗn loạn, bọn hắn tại hành lang bên kia, chúng ta là nghe được tiếng kêu thảm thiết mới biết được xảy ra nhân mạng, đến tột cùng là ai giết người chúng ta cũng không cảm kích, bất quá tất cả mọi người cho là nên là La Sĩ Tín thất thủ đả thương người. Vậy hắn thừa nhận cái gì? Dương Đàm có chút mất hứng. Có lẽ là hắn không muốn liên lụy La Sĩ Tín, dù sao Vũ Văn Thái bảo là đột kích chúng ta tới, mà La Sĩ Tín là xuất thủ tương trợ, tối hôm qua lại là hắn mời khách uống rượu. Hắn ngược lại sẽ làm người tốt, lại đem phiền toái giao cho ta. Dương Đàm thấp giọng oán trách một câu, nhưng oán trách thì oán trách, Trương Huyễn thế nhưng mà hắn Dương Đàm chính là thủ hạ, lại là hắn thập phần coi trọng chi nhân, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại đến tiến cung tìm Hoàng Tổ Phụ. Sai Thiệu lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, điện hạ trước không nên kinh động thánh thượng, nếu không việc nhỏ sẽ biến thành đại sự. Dương Đàm ngẫm lại cũng có đạo lý, hắn hỏi Sai Thiệu nói, cái kia ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Sai Thiệu trầm ngâm một chút nói, điện hạ là thiên kim thân, thân phận cao quý, không thể đơn giản là một chút chuyện nhỏ mà xuất đầu lộ diện, bất quá điện hạ trước tiên có thể tỏ cái thái độ, tỏ vẻ đối với chuyện này coi trọng, nếu như Lý Phủ Quân có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, hắn thì sẽ thả Trương Huyễn, sự tình đến giải quyết. Nếu như Vũ Văn Thuật không chịu buông tha Trương Huyễn đâu này? Dương Đàm mạch suy nghĩ rất rõ ràng, đã Vũ Văn Chí cùng là nhắm vào mình, như vậy Vũ Văn Thuật đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Trương Huyễn, nếu không lại để cho một cái Sơn Đông quan quân lĩnh tội đối với hắn có ý nghĩa gì? Điện hạ, Lý Phủ Quân là thứ chính trực có nguyên tắc chi nhân, hắn sẽ không khuất phục Vũ Văn Thuật áp lực, nếu quả thật đã sinh cái gì ngoài ý muốn, ta muốn chỉ cần điện hạ bề ngoài qua thái, Lý Phủ Quân nhất định sẽ kịp thời đem tình huống nói cho điện hạ, ti chức có ý tứ là, điện hạ không nên khinh dịch ra tay, không ngại nhìn nhìn lại Vũ Văn Thuật có hoa chiêu gì, muốn mưu định rồi sau đó di chuyển. Dương Đàm nhẹ gật đầu, Sai Thiệu phân tích rất có đạo lý, không thể tưởng được ý nghĩ của hắn rõ ràng như vậy hữu điều lý. Dương Đàm lại suy nghĩ một chút liền lấy ra bản thân kim bài. Giao cho Sai Thiệu, ngươi cầm mặt này kim bài đi tìm Lý Cương, yêu cầu hắn đối xử tử tế Trương Huyễn Bình theo lẽ công bằng xử lý. Ngoài ra, chuyện này đến thỉnh cầu Sai thị vệ thay ta chằm chằm vào, có bất kỳ tình huống gì, tùy thời hướng ta bẩm báo. Ti chức tuân lệnh. Hà Nam Phủ quan nha vốn là quặng khu é chi địa, giống như bình thường công khanh quyền quý cũng không muốn đến Hà Nam Phủ, e sợ cho dính dáng tới cái gì là không phải. Nhưng sáng hôm nay đã có điểm không cùng tầm thường, Vũ Văn Thuật tự mình bái phỏng, Sài Thiệu lại đem lấy Yến Vương kim bài hướng Lý Cương tạo áp lực. Ngay tại Lý Cương vừa mới đem Sài Thiệu cất bước, Lý Cương lại nên đón một cái khách nhân trọng yếu, Tề quận thông thủ, Hà Nam đạo 12 quận chuất chắc khiến cho bộ đại sứ Trương Tu Đà. Trương Tu Đà tuổi chừng ngoài 50 tuổi, thân cao 6 thước 7, bả vai rộng lớn, đầu lớn như cái đấu, mũi lân rộng rãi miệng, một đôi bén nhọn mắt ưng, lớn lên uy hùng mãnh bưu hãn, không giận tự uy. Trương Tu Đà dưới trời 10 mãnh trong bài danh thứ 6, một bả nặng 90 cân khiến cho xuất thần nhập hóa, hắn từng xuất 5 tên tiểu tốt dùng lực và người, uy danh sớm đã truyền khắp thiên hạ. Lần này vào kinh, hắn lại là vì giải thích liên quân chinh phạt Trương Xương Kim đại bại một chuyện mà đến, quân đội của hắn còn không có tiến vào chiến trường, tứ quận thái thú tham công xuất ruột, lại chúng Trương Xương Kim dụ binh chi kế, mấy vạn dân đoàn quân toàn quân bị diệt, vua và dân khiếp sợ, Dương Quảng cực kỳ tức giận, hạ chỉ tra rõ việc này. Nhưng tứ quận thái thú lại cắn ngược lại một miệng, xương Trương Tu Đà tiếp ứng bất lực mới đưa đến đại bại. Tăng thêm Trương Tu Đà làm người thành cao ngay thẳng, bất thiện biến báo, không hiểu quan trường chi đạo, khiến cho hắn trong triều nhân duyên không tốt lắm, nhân mạch chưa đủ, triều đình đại thần nhao nhao ủng hộ tứ quận thái thú chi tử, Trương Tu Đà trở nên thập phần bị động. Tiếc rằng phòng bị dột lại bị mưa suốt đêm, đêm qua thuộc hạ của hắn xảy ra chuyện, La Sĩ Tín thất thủ đả thương người, thân hãm nhà tù, Trương Tu Đà vừa tức vừa gấp, La Sĩ Tín là của hắn ái đồ. Tình như phụ tử, hắn sao có thể thấy chết mà không cứu được. Vạn bất đắc dĩ, Trương Tu Đà chỉ phải dày mặt mo đến khẩn cầu Lý Cương khoan dung La Sĩ Tín. Lý Phủ Quân, điểm ấy thổ sản là ta theo Sơn Đông mang đến, xin vui lòng nhận. Trương Tu Đà dưới chân của là hai đàn tề quận nổi danh dương muối, hắn chuẩn bị dùng để tiễn đưa văn võ bá quan, hắn mang đến không nhiều lắm, quan tam phẩm chuẩn bị tiễn đưa hai đàn, phẩm chất thấp quan chỉ có thể tiễn đưa một vò rồi. Vốn Lý Cương không hề hắn tặng lễ trong phạm vi. Nhưng thành yêu đệ tử La Sĩ Tín, hắn chỉ phải chuyên môn xuất ra hai đàn đến đưa cho Lý Cương rồi. Lý Cương sửng sốt một chút, quyết đoán mà lắc lắc đầu nói, Trương thông thủ quá khách khí, bất quá ta Lý Cương cũng không thu lễ, xin cầm về đi thôi. Trương Huyễn Tu Đà có chút xấu hổ, nhưng cái này không phải của hắn lần thứ nhất xấu hổ. Hắn đưa dưa muối, triều đình đủ loại quan lại không ai chịu thu, nhưng tuyệt đại đa số người vốn là thu sau đó lại phái người nó trả lại, đều là nói tâm ý nhận được, nhưng triều đình có chế độ, không có thể tùy ý thu lễ. Hôm nay lại đụng phải một cái phần đệm, hắn quả thực không cam lòng, lại nói, chỉ là một điểm dưa muối, tề quận đặc sản, không có ý tứ gì khác, Lý Phủ Quân mời thu cất đi. Lý Cương thở dài nói, không thu lễ ta có thể theo lẽ công bằng công việc, đáng thu lễ ta lại theo lẽ công bằng công việc, sẽ có người ta nói ta ăn hối lộ trái pháp luật, rõ ràng tình tiết vụ án không nghiêm trọng, cũng sẽ trở nên nghiêm trọng, Trương Đại Soái hiểu ý của ta không? Lý Phủ Quân, La Sĩ Tín tình tiết vụ án đến cùng như thế nào? Xin mời đến đi vào bên trong nói đi. Trương Tu Đà để cho thủ hạ đem hai đàn dưa muối lấy đi, hắn đi theo Lý Cương đi vào nội đường. Hai người ở bên trong đường ngồi xuống, Trương Tu Đà mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ta nghe Tần Quỳnh nói, vốn là Vũ Văn Thái Bảo khiêu khích Tiến Vương thị vệ, song phương đánh nhau, kết quả Sĩ Tín trượng nghĩa trợ quyền, thất thủ đánh chết một gã Vũ Văn Thái Bảo, vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Lý Cương cười khổ một tiếng, nếu như chỉ là đánh chết một người tóc hối của tiểu dân, bồi một khoản tiền, chỉ muốn đối phương chịu tiếp nhận rút lui án, như vậy trên cơ bản cũng sẽ không có chuyện gì tình, đáng hết lần này tới lần khác đánh chết là Vũ Văn Thái Bảo, Vũ Văn Thuật thái độ rất cường ngạnh, nhất định phải miệt mài theo đuổi đến cùng, chỉ sợ chỉ có thể dùng công luận đưa ra giải quyết chung. Dùng công luận công lại là xử trí như thế nào đâu này? Trương Tu Đà bất an hỏi. Lý Cương nhấp một ngụm trà, không chút hoang mang nói, vụ án này kỳ thật rất đơn giản, ta trên cơ bản đã điều tra rõ, Vũ Văn Thái Bảo khiêu khích trước đây, rút đao trước đây, tổn thương người ý đồ trước đây, La Sĩ Tín cần phải thuộc về khuyết điểm đả thương người chi tội, dựa theo triều đại đại nghiệp luật, tỷ 3000 giảm, xứng quân 10 năm, nếu như hình bộ rơi xuống xét xử trí, xứng quân thời gian còn có thể lại giảm bớt vài năm. Trương Tu Đà tâm tình hết sức trầm trọng, tỷ 3000 giảm, xứng quân 10 năm, mặc kệ dù thế nào ít phán, La Sĩ Tín đời này đều đã xong. Hắn trầm thấp thở dài, lại nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, ta nghe Tần Quỳnh nói, có một danh Yến Vương thị vệ cũng thừa nhận mình là chủ hung, cái này vậy là cái gì duyên cố? Chương 35, việc nhỏ biến lớn. Chương 35, việc nhỏ biến lớn. Là duyên cớ gì, Tần tướng quân không có nói cho Trương Thông thủ sao? Lý Cương nhàn nhạt hỏi. Hắn cho rằng là trượng nghĩa. Lý Cương gật gật đầu, đúng là như thế, La Sĩ Tín là trượng nghĩa trợ quyền, Trương Huyễn làm sao có thể lại để cho La Sĩ Tín độc gánh chịu tội, cho nên hắn cũng muốn nhận tội. Ta đoán chừng hắn nghĩ cách là thay La Sĩ Tín gánh vác một nửa chịu tội, nếu như là tử thay cha gánh tội thay, cũng ngược lại là có thể, nhưng loại tình huống này, ta đoán chừng không chỉ có Vũ Văn Thuật không làm, Tiến Vương cũng sẽ không đáp ứng. Dừng một cái, Lý Cương lại nói, Trương Thông Thủ có lẽ không biết, Vũ Văn Thuật lại nhận định là Trương Huyễn gây nên, hắn cho rằng La Sĩ Tín là muốn thay Trương Huyễn gánh tội thay. Vì cái gì? Trương Tu Đà sững sờ, tuy nhiên hắn không hiểu quan trường quy tắc ngầm, cũng không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng hắn cũng không ngu dốt, hắn ngây người chỉ là một lát, hay là kịp phản ứng rồi. Hẳn là Vũ Văn đại tướng quân đối với Yến Vương không tệ. Trương Tu Đà có chút đường đột mà hỏi thăm. Lý Cương chậm rãi gật đầu, hắn bình không cho rằng Trương Tu Đà hỏi được đường đột, sự thật như thế, hắn cười lạnh một tiếng nói, tối hôm qua Vũ Văn Chí cùng chủ động khiêu khích Yến Vương thị vệ, cũng là cùng một nguyên nhân. Kết quả kia sẽ như thế nào? Rất khó nói a. Lý Cương cười khổ một tiếng nói, với tư cách kinh xử lý án này trưởng phòng, ta sẽ chi tiết báo cáo, đưa ra phán quyết của ta ý kiến, còn hình bộ có thể hay không thông qua, ta cũng vậy xác thực thực không biết, nói ngắn lại, cái này vụ án chỉ biết càng ngày càng phức tạp. Trương Tu Đà cuối cùng nhất chỉ phải có vẻ rời đi, hắn cuối cùng hiểu rõ Đồ Nhi La Sĩ Tín tình cảnh, Hà Nam Doãn Lý Cương kiên trì nguyên tắc, nhận định người là mình Đồ Nhi sở giết, ngược lại là Vũ Văn Thuật kiên trì Trương Huyễn mới là thật hùng, Trương Tu Đà cũng vô kế khả thi, hắn chỉ phải nghe theo mệnh trời. Trời dần dần đen xuống, một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới, tại ngu chỗ ở trước cổng chính chậm rãi ngừng, từ lúc trên bậc thang chờ ngu thế cơ con riêng Hạ Hầu Nghiễm vội vàng chạy ra đón chào. Tham kiến Vũ Văn Thế Bá. Cửa xe mở, lộ ra Vũ Văn Thuật rộng lớn khuôn mặt, hắn cười ha hả nói, hiền chất, phụ thân ngươi vẫn còn đái khách sao? Phụ thân xin miễn tất cả đấy khách nhân, chuyên môn các loại hậu thế bá đã đến. Đa tạ phụ thân ngươi nể tình. Vài tên Vũ Văn gia nô tướng kiệu mang lên, nâng Vũ Văn Thuật ngồi lên. Hạ Hầu Nghiễm ở phía trước dẫn đường, dẫn Vũ Văn Thuật hướng trong phủ mà đi. Phòng chính cửa ra vào, Ngu Thế Cơ đã ở mỉm cười chờ Vũ Văn Thuật, Ngu Thế Cơ đều có hắn đạo đãi khách, muốn hắn ra đại môn nên đón, trừ phi là hoàng đế hoàng hậu giá lâm, hoặc là thái tử thân vương đến thăm, nếu hắn không là sẽ không đi ra đại môn một bước. Quan lớn quyền quý đến viếng thăm, ngay tại lúc này quy củ, nhi tử thay hắn ra đại môn nên đón, hắn ở đây trung môn chỗ chờ, đây đã là cực nể tình. Nếu như cấp bậc lại thấp một chút, hắn chỉ biết ngồi ở khách đường hoặc là bên ngoài thư phòng chờ, giống như bình thường quan viên tới chơi hắn liên gặp cũng sẽ không cách nhìn, trực tiếp lại để cho nhi tử thay hắn tiếp đãi. Nếu như một lát phú thương đại cổ cầu hắn làm việc, hắn thậm chí ngay cả cửa cũng không cho vào, trực tiếp lại để cho quản gia nhận lấy tiền biếu, trừ phi tiền biếu đặc biệt phong phú, hắn mới sẽ vui lòng một gặp. Lúc này, Hạ Hầu Nghiêm dẫn Vũ Văn Thuật dần dần đi tới phòng chính cửa ra vào, mấy ngọn đèn lồng xuất hiện ở vài chục bước bên ngoài, Ngu Thế Cơ cười ha hả tiến lên đón, Vũ Văn Đại Tướng quân thân thể không được, đến không nên đi ra ngoài, lại để cho Chí Cùng đến nói một tiếng, ta tự mình đến thăm bái phòng là được. Mậu Thế công vụ bệ bộn, ở đâu không biết xấu hổ lại để cho Mậu Thế tự mình đến thăm, hay là ta người không phận sự này chạy một chuyến đi. Hai người đều là quan trường càng già càng lão luyện, mà lại địa vị cao sủng, cho nên nói chuyện làm việc đều phi thường chú trọng quy củ. Vũ Văn Thuật đã trước đó lại để cho nhi tử cùng Hạ Hầu Nghiễm liên hệ, đem đại khái tình huống thông qua Hạ Hầu Nghiễm nói cho Ngu Thế Cơ. Ngu Thế Cơ không có một nói từ chối, Vũ Văn Thuật mới sẽ đích thân đến nhà, như vậy thì tránh khỏi sự tình không nói thành xấu hổ. Không chỉ có như thế, theo kia xưng hô này thượng cũng có thể thấy được giữa hai người quan hệ vi diệu. Ngu Thế Cơ chính mình xưng hô Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Đại Tướng Quân, rồi lại để cho nhi tử xưng hô hắn là Thế Bá, đã bày làm ra một bộ công sự công bạn thái độ, nhưng lại cứng ngạnh trong mang nhuyễn, tỏ vẻ có chỗ thương lượng. Mà Vũ Văn Thuật tắc thì trực tiếp xưng hô Ngu Thế Cơ tự, cái này là lôi kéo làm quen, cầu hắn làm việc, cái này là quan trường, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý. Không giống Trương Tu Đà như vậy không hiểu quan trường quy tắc, bất thông nhân tình lối đời, xách cái dưa muối cái bình tặng người. Đám quan chức còn tưởng rằng bên trong có Khắc Càn Khôn, nhận mới phát hiện thật sự là dưa muối, vội vàng phái người đưa về, tỏ vẻ chính mình thanh liêm tự trọng. Trương Tu Đà đồ vật không đưa ra đi, sự tình muốn làm càng là không có hy vọng, như vậy lễ còn không bằng không tiễn. Vũ Văn Thuật lòng dạ biết rõ, chỉ cần Ngu Thế Cơ chịu thấy mình, chuyện kia thì có thương lượng chỗ trống, hai tên thủ hạ dắt díu lấy hắn mà bắt đầu, chậm rãi đi theo Ngu Thế Cơ vào bên ngoài thư phòng. Có thị nữ dâng trà, sở hữu hạ nhân đều lui ra. Bên ngoài trong thư phòng chỉ có Ngu Thế Cơ cùng Vũ Văn Thuật hai người, Ngu Thế Cơ nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói, nghe nói lệnh lang tối hôm qua xảy ra chút sự tình, cùng Yến Vương thị vệ nổi lên xung đột, thật sao? Ai? Hổ lạc đồng bằng bị khuyển lớn, liên nho nhỏ thị vệ cũng dám coi rẻ con của ta, đánh chết của ta giả tử, đại tùy thiên hạ ngược lại là còn có không có nói địa phương pháp. Lý Cương không phải tự xưng là công chính thanh liêm sao? Chẳng lẽ hắn không thể cấp đại tướng quân giữ gìn lẽ phải? Ngu Thế Cơ trong giọng nói mang theo trầm trọc khẩu khí, hắn đã sớm xem không thói quen Lý Cương thanh liêm, mặc dù hắn thân phận cao thượng, nói chuyện phải chú ý đúng mực, nhưng trong lời nói hay là lộ ra đối với những người khác bất mãn. Vũ Văn Thuật lại thở dài, một mặt là Yến Vương, mặt khác là bị miễn chức đại tướng quân, hắn làm sao có thể công chính được lên, rõ ràng là Yến Vương thị vệ giết chết vào ta giả tử, hắn lại muốn đem tội danh ấn ở một cái tầng dưới chốt quan quân trên người, làm cho lòng người lạnh ngắt ta. Ta đây khả năng giúp đỡ đại tướng quân làm điểm cái gì chứ? Ngu Thế Cơ bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Ta hy vọng Mậu Thế hiền đệ có thể giữ gìn lẽ phải. Chỉ sợ có chút khó a. Nếu như Hà Nam doán định rồi tội, hình bộ hoặc là đồng ý, hoặc là bác bỏ để cho bọn họ phúc thẩm, rất khó bao biện làm thay. Cũng không phải là không có tiền lệ. Vũ Văn Thuật vội vàng nói, lúc trước phúc thẩm trong nội cung Miêu Yêu án lúc, không phải là hình bộ trực tiếp đem bản án theo Hà Nam phủ nha lấy tới sao? Đó là bởi vì hình bộ có tuần tra chế độ, đối với đã thẩm kết bản án có thể phúc thẩm, nhưng như cái này vụ án còn đang thẩm lý bên trong, hình bộ trực tiếp can thiệp chỉ sợ không quá tốt, muốn không đại tướng quân đợi lát nữa một thời gian ngắn. Vũ Văn Thuật ở đâu chờ đến, chờ đợi thêm nữa thiếu nữ đã thành đàn bà rồi, hắn trăm phương ngàn kế, tự là muốn lợi dụng chuyện này vì chính mình lật lại bản án, nếu như lại kéo dài xuống, không phải nhưng lật ra không án, chỉ sợ chính mình giả tử cũng chết lãng phí rồi. Vũ Văn Thuật đương nhiên biết rõ. Đây đối với Ngu Thế Cơ nhưng thật ra là việc rất nhỏ, hắn chỉ là vì có kẻ mặc cả, mới đem sự tình nói được khó như vậy. Vũ Văn Thuật biết do Ngu Thế Cơ cần gì, Ngu Thế Cơ so với chính mình còn tham, hắn đem độ khó đề cao, rõ ràng cho thấy muốn công phu sư tử ngậm rồi. Đáng vì mình tiên đồ, Ngu Thế Cơ thật sự muốn hung hăng xảo trá hắn cũng chỉ có thể nhận biết. Vũ Văn Thuật kiên trì nói, ta cảm thấy cũng có thể đi. Ngu Thế Cơ cười cười, lại đem thoại đề rời đi chỗ khác. Hắn chỉ vào thư phòng cười nói, ngươi cảm thấy ta đây ở giữa thư phòng như thế nào? Vũ Văn Thuật do xét thoáng một phát cười nói, thanh nhã có thừa, đậm đặc lệ chưa đủ, trên tường hơi có điểm thiên lãnh rồi. Nói không sai, ta là ý định treo mấy tấm hương đảng tranh chữ, tiếc rằng trong phủ tranh chữ tuy nhiều, thì không có một bức đồng hương thi họa, thật là tiếc nuôi à. Ngu Thế Cơ đã khai ra bảng giá, nói được rất hàm xúc, như câu đố vậy, nhưng Vũ Văn Thuật lại lập tức giải khai hắn đáp án. Ngu Thế Cơ bản thân liền là thư pháp danh gia, có thể làm cho nhìn hắn vào mắt đồng hương thư pháp đại gia chỉ có hai người, Vương Hi Chi cùng Vương Hiến cha tử, đoán chừng Ngu Thế Cơ là chỉ Vương Hi Chi. Vũ Văn Thuật trong lòng thầm mắng, hắn trong phủ có giấu một bức Vương Hi Chi sau cơn mưa thiếp bút tích thực, là của hắn chân tàng, Ngu Thế Cơ mong muốn phải là bức chữ này. Vũ Văn Thuật cười ha ha, mậu thế là thư pháp đại gia, tự viết một bức chẳng phải là rất tốt. Bà thông minh nói đùa, ta đây lướt nước bình làm sao dám xấu mặt. Hai người vài câu, Vũ Văn Thuật liền đứng dậy cáo từ, hắn cũng không nhắc lại cái kia vụ án, Ngu Thế Cơ cũng không nói thêm lời, hai người đều lòng dạ biết rõ, bảng giá đã khai mở ra, cuối cùng đến xem bọn hắn giao dịch có thể không đạt thành. Ngày kế tiếp giữa trưa, đang tại mơ màng ngủ say Trương Huyễn bị một hồi tiếng mở cửa bừng tỉnh, hắn mở to mắt, chỉ thấy Sài Thiệu đi theo mới từ sự tình đi đến, Trương Huyễn lập tức ngồi đứng dậy, tự xương, sao ngươi lại tới đây? Sài Thiệu ngồi xổm người xuống nói, Yến Vương người bảo đảm, hiền đệ có thể tạm thời đi ra. Là sĩ tín đâu này? Trương Huyễn hỏi. Bên cạnh mới từ sự tình lắc lắc đầu nói, đây là nhà ta phủ quân mệnh lệnh, Trương thị vệ có thể đảm bảo đi ra ngoài, tùy thời chờ đợi đưa tin, nhưng La Sĩ Tín không được, có trong hồ sơ kiện vẫn chưa xong trước đó hắn không thể ly khai Hà Nam nha môn một bước. Sai Thiệu lại đưa lỗ thay đối với Trương Huyễn nói vài câu, Trương Huyễn nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy ta đi ra ngoài trước. Trương Huyễn đi theo Sai Thiệu ra quan nha đại môn, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ đã lâu, lên xe ngựa, Trương Huyễn liền vội cắt hỏi là chuyện gì xảy ra. Hẳn là Vũ Văn Thuật đi đã thông Ngu Thế Cơ quan hệ, cái này vụ án muốn sửa do hình bộ đến thẩm, tình thế rất không ổn, ta được đến tin tức mới nhất, hình bộ có ý tứ là cùng tội, La Sĩ Tín là thủ phạm chính, ngươi là tòng phạm, La Sĩ Tín có khả năng cũng bị xử trảm. Lý Phủ Quân chịu tặng cho hình bộ sao? Lý Phủ Quân đương nhiên không chịu, nhưng nghe nói hình bộ không chấp nhận của hắn toàn bộ khẩu cung cùng chứng cứ, càng làm Vũ Văn Thái bảo đám bọn họ cũng gọi đi một lần nữa hỏi han, tất cả mọi người sửa lại khẩu cung. Cuối cùng cho ra kết luận, là Yến Vương thị vệ trước rút đao, hơn nữa là ngươi và La Sĩ Tín hai người vây công Vương Khánh Phương, thống hạ sát thủ, đem Vương Khánh Phương giết, hiện tại không chỉ có là ngươi và La Sĩ Tín có tội, sở hữu tại chỗ Yến Vương thị vệ đều phải lọt vào miễn chức trừng phạt. Trương Huyễn đốt ngón tay bóp rắc vang lên, hắn rốt cục thấy được loại này đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa quan trường hắc ám, trong ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể bị lửa giận choáng váng đầu óc, hắn khắc chế đầy ngập lửa giận. Trầm giọng hỏi Yến Vương Điện Hạ là có ý gì? Yến Vương Điện Hạ cũng nổi giận, ta còn chưa bao giờ thấy qua hắn lớn như vậy tính tình, đem hắn yêu mến nhất nghiên mực cũng đập nát bấy, hắn nói không giết Vũ Văn Thuật, hắn thể không bỏ qua. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đề nghị hắn trước tiên đem ngươi bảo vệ đi ra, không có khả năng cho ngươi rơi vào hình bộ trong tay, đám người kia tâm ngoan thủ lạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, cảm ơn Sài huynh. Sài Thiệu khe khẽ thở dài, đều là từ mình huynh đệ. Cảm ơn cái gì a? Mấu chốt như thế nào tránh được một kiếp này, ta cảm giác Yến Vương hay là năm thiếu một điểm, tại mấu chốt địa phương không làm được gì, ta ý định mặt khác tìm quan hệ thử một lần. Trương Huyễn trầm tư hồi lâu, hắn và Sài Thiệu nghĩ cách bất đồng, cái này vụ án thật đúng là chỉ có Yến Vương khả năng dọn dẹp. Chương 36, đã dùng, thì phải tin. Ngay tại Trương Huyễn vừa rời đi Hà Nam Phủ Nha không lâu. Hình bộ thị lang Cốt Nghi xuất lĩnh mười mấy tên hình bộ sĩ tốt hùng hổ chạy tới Hà Nam phủ. Tuy nhiên hình bộ thượng thư Vệ Huyền là thiên hướng về Yến Vương Dương Đàm, nhưng thượng thư chỉ là trên danh nghĩa, cũng không quản lý phần quan trọng cụ thể sự vụ, chân chính hình bộ quyền hành nắm giữ ở thị lang trong tay. Cốt Nghi là Ngu Thế Cơ tâm phúc, hắn tự nhiên sẽ trung thực chấp hành Ngu Thế Cơ mệnh lệnh, Cốt Nghi trực tiếp xông vào Hà Nam quan nha đại đường. Cốt thị lang vì chuyện gì mà đến? Lý Cương ngăn cản Cốt Nghi đường đi. Cốt Nghi giơ lên một đạo công văn, thái độ nghiêm nghị nói ra, đây là hình bộ điệp văn, ta chính thức tiếp nhận ngày tự các quán rượu huyết án, mời Lý Phủ Quân tướng sở hữu hồ sơ cùng phạm nhân giao cho ta mang đi. Lý Cương đã theo Sài Thiệu cái kia ở bên trong nhận được tin tức, hình bộ tướng tiếp nhận án này, trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói, Cốt thị lang quá trình có sai đi. Hà Nam Phủ bình nục hình bộ hạ thuộc, một tờ hình bộ điệp văn thì có thể làm cho ta giao người sao. Đây cũng không phải là hình bộ bên trong điệp văn. Thượng diện đã có nội sử tỉnh cùng môn hạ tỉnh áp ấn, còn hình bộ chấp hành, hạ quan giải quyết việc chung, mời Lý Phủ Quân phối hợp. Lý Cương là thứ nguyên tắc tính rất mạnh chi nhân, mặc dù hắn trong nội tâm cực kỳ không tình nguyện, nhưng hình bộ điệp văn thượng đã có nội sử tỉnh cùng môn hạ tiết kiệm áp ấn, quyền lực thượng đến gần với thánh chỉ cùng sắc lệnh, Lý Cương không thể không phục theo, hắn nặng nề hừ một tiếng, đối với bên người Hà Nam ít Doãn Vương còn nói, thay bọn hắn công việc thủ tục đi. Hắn quay người liền hướng vào phía trong đường đi đến, Cốt Nghi vung tay lên, hơn 10 người binh sĩ đi trong đại lao để người, hắn tắc thì đi theo Vương Quan hướng đại đường đi đến. Vương Quan lấy ra dạy đặt một chồng hồ sơ đặt lên bàn nói, cái này là tất cả khẩu cung cùng ghi chép, còn có hiện trường thăm dò căn cứ chính xác theo, đều ở nơi này, mời Cốt Thị Lang ký tên đi. Cốt Nghi đối khẩu cung cấp ghi chép căn bản không có hứng thú, cái hắn muốn là người, bất quá những thứ này hồ sơ hắn cũng chuẩn bị mang đi, hắn vừa muốn ký tên, lại chỉ gặp thủ hạ của hắn hoang mang rối loạn Trương Trương chạy tới, khởi bẩm Thị Lang, nghi phạm chỉ có một người khác Trương Huyễn đã chẳng biết đi đâu. Cốt Nghi chấn động, Trương Huyễn mới được là vụ án này nhân vật mấu chốt, hắn lập tức lạnh lùng quát, Vương thiếu gia Doãn, Trương Huyễn ở đâu? Vương Quan không chút hoang mang nói, Lý Phủ Quân đã thẩm kết liêu án này, Trương Huyễn cũng không phải là hung thủ, dựa theo tùy luật, hắn chỉ có thể coi là một cái đứng ngoài quan sát chứng nhân, có trong hồ sơ tử không có có chính thức thẩm kết trước đó, có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, Yến Vương Điện Hạ đã đem hắn bảo vệ đi ra. Cốt Nghi giận dữ, một bà lật tung cái bàn, sở hữu hồ sơ giải xuống trên đất, hắn quay người nổi giận đùng đùng mà đi, hắn ý thức được chính mình đã tới chậm một bước. Ngu Thế Cơ tướng Vũ Văn Thuật nhờ và sự tình thêm chút xử lý về sau, liền đem chuyện này giao cho Cốt Nghi, hắn liền không hề hỏi đến, nên làm như thế nào là Cốt Nghi chuyện tình, hắn chỉ phải biết rằng một hạ kết quả cuối cùng là được. Nhưng sự tình lại sinh ra ngoài ý muốn, mấu chốt thiệp án nhân Trương Huyễn đã rời đi, vụ án này Cốt Nghi đến không cách nào làm tiếp nữa, do dự thật lâu, Cốt Nghi cuối cùng nhất cắn răng một cái xuất lĩnh chúng thuộc hạ tới Phủ Yến Vương. Cốt Nghi trọn vẹn tại Phủ Yến Vương trước cửa đợi nửa canh giờ. Đại tổng quản tiền cảnh trung mới không nhanh không chậm đi ra. Nguyên lai là Cốt Thị Lang, lại để cho Thị Lang đợi lâu, đến Phủ Yến Vương có chuyện gì không? Cốt Nghi trong lòng thầm mắng, mình đã cho người gác cổng đã nói, bây giờ còn được lặp lại lần nữa, trong lòng của hắn mặc dù hận, lại không thể làm gì nói, tại hạ là công sự mà đến, bởi vì dính đến ngày tự các một vụ án, cần Phủ Yến Vương một gã thị vệ đi ra làm chứng, có thể không mời tiền tổng quản hỗ trợ gọi thoáng một phát người. Ồ, thì ra là thế. Chỉ là Phủ Yến Vương thị vệ rất nhiều, không biết ngươi tìm vị nào. Ta muốn tìm thị vệ Trương Huyễn. Tiền cảnh trung ha ha nở nụ cười, Cốt Thị Lang chỉ sợ tìm lộn chỗ đi. Cần phải đi Hà Nam quan nha mới đúng, hắn không phải là bị Lý Phủ Quân giữ ở sao. Nhưng hắn đã không tại đó, nghe nói bị Yến Vương đảm bảo đi ra, cần phải ngay tại trong vương phủ, ta chỉ là hướng hắn hỏi thăm một sự tình mà thôi, có thể không phiền toái tiền tổng quản lại đi xem. Được rồi. Ngươi chờ một chốc. Tiền cảnh trung quay người trở về vương phủ. Cái này một chờ một chốc cũng chưa có bên dưới, Cốt Nghi vừa khổ khổ chờ nửa canh giờ, rốt cuộc minh bạch tự mình phải chịu, tiền cảnh trung căn vốn là đang đùa hắn. Lúc này, bên cạnh một gã tùy tùng oán hận nói, bắt không được người coi như xong, trực tiếp vắng họp phán hắn chết tội, toàn thành truy nã hắn, hắn luôn luôn ra cửa một ngày. Lời nói không nói gì, Cốt Nghi liền hung hăng một cái bạt thai rút đi, mắng to, ngươi cho rằng hắn là người nào, a cẩu a miêu sao. Theo liền có thể phán tử tội, hắn là Yến Vương người. Ngươi muốn chết ta cũng không muốn chết. Cốt Nghi trong nội tâm rất rõ ràng, thượng diện căn bản không phải vì đối phó cái gì Yến Vương thị vệ, một tên thị vệ nho nhỏ ở đâu đáng giá như vậy huy động nhân lực, bọn họ là muốn lợi dụng chuyện này đến bức bách Yến Vương, lại đem cái này khổ sai ném cho mình, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ xông vào bắt người sao? Cốt Nghi một hồi tâm phiền ý loạn, trầm thấp thở dài một tiếng, quay người dẫn đầu mọi người đã đi ra phủ Yến Vương. Cốt Nghi vừa đi, Tiền cảnh trung liền vội gấp chạy đến hướng Yến Vương Dương Đàm báo cáo, hắn đi vào nội đường, gặp Dương Đàm đang cùng Trương Huyễn đang nói gì, liền không có đi đi vào, tại đường ngoại đạo, hồi bẩm điện hạ, hắn đã đi rồi. Được. Khổ cực. Dương Đàm khen ngợi một tiếng, tiền cảnh trung liền thi lễ lui xuống, lúc này Dương Đàm lại khôi phục vừa mới sầu lo, đối với Trương Huyễn nói, Cốt Nghi là Ngu Thế Cơ người, không thể tưởng được lại đem Ngu Thế Cơ cuốn vào, việc nhỏ biến thành đại sự, ngươi nói chuyện này sửa làm sao bây giờ. Trương Huyễn biết rõ Dương Đàm cũng không phải tại tự trách mình, mà là hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Huyễn trầm tư chốc lát nói, Vũ Văn Thuật tìm Ngu Thế Cơ hỗ trợ, tất nhiên là bỏ ra cái giá rất lớn, mà chết người lại là một không còn gì nữa gian ô, ta càng là một thân phận thấp kém thị vệ, Vũ Văn Thuật là chuyện nhỏ này gây chiến, điện hạ cảm thấy sự chân thật của hắn mục tiêu là ai. Ta biết, hắn nhưng thật ra là nhằm vào ta. Nhưng Yến Vương điện hạ nghĩ tới sao? Hắn như vậy nhằm vào Yến Vương Điện Hạ lại có ý nghĩa gì? Có thể trục xuất Điện Hạ Vương Tước, vẫn là có thể phế đi Điện Hạ Hoàng Thái Tôn Vị. Mục đích của hắn ở đâu? Dương Đàm cười lạnh một tiếng, ta nhiều nhất là thiên vị cấp dưới, căn bản trị không được của ta nửa điểm tội, ta cảm thấy hắn chỉ là muốn nhục nhã ta, trên báo phụ bị miễn chức một mũi tên mối thủ. Trương Huyễn lắc đầu, Điện Hạ nếu như vậy nghĩ, đến không khỏi đem Vũ Văn Thuật nghĩ đến rất đơn giản, là hồi báo thù một mũi tên, liền không tiếc lại hối lộ Ngu Thế Cơ, mạo hiểm triệt ngọn nguồn đắc tội điện hạ phong hiểm. Vũ Văn Thuật lớn như vậy số tuổi, ta cảm thấy hắn tuyệt không phải là vì đánh bạc nhất thời chi khí. Vậy ngươi nhận thức là hắn mục đích là gì? Trương Huyễn suy nghĩ một chút, liền chậm rãi nói, ta có tội hay không đối với hắn căn bản không có ý nghĩa, hắn cũng không hề quan tâm gia nô cái chết, ta cho là hắn chỉ là muốn lợi dụng cái này sự kiện bức điện hạ cùng hắn thỏa hiệp. Thỏa hiệp? Dương Đàm không hiểu nhìn qua Trương Huyễn. Trương Huyễn thản nhiên nói, hắn bị miễn chức là vì điện hạ đối với hắn giáng quan, vạch tội, nếu như điện hạ trái lại thay hắn nói vài lời hữu ích, ví dụ như tình huống lúc đó so sánh hỗn loạn, hắn lừa gạt thánh thượng chỉ là bất đắc dĩ, hơn nữa hắn hướng thánh thượng sám hối một phen, rất có thể là hắn có thể quan phục nguyên chức. Ngươi cho là hắn cuối cùng nhất là vì quan phục nguyên chức? Dương Đàm rốt cục có chút nghe hiểu. Đối với ngươi tuyệt sẽ không cùng hắn thỏa hiệp. Dương Đàm phẫn hận nói, hắn chính là lớn tùy sâu mọn, ta liền hận không thể một đao giết hắn đi, chỉ hận hoàng tổ phụ lần trước không đem hắn đánh chết, hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ thỏa hiệp? Trương Huyễn trầm tư chốc lát nói, ta cảm thấy bọn họ là đang đánh cuộc điện hạ sẽ cố kỵ hoàng thái tôn vị. Hừ, ta căn bản không muốn làm cái gì hoàng thái tôn, ta chỉ hy vọng đại tùy có thể đi ra nguy cơ, mà bọn hắn chính là lớn tùy đi ra nguy cơ lớn nhất chướng ngại vật. Trương Huyễn nhìn chăm chú Dương Đàm một lát, lại nói, nếu như điện hạ tuyệt không muốn cùng hắn thỏa hiệp, vậy sẽ phải cùng bọn họ triệt để trở mặt. Ta không sợ cùng bọn họ trở mặt, ta chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ. Dương Đàm ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trương Huyễn. Ngươi có thể hay không ta nói cho ta biết. Nhưng ta là người trong cuộc, điện hạ không lo lắng ta có tư tâm sao? Dương Đàm lắc đầu, hoàng tổ phụ nói cho ta biết, đã dùng, tắc thì tin chi, như ta không tin mặc ngươi, ta hiện tại tiểu cũng không và ngươi đàm chuyện này. Trương Huyễn trong lòng có một loại không rõ cảm động, Dương Đàm khoan hậu lại để cho hắn nhìn thấy nhân tính tốt đẹp chính là một mặt, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, chuyện này kỳ thật cũng không khó xử lý. Võ Xuyên trong lầu, đang mặc một bộ đạo bào màu trắng Đậu Khánh đang tại nghe Sải Thiệu báo cáo, xanh ở ngày tự các huyết án do việc nhỏ biến thành đại sự, tự nhiên cũng dẫn đã đến Đậu Khánh chú ý. Đối với cái này vụ án bản thân, Đậu Khánh càng chú ý bản án sau lưng ẩn nút đánh cờ. Đậu Khánh đã biết Vũ Văn Thuật ám cầu Ngu Thế Cơ, lại không ngờ tới Ngu Thế Cơ rõ ràng tiếp nhận nhân tình này. Một phương diện cố nhiên là Vũ Văn Thuật bỏ ra đại thủ bút tài vật, nhưng một phương diện khác cũng nói Ngu Thế Cơ đối với tiền hàng tham lam đã đến thấy lợi tối mắt trình độ, lại nhưng mặc kệ đối phương là Yến Vương Dương Đàm. Điều này làm cho Đậu Khánh thở dài trong lòng, hắn biết rõ Ngu Thế Cơ khôn khéo xảo trá. Ngu Thế Cơ bình thường sẽ không phạm phải cùng hoàng quyền đối kháng sai lầm, chỉ nói rõ một cái đạo lý, Ngu Thế Cơ đối với đại tùy tiền đồ đã rất bi quan, hắn chỉ muốn lợi dụng quyền lực của mình, tại đại tùy nhà cao cửa rộng tướng nghiêng trước đó làm hết sức nhiều kiếm một điểm. Hội chủ, ti chức không biết rõ, ti chức tại Yến Vương bên người 3 năm, mà Trương Huyễn tại Yến Vương bên người cũng chỉ có nửa tháng, nhưng Yến Vương đối với Trương Huyễn tín nhiệm nhưng lại xa xa qua ti chức, cái này sẽ là cái gì duyên cớ? Sai Thiệu nghi ngờ trong lòng rốt cục nhịn không được hướng Đậu Khánh quynh thuật, Trương Huyễn vừa trở về, Dương Đàm sẽ không chú ý hắn là người chờ xử tội, lập tức thương lượng với hắn bước tiếp theo cách đối phó, mà đem mình phiết đã đến một bên, lại để cho Sai Thiệu trong nội tâm đã hoang mang, cũng hơi có chút bất mãn. Chẳng lẽ cũng bởi vì ti chức là Lý Công Chi tế sao? Sai Thiệu căm giận bất bình nói. Đậu Khánh nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, cùng Lý Công quả thật có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không lớn. Ta lại cảm thấy Dương Đàm thông minh xa xa đã qua tuổi của hắn, hắn sẽ theo rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ việc nhỏ đến quan sát một người. Ví dụ như tiểu công chúa dạo phố sự kiện, liền lại để cho Dương Đàm phát hiện ra Trương Huyễn nội tâm hiền lành một mặt, lại ví dụ như Trương Huyễn chủ động nguyện ý vì La Sĩ Tín gánh tội thay, tuy nhiên nhìn như cho Dương Đàm tìm phiền thoái, nhưng Dương Đàm lại từ trông được Trương Huyễn là không kế vinh đủ, trượng nghĩa giúp người, sự khác biệt, người tuy nhiên ở bên cạnh hắn dạo chơi một thời gian rất dài. Nhưng ở một chút ít phương diện chi tiết, ngươi thì không có thể thông qua. Khảo nghiệm. Chương 37, tu đà tặng lễ. Chương 37, tu đà tặng lễ. Ví dụ như nào phương diện? Sai Thiệu có chút không phục hỏi. Đậu Khánh nở nụ cười, ngữ trọng tâm trường nói, ví dụ như làm sao ngươi biết sớm biết rõ bản án đã chuyển giao cho hình bộ. Làm một thị vệ, cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, ngươi tin tức linh thông tuy nhiên kịp thời rời đi Trương Huyễn. Nhưng Dương Đàm nhưng trong lòng sẽ được đối với ngươi sinh ra hoài nghi, đương nhiên, những thứ này cũng không phải Dương Đàm không muốn dùng của ngươi nguyên nhân chủ yếu, ta muốn hay là bởi vì của ngươi dáng vẻ giàn ua. Dáng vẻ giàn ua. Sai Thiệu ngây ngẩn cả người. Đậu Khánh chậm rãi gật đầu, ngươi có năng lực, cân nhắc vấn đề rất chu đáo chặt chẽ, cái này không thể phủ nhận, nhưng ngươi gìn giữ cái đã có thừa, lại tiến thủ chưa đủ, tựa như một mặt tâm chắn, cái này không phù hợp Dương Đàm nhu cầu, ta có thể hiểu được hắn đối với đại tùy tiền đồ sầu lo, hắn khát vọng cải biến, hắn khát vọng mình có thể đạt được một cây trường mâu, trợ giúp hắn đấu tranh anh dũng, tướng đại tùy sở hữu tai hại quét dọn hết sạch. Mà Trương Huyễn chính là chỗ này sao một cái sắc bén trường mâu, ngươi ngẫm lại xem, hắn xuất hiện ở Dương Đàm bên người mới bao lâu, đến đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Liên Vũ Văn Thuật cũng bởi vì là sự xuất hiện của hắn mà bị bãi nhiệm, như vậy một cây lợi hại trường mâu xuất hiện, Dương Đàm há có thể không cảm thấy vui mừng khôn xiết, lại có thể nào không trọng dụng chi, mà còn ngươi. Sai Thiệu rơi vào trầm mặc, hắn không phải không thừa nhận Đậu Khánh nhìn người rất thấu triệt, Dương Đàm xác thực như thế, đối với đại tùy tiền đồ tràn ngập sầu lo, rồi lại hận chính mình còn trẻ, vô lực cải biến hiện trạng, mà Trương Huyễn vừa xuất hiện, đến lập tức lại để cho hắn thống hận nhất Vũ Văn Thuật bãi quan miễn trước, như thế, Dương Đàm sao có thể không trọng dụng Trương Huyễn. Sai Thiệu trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, thời thế tạo anh hùng, những lời này xác thực đúng vậy a. Biết được chủ ý kiến gì Trương Huyễn? Sai Thiệu lại hỏi. Đậu Khánh trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, hắn cúi đầu xuống trầm tư hồi lâu, lại lắc đầu, ta nhìn không thấu hắn. Sao lại như vậy? Ta cũng vậy nói không rõ ràng, chuyện này trước sau này hay nói đi. Ngươi lập tức trở về, chú ý vụ án mỗi một chi tiết nhỏ, phải tùy thời hướng ta bẩm báo. Ti chức tuân mệnh. Sai Thiệu cáo từ lui xuống, Đậu Khánh chắp tay chậm rãi đi tới trước cửa sổ, dừng ở xa xa Tử Vi cung màu vàng mái vòm, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, Trương Huyễn tại nơi này án tử biểu hiện quả thực lại để cho hắn cảm thấy quái dị cùng khó hiểu. Trương Huyễn lại muốn là La Sĩ Tín gánh tội thay, phải biết rằng một sáng tội danh thành lập, hắn nhẹ nhất xử phạt đều phải bị miễn chức, trục xuất phủ Yến Vương. Thế nhưng mà hắn vì leo thượng Dương Đàm cây to này mà lo lắng hết lòng, không tiếc ám sát Dương Huyền Cảm, nhưng bây giờ bởi vì một cái nho nhỏ Sơn Đông quan quân mà cam nguyện buông tha cho tiền đồ. Trương Huyễn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, hắn có thể ở sau lưng trợ giúp La Sĩ Tín rửa sạch tội danh, dùng Trương Huyễn trí tuệ không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Chẳng lẽ hắn là vì thăm dò Dương Đàm đối với hắn coi trọng trình độ? Cũng có khả năng, nhưng Đậu Khánh vẫn cảm thấy Trương Huyễn mục đích thực sự không tại ở này. Hắn nhất định còn có càng sâu càng bí ẩn mục đích. Đậu Khánh trong nội tâm thủy chung có một như ẩn như hiện nghĩ cách, nhưng hắn lại cảm thấy Trương Huyễn không có khả năng như vậy mưu tính sâu xa, đáng trừ lần đó ra, hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do để giải thích Trương Huyễn cam nguyện là La Sĩ Tín gánh tội thay. Nếu thật là như vậy, xem ra Huyễn người này cũng quá làm hắn cảm thấy chấn kinh rồi, Đậu Khánh không khỏi tự nhủ, ta muốn nhìn, ngươi là giải quyết như thế nào cái này khó giải quyết sự tình. Trương Tu Đà xuyên qua một cái hành lang thật dài, đi theo một gã làm đi tới một ngôi khí thế khoáng đạt quan nha trước, tại đây chính là đại tùy trung tâm quyền lực nội sử tỉnh sở trên mặt đất, trong lịch sử nội sử tỉnh ở phía sau đến đổi tên là tỉnh Trung Thư, trở thành tể tướng đám bọn chúng văn phòng chi địa. Trương Thông Thủ xin mời. Trương Tu Đà gật gật đầu, đi theo làm đi vào cửa hông, hắn theo trục trung tâm đi thẳng tới bên phải đệ nhất ở giữa quan phòng, hắn dừng bước, tại đây đến là ngu thế cơ phòng nghỉ, làm bước nhanh đi vào bẩm báo. Trương Tu Đà trong nội tâm có chút khẩn trương, hắn buổi trưa hôm nay nhận được tin tức, đồ đệ La Sĩ Tín đã thương người một án đã cải thành hình bộ thẩm tra xử lý, điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một đường hy vọng. Trương Tu Đà tuy nhiên không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cũng không hiểu quan trường quy tắc, nhưng hắn làm quan nhiều năm, dù sao trong triều cũng có chút nhân mạch, hắn đạt được ngày xưa đồng liêu chỉ điểm, lại để cho hắn đi tìm Ngu Thế Cơ, đưa lên một phần hậu lễ, có lẽ vụ án này sẽ có chút chuyển cơ. Trương Tu Đà cũng không biết tại sao phải tìm Ngu Thế Cơ, chỉ điểm người của hắn cũng không có nói hết, nhưng hắn cũng biết Ngu Thế Cơ tay cầm chế chiếu quyền hành, là triều đình đệ nhất quyền thần, vì cứu vãn đồ đệ tánh mạng, hắn chỉ có bất cứ giá nào. Trương Thông Thủ mời đến, thị lang trong phòng chờ. Làm từ trong phòng đi ra, nhìn hắn một mắt Trương Tu Đà, lúc này mới phát hiện hắn mặc một thân hơi cũ triều phục, hắn nhịn không được nhắc nhở, Ngu tướng quốc không thích hoan người xuyên cũ y y, Trương Thông Thủ muốn hay không đi trước đổi một thân tân triều phục. Trương Tu Đà sửa sang một chút triều phục, trong nội tâm ngầm thở dài, hắn chỉ có một thân triều phục, lại để cho hắn đi nơi nào đổi. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp đi vào Ngu Thế Cơ quan phòng, quan trong phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, là từ góc phòng đồng xanh ngồi xổm thú lư hương bên trong truyền đến, cả gian phòng ốc sáng ngời ngắn gọn, dọn dẹp chỉnh tề. Mà hắn muốn bái phòng chi nhân, nội sử thị lang Ngu Thế Cơ đang ngồi ở một trương rộng lớn bàn sau múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ không có trông thấy hắn đến. Trương Tu Đà có việc cầu người, đành phải buông tự tôn, hắn thật sâu thi lễ, hạ quan Trương Tu Đà, tham kiến Ngu tướng quốc. Trên thực tế, Ngu Thế Cơ cũng không phải tướng quốc là Tô Huy, từ khi nội sử lệnh tuổi thọ sau khi qua đời, nội sử lệnh một mực ghế trống, Ngu Thế Cơ trên thực tế nắm trong tay bên trong sử tỉnh, người phía dưới định nọt ton hót Ngu Thế Cơ, liền lén xưng hô hắn là tướng quốc, Ngu Thế Cơ cũng vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay Trương Tu Đà vì cứu đồ đệ La Sĩ Tín, cũng không khỏi không trái lương tâm xưng hô Ngu Thế Cơ làm tướng quốc. Trương Thông Thủ chờ một chút, ta làm hết cái này mấy dòng chữ là tốt rồi. Ngu Thế Cơ cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Hạ quan không đổi. Đã qua một hồi lâu, Ngu Thế Cơ mới dừng lại bút, lại đọc một lần công văn, lúc này mới hài lòng đem công văn để qua một bên, hắn ngẩng đầu dò xét liếc Trương Tu Đà, gặp hắn lại ăn mặc hơi cũ triều phục, trong lòng của hắn lập tức có chút không vui. Cái này Trương Tu Đà không hiểu quy củ quan trường, hai ngày trước rõ ràng tiễn đưa hai đàn dưa muối cho mình, hắn còn tưởng rằng bên trong là hoàng kim châu báu, kết quả bên trong thật sự là dưa muối, chèn ép được Ngu Thế Cơ mắng to, sai người đem dưa muối tiễn đưa trả lại. Hôm nay lại là này tốt, ăn mặc hơi cũ triều phục tới gặp mình, quả nhiên là muốn biểu hiện hắn cỡ nào thanh liêm đơn giản, đến phụ trợ chính mình chút ít phương quan là cỡ nào xa xỉ vô độ sao. Ngu Thế Cơ trong nội tâm không vui, thì không có biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt hỏi Trương Thông Thủ tìm ta có chuyện gì không. Trương Tu Đà còn tưởng rằng Ngu Thế Cơ sẽ chủ động cùng mình nói một chút hai tháng trước binh bại sự tình, hắn cũng có thể thừa cơ nói rõ một chút tình huống thật, không ngờ Ngu Thế Cơ căn bản không để chuyện này, bước được bản thân không thể không trực tiếp nói đến chính đề. Trương Tu Đà ngập ngừng nói, cái này ta tới tìm Ngu Tướng Quốc, là có chút sự tình cầu Tướng Quốc hỗ trợ. Ha ha! Trương Thông Thủ quá khách khí, mọi người vi thần cùng chiều, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tại sao phải để cái cầu chữ? Ta là vì La Sĩ Tín một án mà đến, có thể hay không mời Ngu Tướng Quốc xem ở hắn anh dũng giết địch, chiến trường lập công vô số phân thượng, theo ít xử lý, đây là của ta một điểm tâm ý, mời Tướng Quốc xin vui lòng nhận cho. Trương Tu Đà tay run run tướng danh mục quà tặng đặt lên bàn, bên trong là của hắn toàn bộ tích xúc, danh mục quà tặng vừa đặt lên bàn, tay của hắn đến phảng phất bị nóng vậy lập tức co lại trở về, đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là hắn lần đầu tiên trong đời hướng người đút lót tặng lễ. Ngu Thế Cơ ánh mắt thập phần độc ác, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, đến thấy rõ danh mục quà tặng phía trên con số, Hoàng Kim 82, Ngu Thế Cơ trong nội tâm lập tức giận tím mặt, cái này là ở đuổi ăn mày. Cái này Trương Tu Đà là muốn nhục nhã chính mình sao? A. Trương Thông Thủ cái này là đang làm gì? Ngu Thế Cơ ra vẻ kinh ngạc, rất căm hận địa chỉ vào danh mục quà tặng nói, cái này nơi này là triều đình, làm sao ngươi có thể đem vật này cho ta? Ta Ngu Thế Cơ là loại người này sao? Nhanh lấy về. Chỉ là cho Ngu Tướng Quốc uống chén rượu nhạt. Lấy về. Ngu Thế Cơ vẻ giận dữ cũng không phải làm bộ, hắn giận thật à, Trương Tu Đà rõ ràng chỉ cấp 82, quả thực thật quá mức. Trương Tu Đà túng quẫn được xấu hổ vô cùng, chỉ phải thu hồi danh mục quà tặng, hắn đỏ mặt nói xin lỗi nói, là phía dưới quan đường đột. Ngu Thế Cơ nặng nề hừ một tiếng, ta là xem ở ngươi ở đây Sơn Đông Anh Dũng giết địch phân thượng, mới cho ngươi một chút mặt mũi, nếu không ta không phải đem ngươi đánh ra không thể. Đa tạ Ngu Tướng Quốc tha thứ. Ngu Thế Cơ lại lạnh mặt nói, về phần La Sĩ Tín bản án, ngươi cảm thấy nội sử tỉnh lỵ quản lý loại này hạt vương việc nhỏ sao? Ta là chưa từng nghe nói, ngươi đi tìm hình bộ sao? Hoặc là đi tìm đại lý tự, ngươi tìm ta tìm lộ chỗ. Trương Tu Đà căn bản cũng không biết cốt nghi là Ngu Thế Cơ tâm phúc, hắn cũng hiểu được làm cho. Nay cái cọc vụ án nhỏ tìm Ngu Thế Cơ có chút nhỏ nói thành to, trong lòng của hắn lại là xấu hổ, lại là lo lắng, liên Ngu Thế Cơ con đường đều đi bất thông, Sĩ Tín nên làm cái gì bây giờ? Hắn vạn bất đắc dĩ, chỉ phải không người thi lễ, là phía dưới quan đường đột, cáo tử. Hắn chậm rãi lui xuống, Ngu Thế Cơ nhìn qua bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này 80 lượng hoàng kim, La Sĩ Tín đến không thể không chết. Chương 38, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chương 38, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ngay tại Trương Tu Đà vừa đi không bao lâu, Cốt Nghi liền vội vàng đã tìm được Ngu Thế Cơ, hắn bắt không được Trương Huyễn, bản án đến không cách nào thẩm xuống dưới, hắn thật sự vô kế khả thi, chỉ có thể hướng Ngu Thế Cơ xin giúp đỡ. Không ngờ Ngu Thế Cơ lại một nói từ chối hắn, Ngu Thế Cơ đứng ở phía trước cửa sổ lạnh lùng nói, vụ án này không có quan hệ gì với ta, ngươi không cần tới hỏi ta, ngươi trực tiếp đi tìm Vũ Văn Tò Bày, xem thái độ của hắn. Cốt Nghi trong lòng thầm mắng, chuyện này làm sao có thể không có quan hệ gì với hắn, như không có quan hệ gì với hắn, mình tại sao sẽ tiếp được cái này vụ án, bất quá là muốn bày cái siêu nhiên tư thái phiết thanh chính mình mà thôi. Cốt Nghi bất đắc dĩ, chỉ phải thi lễ, ti chức đã minh bạch, ti chức cái này đi tìm Vũ Văn Đại Tướng. Hắn quay người đi ra ngoài cửa, đi tới cửa, Ngu Thế Cơ lại bỏ lại một câu, La Sĩ Tín tử tội đã chân thật đáng tin. Cốt Nghi nghe được không hiểu ra sao, làm sao sẽ không hiểu thấu ném ra ngoài những lời này, hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp ứng, cái này mới rời khỏi Ngu Thế Cơ quan phòng. So sánh với Ngu Thế Cơ siêu nhiên thái độ, Vũ Văn Thuật lại cực kỳ vội vàng, chuyện này kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Trong thư phòng, Vũ Văn Thuật cho Mưu Sĩ Hứa Ấn khiến cho cái mắt sắc, lại để cho hắn mà nói chuyện này. Chuyện này là Hứa Ấn một tay bày ra, hắn đương nhiên biết rõ kế tiếp nên làm gì. Hứa Ấn mỉm cười, đối với Cốt Nghi nói, trạng huống trước mắt cũng là của ta đoán trước chi ở bên trong, một sáng phạm nhân tiến vào phủ Yến Vương, muốn bắt trở về sẽ rất khó, bất quá Cốt Thị Lang có thể nhờ vào đó tạo thế. Cốt Nghi khó hiểu, chuyện đó nói như thế nào? Hứa Ấn khẽ vuốt râu dê cười nói, có thể ngăn trận Yến Vương chi nhân chỉ có Thánh Thượng, Đại Yến Vương không chịu cúi đầu, vậy chỉ có thể lợi dụng Thánh Thượng đến bức hắn đem người phạm giao ra đây, Yến Vương tất nhiên không chịu, vậy hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đối kháng hoàng quyền, hoặc là cùng chúng ta đàm phán hòa giải, ta muốn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn tuyệt sẽ không là một cái nho nhỏ thị vệ vứt bỏ hoàng thái tôn vị trí. Vũ Văn Thuật khen lớn, Hứa tiên sinh nhìn tấu triệt, Yến Vương tuy là trưởng tôn, nhưng thay mặt vương cùng Việt Vương đồng dạng được sủng ái. Yến Vương sở dĩ lập thành hoàng thái tôn thì không có chính thức sắc phong, đã nói lên thánh thượng còn đang do dự bên trong, lại để cho thay mặt vương thủ Trường An, Việt Vương thủ Lạc Dương, với bản thân thì có lập bọn hắn là tự nghĩ cách. Tam Vương tranh, Yến Vương hơi không cẩn thận thì sẽ mất đi hoàng thái tôn vị, tin tưởng Yến Vương rất minh bạch tình cảnh của mình, hắn tuyệt sẽ không cùng thánh thượng là chuyện nhỏ này cứng ngạnh kháng, nhất định sẽ cùng ta thỏa hiệp. Cốt Nghi cũng đồng ý Hứa Ấn phương án, lợi dụng Tam Vương tranh quan hệ vi diệu đến bức bách Yến Vương đi vào khuôn khổ. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, cái kia ta nên làm thế nào? Hứa Ấn cười nhẹ một tiếng, cái này còn không dễ dàng sao? Cốt Thị Lang giải quyết việc chung, đi đưa tin phủ Yến Vương đêm đó sở hữu thị vệ hiệp trợ điều tra, cũng kể cả Trương Huyễn, đem sự tình làm lớn chuyện, rơi vào tay Thánh đi đâu đi, nói không chừng Cốt Thị Lang còn có thể rơi cái bất úy quyền thế mỹ danh. Cốt Nghi trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, hắn biết mình nên làm như thế nào. Cốt Nghi cáo từ rời đi, Hứa Ấn rồi mới hướng Vũ Văn Thuật cười nói, Yến Vương thiếu niên khí thịnh, ta đoán hắn nhất định sẽ không thỏa hiệp. Vũ Văn Thuật ngạc nhiên, cái kia vừa rồi là Hà tiên sinh còn nói Yến Vương nhất định sẽ thỏa hiệp. Hứa Ấn cười cười, đây chẳng qua là ủng hộ Cốt Thị Lang sĩ khí, đại tướng quân không gặp hắn có chút muốn nửa đường bỏ cuộc sao? Vũ Văn Thuật gật gật đầu, hắn giờ mới hiểu được Hứa Ấn thâm ý, bất quá chính mình bỏ ra nhiều tiền, không phải do Cốt Nghi không đi. Hắn trầm ngâm hạ xuống, có chút lo lắng mà hỏi thăm, nếu như Yến Vương không chịu thỏa hiệp sẽ làm thế nào? Đại tướng quân còn không có nghĩ thông suốt sao? Yến Vương phải chăng thỏa hiệp cũng không trọng yếu, mấu chốt là Thánh Thượng phải chăng thỏa hiệp, ta muốn Thánh Thượng sẽ thông qua chuyện này giải đại tướng quân tỏ bày cầu, chỉ cần hắn không phải thật muốn trừng phạt đại tướng quân, cái kia đại tướng quân nhất định sẽ có thu hoạch. Ý của tiên sinh nói là, Thánh Thượng sẽ nhúng tay cái này vụ án. Hứa Ấn cười ý vị thâm trường mà bắt đầu, ta vì cái gì lại để cho đại tướng quân đi tìm Ngu Thế Cơ, chỉ cần Ngu Thế Cơ khắc chế không được tham lam cuốn vào án này. Cái kia thánh thượng cũng nhất định sẽ nhúng tay cái này vụ án, đại tướng quân cơ hội đã tới rồi. Sau nửa canh giờ, Cốt Nghi lần nữa xuất lĩnh hơn 100 tên thuộc hạ cùng binh sĩ đi tới phủ Yến Vương trước cổng chính, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, cùng giữa trưa xám xịt cách đi so sánh với, Cốt Nghi lúc này rõ ràng nhiều hơn mấy phần lo lắng, hắn lạnh lùng quát, hình bộ công vụ, mời nhanh chóng bẩm báo Yến Vương. Cửa lớn thị vệ thấy bọn họ lai giả bất thiện, vội vàng chạy trở về bẩm báo, một lát, tổng quản tiền cảnh trung lần nữa ra đón. Hắn cười tủm tỉm nói, đây không phải Cốt Thị Lang sao? Đã lâu không gặp, là cái đó làn gió thơm đem ngài thổi tới. Cốt Nghi hận đến nghiến răng nghiến lợi, giữa trưa chúng ta còn bài kiến. Thật sao? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có lẽ ngươi thấy không phải ta đi. Đem ngươi đốt thành cho ta đều biết. Cái này là làm sao nói chuyện? Tiên cảnh trung mặt trầm xuống, ta giống như cùng Cốt Thị Lang không oán không cửu đi. Ít nói lời vô ích, hình bộ thẩm ngày tự các huyết án. Liên quan đến 15 tên phủ Yến Vương thị vệ, đây là danh sách, mời lập tức thông chi bọn hắn theo ta đi hình bộ tiếp nhận hỏi thăm. Cốt Nghi tướng một phần danh sách đưa cho tiền cảnh trung. Thật xin lỗi, Yến Vương điện hạ không tại, chúng ta ai đều không làm được chủ, nếu không, ngài mấy ngày nữa lại đến. Cốt Nghi biết rõ đối phương nhất định sẽ trả lời như vậy, hắn đã bất cứ giá nào, nặng nề hừ một tiếng nói, ta cảnh cáo tiền tổng quản, đây là hình bộ trọng án, nếu như Yến Vương phủ không chịu phối hợp, ta đây chỉ có thể hướng thánh thượng bẩm báo. Phá hư triều đình hình luật trách nhiệm nhưng là phải do Yến Vương điện hạ đến gánh chịu. Tiên cảnh trung khinh thường nhíu môi, cái này có chuyện ghê gớm gì, không phải là lại để cho thị vệ đi hình bộ câu hỏi sao? Nói được nghiêm trọng như vậy có ý nghĩa gì, danh đơn ta thấy được, ngày mai ta để cho bọn họ đi hình bộ báo danh, như vậy có thể đi. Cốt Nghi ở đâu chịu tin tưởng hắn lời mà nói, hắn ánh mắt sắc bén chằm chằm vào tiền cảnh trung nói, nếu ta nhất định phải hôm nay dẫn bọn hắn đi đâu này. Vậy thì mời Cốt Thị Lang kiên nhẫn chờ đi. Yến Vương điện hạ tiến cung đi, chờ hắn trở về, chính ngươi giải thích cho hắn tin tưởng. Đương nhiên, nếu như Cốt Thị Lang muốn xông vào phủ Yến Vương bắt người, vậy mời liền. Nói xong, Tiền Cảnh Trung quay người đi vào Vương phủ đại môn, Cốt Nghi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đương nhiên không dám xông vào phủ Yến Vương, nhưng muốn hắn lại xám xịt rời đi, cũng không đáng có thể. Hắn quay đầu lại thấp giọng phân phó một gã hình bộ lang trung nói, ngươi nhanh chóng mang 10 người đi ánh sáng cổng lớn bên ngoài chờ, như Yến Vương hồi phủ, lập tức cho ta biết. Thuộc hạ đã minh bạch. Người này hình bộ lang trung dẫn đầu 10 tên hình bộ làm hướng ánh sáng cổng lớn phương hướng chạy đi, Cốt Nghi lại mệnh khiến cho mọi người tại Yến Vương trước cổng chính ở trên mặt đất tính tọa, gần kề cái này đưa ra di chuyển, cũng đủ để hành động triều đình rồi. Ngay tại Cốt Nghi xuất lĩnh 100 tên thủ hạ tính tọa tại phủ Yến Vương trước cửa đồng thời, Yến Vương Dương Đàm đã tại Văn Thành Điện bên ngoài ngự thư phòng chờ đã lâu. Dương Đàm giống như bình thường có chuyện gì cũng sẽ cùng mấy vị sư phó thương lượng, nhưng hôm nay hắn quyết định nghe Trương Huyễn ý kiến, chủ động xuất kích. Lúc này, một gã hoạn quan đi tới đi lễ nói, điện hạ, thánh thượng cho ngươi đi vào. Dương Đàm sửa sang lại y kề quan, đi nhanh tiến vào hoàng tổ phụ ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng đang tại nghe ngự sử đại phu Bùi Vẩn truy tra Dương Huyền Cảm dư đảng một án. Dương Quảng ra nghiêm lệnh, phàm trần cùng Dương Huyền Cảm tạo phản có cấu kết chi nhân hết thể nghiêm trị. Bùi Vẩn trình thánh ý, mấy tháng qua đã ở các nơi xử tử hoặc là lưu đày 30,000 hơn người, thậm chí bao gồm Tư Nông Khanh Triệu Nguyên thuộc cao như vậy quan. Dương Quảng nhìn danh sách, một lát bị lưu vong Tây vực chi nhân ý đồ nửa đường chạy trốn, bị binh sĩ bắt được, trên danh sách thậm chí có thi nhân Vương Trụ Hòa Ngu Sước. Vương Trụ là Dương Quảng rất yêu thích một người thi nhân, mà Ngu Sước thì là Ngu Thế Cơ tộc chết. Điều này làm cho Dương Quảng nhất thời có chút khó làm. Lúc này, Dương Đàm đi vào ngự thư phòng, quỳ xuống hành đại lễ nói, Tôn Nhi hướng Hoàng Tổ phụ Vân An. Đàm Nhi có chuyện gì không? Dương Quảng tạm thời đem trốn chết danh sách để qua một bên. Khởi bẩm Hoàng Tổ phụ, Tôn Nhi bị người ta bắt nạt, khẩn cầu Hoàng Tổ phụ thay Tôn Nhi làm chủ. Cái gì? Dương Quảng sửng sốt một chút, liên bên cạnh Bùi Vẩn cũng lại càng hoảng sợ. Lại có thể có người dám khi dễ Hoàng Thái Tôn. Dương Quảng sắc mặt lập tức châm xuống, hỏi là ai khi dễ ngươi? Hồi bẩm Hoàng Tổ phụ, là Vũ Văn Thuật là hồi báo bỏ mũ bai trước mối thủ, bịa đặt tội danh, liên hợp hình bộ thượng thư Cốt Nghi hãm hại Tôn Nhi thị vệ. Bên cạnh Bùi Vẩn ánh mắt của chậm rãi híp lại, rõ ràng liên quan đến hình bộ thị lang Cốt Nghi, không biết Vũ Văn Thuật tại Ngu Thế Cơ trên người bỏ ra bao nhiêu tiền tài. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đem trước sau tình huống cho chấm nói rõ ràng. Dương Đàm liền đem ngày tự các quán rượu một án trải qua rõ ràng rành mạch cho Hoàng Tổ phụ nói một lần. Dương Quảng mặt không biểu tình, nhìn không ra ý nghĩ của hắn, ngược lại là bên cạnh Bùi Vẩn lại nghe được một chút đoan nghê, một kiện nho nhỏ đánh nhau hầu đả án vậy mà kinh động đến hình bộ, trong này nước xác thực rất sâu a. Dương Quảng đống nhiên quay đầu lại hỏi Bùi Vẩn, ngự sử đài biết rõ chuyện này sao? Bùi Vẩn vội vàng nói, vi thần mới từ Đại Hưng Thành trở về, còn không hiểu tình huống, bất quá, ngự sử đài có thể sẽ biết một chút nội tình. Nếu như bệ hạ không chê phiền toái, vi thần có thể đi hỏi thăm một chút. Đi thôi. Thời thần tuân chỉ. Bùi Vẩn ý vị thâm trường nhìn liếc Dương Đàm, bước nhanh đã đi ra ngự thư phòng. Tuy nhiên trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Hoàng Tổ Tôn hai người, nhưng Dương Quảng cũng không có che chở Hoàng Tôn ý tứ. Hắn lạnh lùng nói, thị vệ của ngươi tham dự đánh nhau hầu đả, còn bị thương nhân mạng, hình bộ theo lẽ công bằng chấp pháp, lại có gì không đúng, chẳng lẽ bởi vì ngươi là Hoàng Tôn, thị vệ của ngươi có thể mở một mặt lưới sao? Dương Đàm đã nhận được Trương Huyễn kỹ càng chỉ điểm, hắn biết rõ nên ứng đối như thế nào Hoàng Tổ phụ chất vấn, hắn không chút hoang mang nói, khởi bẩm Hoàng Tổ phụ, Tôn Nhi cũng không có đản hộ thị vệ ý tứ, thị vệ của ta tuy nhiên cùng Vũ Văn Thái bảo ác đấu, thì không có ra tay đả thương người người Trương Tu đả thuộc cấp, đó cũng không phải cái gì đại án tử, rất tầm thường một kiện vụ án nhỏ, vốn là do Hà Nam Doãn Vương phủ quân thẩm tra xử lý, lại bị hình bộ cứng ngạnh. Đoạt tới. Hoàng Tổ phụ chưa phát giác ra trong lúc này có chút kỳ quặc sao? Cái kia ngươi muốn chấm làm cái gì, thay ngươi tới thẩm vụ án này sao? Dương Quảng tự tiếu phi tiếu nhìn xem cháu trai. Dương Đàm quy xuống nói, Tôn Nhi chỉ cầu Hoàng Tổ phụ giữ gìn lẽ phải, Tôn Nhi không muốn che chở thị vệ, nhưng là tuyệt không cho phép người khác khi nhục Tôn Nhi cùng Tôn Nhi thị vệ. Dương Quảng nhìn chăm chú cái này trưởng tôn sau nửa ngày, hắn theo Dương Đàm trong giọng nói nghe được không cùng đi thường quyết đoán cùng cương nghị, hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Thoảng qua trầm tư một lát liền nói, được rồi. Chấm lại để cho Bùi Vẩn tới hỏi thẩm án này, chấm đồng thời cũng dự thính xuống. Chương 39, đương đường đối chất. Chương 39, đương đường đối chất. Ngay kế tiếp buổi sáng, tại ngự sử đài trong hành lang, ngự sử đại phu Bùi Vẩn phụng chỉ thẩm tra ngày tự các một án, nhưng Bùi Vẩn trọng điểm cũng không phải vụ án bản thân, hắn càng chú ý trong đó quá trình có hay không có không tuân theo quy định chỗ. Đây cũng là ngự sử đài chức trách, đối với người không đúng sự tình. Bùi Vẩn phát ra ngự sử lệnh, tướng tất cả có liên quan vụ án người toàn bộ chiêu đến ngự sử đài, không chỉ có kể cả song phương người trong cuộc mười mấy tên thị vệ cùng quan quân, còn bao gồm trước thẩm án người Lý Cương, sau thẩm người hình bộ thị lang Quốc Nghi, cùng với Yến Vương Dương Đàm, trước đại tướng quân Vũ Văn Thuật cùng Tề quận thông thủ Trương Tu Đà. Cái này vụ án vốn là không có tiếng tăm gì vụ án nhỏ, nhưng bởi vì chiều hôm qua Cốt Nghi xuất hơn 100 người tại phủ Yến Vương bên ngoài tính toán, đã dẫn phát một hồi không lớn không nhỏ hành động, không ít người bắt đầu chú ý cái này vụ án, cái này tựa hồ cùng Hoàng Thái Tôn Dương Đàm có quan hệ, hơn nữa nó quái dị thẩm án quá trình càng làm cho người miên man bất định. Bùi Huẩn đặc biệt dụng tâm thẩm tra án này, bởi vì tại phía sau hắn một đạo rèm giật lấy đương kim thiên tử, Bùi Huẩn trong nội tâm như gương sáng vậy thánh thượng tuyệt không chỉ là cho Hoàng Thái Tôn một cái cơ hội giải thích, hắn trên thực tế còn có càng sâu tầng ý tứ. Dương Quảng ngồi ở bên trái một đạo bức rèm che về sau, xuyên thấu qua bức rèm che nhìn chăm chú lên trên đại sảnh hơn 10 người, đêm qua Dương Quảng mới có chút tỉnh ngộ lại, cái này vụ án xác thực thực nhỏ nói thành to, người chết chỉ là Vũ Văn Thuật một cái gia nô giả tử, mà hắn lại là một cái giả tử không tiếp cùng Yến Vương đối kháng, chuyện này thực sự không hợp với lẽ thường, vậy chỉ có một lời giải thích, Vũ Văn Thuật là muốn lợi dụng án này đạt tới hắn mục đích nào đó. Dương Quảng nhẹ nhàng tăng háng một cái, ý bảo Bùi Huẩn có thể đã bắt đầu. Bùi Huẩn ánh mắt đã rơi vào Lý Cương trên người, cao giọng hỏi Lý Phủ Quân thấy thế nào cái này vụ án. Lý Cương cũng ý thức được phía sau bức rèm che ngồi bất thường chi nhân, cực khả năng chính là thiên tử, hắn đứng người lên thi lễ, không chút hoang mang nói, cái này vụ án rất giản đơn, bởi vì trưởng quầy sớm đến huyện nha báo án, cho nên tại xảy ra nhân mạng sau không bao lâu ta liền chạy tới hiện trường, ta có miệng của mọi người cung cấp cùng hiện trường điều tra đồ, sở dùng cái này vụ án căn bản không có tất yếu kinh động hình bộ, ta cũng vậy quả thực không nghĩ ra. Bùi Huẩn thấy Sương Nghi muốn mở miệng, khoát tay chặn lại ngừng hắn, lại hỏi Lý Cương, Lý Phủ Quân có thể không nói một câu cái này vụ án tiền căn hậu quả. Bản án nguyên nhân gây ra là vì tranh vị trí, Thiên Các Tự quán rượu trưởng quầy cùng tiểu bảo đều có thể làm chứng, vốn là Yến Vương thị vệ cùng Trương Thông thủ vài tên thuộc cấp tại thông trong nội đường uống rượu, sau đến Vũ Văn Thuật chi tử Hiếu Thắng đoạt chỗ ngồi, liền hạ lệnh ra tướng đánh nện trên bàn rượu và thức ăn, đã dẫn phát xung đột, còn trước rút đao chi nhân là Vũ Văn Chí cùng, tại trong hỗn chiến, Trương Thông thủ một gã thuộc cấp La Sĩ Tín thất thủ giết chết Vương Khánh. Phương, bản án chỉ đơn giản như vậy. Bùi Huẩn gật gật đầu, lại hỏi, đã bản án đơn giản như vậy, cái kia vì sao Lý Phủ Quân càng làm bản án giao cho hình bộ? Chẳng lẽ muốn trốn tránh trách nhiệm? Lý Cương căm giận bất bình nói, ta cũng không phải là muốn đẩy, đưa khởi trách nhiệm gì, là hình bộ đến hoạt động đi án này, hình bộ Điệp Văn Thượng vẫn còn có nội sử tỉnh cùng môn hạ tỉnh ác ấn, dùng tể tướng chi lệnh muốn bức bách ta giao cho án, ta có thể không phục tòng sao? Trong hành lang lập tức xuất hiện một điểm rất nhỏ bạo động, một cái nho nhỏ đánh nhau hầu đả án vậy mà dắt ra nội sử tỉnh cùng môn hạ tỉnh, quả thực có chút ngoài dự đoán của mọi người. Dương Quảng ngồi ở phía sau bức rèm che như trước mặt không biểu tình, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm vài phần. Bùi Huẩn trong ánh mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác cười lạnh, đêm qua hắn tỉ mỉ nghiên cứu án này, theo bất kỳ phương diện nào đều nhìn không ra Ngu Thế Cơ can thiệp án này dấu hiệu. Nhưng trí giả ngàn lo, tất có một mất, nếu như Ngu Thế Cơ không sử dụng trong tay quyền lực, dùng ngay thẳng nổi danh Lý Cương như thế nào chịu đem bản án giao cho hình bộ, Ngu Thế Cơ mã chân tất nhiên ở chỗ này, Bùi Huẩn liền vô tình hay cố ý dẫn đạo Lý Cương, kết quả Lý Cương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, một câu liền tướng vụ án này hạch tâm vấn đề cho tung ra rồi. Đại tùy quyền thần ở giữa đấu tranh quyền lực từ trước đến nay là giết người không thấy máu, Ngu Thế Cơ nắm hết quyền hành, quyền khuynh nhất thời, há có thể không có kẻ thù chính trị, Bùi Huẩn chính là một cái trong số đó, hai người trước kia cùng tồn tại Giang Nam triều Trần Vi Thần, tùy diệt Trần về sau, bọn hắn cộng đồng tiến nhập đại tùy quan trường, đều bị Dương Quảng trọng dụng. Bùi Củ, Bùi Huẩn đại biểu Sơn Đông sĩ tộc, mà Ngu Thế Cơ tắc thì đại biểu Giang Nam sĩ tộc, cái khác quyền thần Tô Huy đại biểu Quan Lũng sĩ tộc, ngoại thích Tiêu Vũ đại biểu phía Nam Tiêu Lương quý tộc, giữa bọn họ là một loại mặt ngoài hài hòa, nhưng âm thầm tranh đấu thế cục, đây cũng là Dương Quảng đế vương ngự thần thuật. Bùi Huẩn là bực nào cáo giả, hắn đương nhiên minh bạch thánh thượng đem vụ án này giao cho mình đến thẩm chân thật dụ ý, chính là muốn mượn tay mình gõ Ngu Thế Cơ. Mà Ngu Thế Cơ vấn đề nằm ở chỗ hình bộ Điệp Văn Thượng đồng thời có nội sử tỉnh cùng môn hạ tiết kiệm ác ấn, nội sử tỉnh chi khắc ở Ngu Thế Cơ trong tay, môn hạ tỉnh chi khắc ở Tô Huy trong tay, vốn môn hạ tỉnh là đúng nội sử tiết kiệm ngăn được, phòng ngừa nội sử tỉnh quyền lực quá lớn, hiện tại Tô Huy vậy mà đã ở hình bộ Văn Điệp Thượng bắt lại ấn, nói rõ Ngu Thế Cơ quyền lực đã không kiểm soát, một tay che trời, đây mới là cả vụ án mấu chốt. Đương nhiên, Bùi Huẩn cũng không sâu hơn cứu xuống dưới, thánh thượng an vị tại phía sau hắn. Hắn chỉ cần điểm đến là dừng, đem đáp án vạch trần, Ngu Thế Cơ chuyện tình tin tưởng thánh thượng sẽ tìm một thời cơ thích hợp xử lý. Bùi Huẩn cười cười, liền không hề đề hình bộ Điệp Văn sự tình, hắn lại hỏi Cốt Nghi nói, xin hỏi Cốt Thị Lang vì sao phải tiếp nhận án này? Cốt Nghi trong nội tâm quả thực có chút tâm thần bất định bất an, sự thái phát triển ra Hồ Vũ Văn Thuật cùng Hứa Ấn đoán trước, lại đem Bùi Huẩn cuốn vào, sự tình thì có phiền phải rồi. Cốt Nghi chỉ phải nhắm mắt nói, Vũ Văn Đại Tướng Quân cho rằng Lý Phủ Quân Thiên Vị Yến Vương Thị Vệ, xử trí bất công, liền hướng hình bộ trách cứ án này, chúng ta cũng phân tích qua án này, xác thực cảm thấy Lý Phủ Quân thẩm tra xử lý có vấn đề, cho nên mới quyết định đem án này nhận lấy. Ồ! Các ngươi cảm thấy Lý Phủ Quân thẩm tra xử lý có vấn đề gì? Cái này mời Vũ Văn Đại Tướng Quân chính mình giải thích đi. Bùi Huẩn ánh mắt lại chuyển đến Vũ Văn Thuật trên mặt, cười nói, Hứa Quốc Công có thể nói thoải mái. Vũ Văn Thuật cũng đoán được phía sau bức rèm che tiểu là Thánh Thượng Dương Quảng, hắn vốn là muốn lợi dụng án này bức bách Yến Vương thỏa hiệp, hiện tại đã Yến Vương không chịu cùng mình thỏa hiệp, hắn cũng bất cứ giá nào, chậm rãi đứng người lên, cao giọng nói, ta Vũ Văn Thuật là đại tùy hiệu lực hơn 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại tuy nhiên hoạch tội trong người, nhưng là không thể mặc người khi nhục, ta giả tử bị người giết chết, cuối cùng quan phủ lại tội bao che. Phạm, điều này khiến người ta cảm thấy sao mà bất công. Lý Cương không thể nhịn được nữa, cả giận nói, bổn quan công chính chấp pháp, không thẹn với lương tâm, xin hỏi Vũ Văn Đại Tướng Quân, bổn quan lại nơi đó có bất công. Vũ Văn Thuật một ngón tay đứng ở Yến Vương thị vệ bên trong Trương Huyễn, rõ ràng hắn cũng là kẻ giết người, ngươi vì sao lại để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ đến bởi vì hắn là Yến Vương thị vệ ư? Lý Cương giận quá thành cười, ta có chứng cứ xác thực chứng minh Trương Huyễn vô tội, các ngươi mặt khác giả tử cùng gia nô cũng chính mình thừa nhận Vương Khánh Vương không phải Trương Huyễn giết chết. Bọn hắn đều đã ký tên đồng ý, chẳng lẽ đại tướng quân cũng muốn phủ nhận sao? Vũ Văn Thuật liếc mắt nhìn hắn, chậm quá nói không chừng là cha tấn bức cung, bị ép dựa theo Lý Phủ Quân ý tứ đến nhận tội. Vũ Văn Thuật vung tay lên, hắn hơn 10 người giả tử cùng gia nô cùng một chỗ kéo ra vào áo, lộ ra vết thương chồng chất lồng ngực, tỏ vẻ bọn hắn xác thực gặp phải cha tấn bức cung. Lý Cương giận dữ, tay run run chỉ hướng Vũ Văn Thuật mắng, hèn hạ đồ vô sỉ, là đả đảo chính mình lời khai, không tiếc bịa đặt nguy chứng, ngươi sẽ không được như ý. Lúc này, Trương Huyễn nói khẽ với Dương Đàm nói hai câu, Dương Đàm lập tức nói, phải biết rằng có hay không tra tấn bức cung rất đơn giản, đem bọn họ dẫn đi phân biệt để ra nghi vấn, nhưng sau lại đối với bọn họ khẩu cung, theo chi tiết, tỉ mị chỗ có thể suy đoán ai đang nói dối. Vũ Văn Thuật trên mặt lập tức có chút hoảng loạn lên, tuy nhiên hắn vì đả đảo Lý Cương trong tay lời khai mà nghĩ tới tra tấn ép cung biện pháp, nhưng bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút, có rất nhiều chi tiết, tỉ mị vấn đề hắn còn không có cân nhắc, một sáng tách ra thẩm vấn. Tất nhiên sẽ xuất hiện tự hành mâu thuẫn tình hình. Hắn gấp cho Cốt Nghi nháy mắt, lại để cho hắn cũng đi ra nói hai câu, không có thể lại để cho tự mình một người đỡ đòn. Cốt Nghi đã có miệng khó trả lời, bởi vì còn không có bắt được Trương Huyễn, hình bộ còn chưa có lập án, lại để cho hắn có thể nói cái gì. Hơn nữa Yến Vương đề nghị rất chính xác, phân biệt hỏi tham khẩu cung, có hay không tra tấn bức cung một đôi liền biết, hắn tiểu là hình bộ phụ quan, đối với cái này lòng dạ biết rõ, Cốt Nghi đến giả bộ như không phát hiện Vũ Văn Thuật ánh mắt. Lúc này, Lý Cương cười lạnh một tiếng nói, ta không chỉ có khẩu cung, còn có nhân chứng vật chứng, chí ít có 3 gã tiểu bảo cùng 2 cái gian phòng khách uống rượu cũng có thể chứng minh giết người cùng Trương Huyễn không quan hệ, nếu như Vũ Văn Đại Tướng Quân cần, ta có thể toàn bộ lấy ra. Vũ Văn Thuật sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có chút không xuống đài được, lúc này, phía sau bức rèm che truyền đến một tiếng nặng nề ho khan, rèm xốc lên, Dương Quảng đi ra, mọi người nhao nhao không mình hành lễ, tham kiến bệ hạ. Dương Quảng khoát tay áo, miễn lễ. Bùi Huẩn liền vội vàng đứng lên, mời Dương Quảng ngồi xuống, Dương Quảng thì không có để ý đến hắn, chắp tay đi vào Yến Vương Dương Đàm trước mặt, ánh mắt của hắn cũng tại cao thấp dò xét Trương Huyễn, hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, cái này gọi Trương Huyễn thị vệ rõ ràng tại dạy mình hoàng tôn ứng đối. Người chính là Trương Huyễn. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đúng vậy. Dương Quảng gật gật đầu, rồi hướng Lý Cương nói, đem vụ án hồ sơ cho chấm nhìn xem. Lý Cương vội vàng đi lên trước, tướng giày đặt một chồng hồ sơ trình cho Dương Quảng. Dương Quảng đi trở về Bùi Huẩn chỗ ngồi xuống, tinh tế lật xem, trong hành lang lặng ngắt như tờ, ai cũng không đọc biết thánh thượng là dụng ý gì, cũng không có ai dám quấy rầy. Dương Quảng đại khái nhìn, tướng hồ sơ hợp lại, đối với Trương Huyễn nói, chấm có vài câu muốn hỏi ngươi. Trương Huyễn đi lên trước, không người thi lễ, thần tại. Dương Quảng chậm rãi nói, đã không phải ngươi giết người, cái kia vì sao ngươi muốn thừa nhận? Chấm đến không rõ, ngươi vì sao phải đem tội giết người nắm vào trên người mình? Hoặc hứa cái này là Hứa Quốc Công nghi kỵ chỗ. Dương Quảng tự tiếu phi tiếu liếc qua Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Thuật cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống, thời điểm mấu chốt, hay là thánh thượng tại thay chính mình nói chuyện a. Chương 40, thấy mặt vua tỏ bày chí nguyện. Chương 40, thấy mặt vua tỏ bày chí nguyện. Tất cả mọi người thay Trương Huyễn lo lắng, thậm chí ngay cả Lý Cương cũng theo đó lo lắng, hắn vẫn nghĩ không thông Trương Huyễn tại sao phải nhận tội, hắn cho Trương Tu Đà giải thích là trận chiến nghĩa, nhưng Lý Cương mình cũng cảm thấy cái giải thích này có chút gượng ép. Hiện tại Liên Hoàng đế đã ở hỏi cái vấn đề này, Trương Huyễn nên trả lời thế nào, trả lời không được, rất có thể sẽ bị Vũ Văn Thuật nắm lấy cơ hội phản công. Lý Cương cũng nghe ra thánh thượng trong giọng nói ẩn ẩn có chút thiên hướng Vũ Văn Thuật. Trương Huyễn lại đã tính trước, không chút hoang mang nói, khởi bẩm bệ hạ, người tuy nhiên không phải Ti chức giết chết, nhưng Ti chức nguyện ý vì La Sĩ Tín gánh tội thay, trả lại hắn tự do chi thân. Những lời này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, rõ ràng tại hoàng đế trước mặt cũng nói như vậy, Sài Thiệu trong nội tâm khẩn trương, lúc nào, còn nếu như vậy nói. Một mực không nói gì, Trương Tu Đà ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Trương Huyễn, hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng hiện trong lòng hắn lại ẩn ẩn dâng lên một tia hy vọng. Dương Quảng không hiểu hỏi ngươi tại sao phải thay hắn gánh tội thay. Bệ hạ, La Sĩ Tín là đại tùy lương tướng, tại càn quét Sơn Đông loạn phỉ trung lập hạ chiến công hiển hách, Sơn Đông loạn phỉ nghe được tên của hắn, đều bị tâm kinh đẳng hàn, như thế đại tùy trụ lương, há có thể bởi vì hắn nhất thời thất thủ đả thương người đến xung quân ngàn dặm, Trương Huyễn nguyện ý dùng ti tiện thân thể đổi lấy La Sĩ Tín trở về xa trường. Trương Huyễn nói được rõ ràng, mọi người không khỏi phải động dung. Trương Tu Đà rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, tiến lên quỳ xuống khóc không ra tiếng. Bệ hạ, Trương thị vệ nói rất đúng, La Sĩ Tín là Phi Ưng quân đệ nhất mãnh tướng, đã không có hắn, Phi Ưng quân đến đã mất đi một cái cánh, khẩn cầu bệ hạ theo ít xử lý. Kể cả Tần Quỳnh ở bên trong sở hữu Trương Tu Đà thuộc cấp đều đi theo lấy quỳ xuống, cùng một chỗ cầu khẩn nói, khẩn cầu bệ hạ theo ít xử lý. Dương Quảng nhẹ gật đầu, đối với Cốt Nghi cùng Lý Cương nói, vụ án này chỉ là tiểu án, không cần hưng sư động chúng như vậy, hay là giao cho Hà Nam phủ Doãn thẩm tra xử lý. Hơi thần tuân chỉ. Dương Quảng rồi hướng Vũ Văn Thuật nói, Vũ Văn Ái Khanh giả tử bất hạnh bị ngộ thương, chẳng có thể hiểu được Ái Khanh nội tâm bi thương, nhưng người chết không thể sống lại, bớt đau buồn đi đi. Chẳng cũng sẽ biết xét cân nhắc cho Ái Khanh một điểm đền bù tổn thất. Lao thần tạ bệ hạ long ân. Dương Quảng nhìn Trương Tu Đà, thở dài nói, chấm cũng rất nghĩ cách bên ngoài khai ân, nhưng quốc pháp như núi, chấm không thể phá hư chính mình khâm định luật pháp, bất quá chấm cũng sẽ biết xét cân nhắc La Sĩ Tín công tích, thích hợp giảm miễn chịu tội. Trương Tu Đà dập đầu nói, thần tạ bệ hạ rộng ân. Dương Quảng trấn an mọi người, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Huyễn, lại cũng không nói gì, liền đứng dậy rời đi, bên ngoài truyền đến thị vệ hô to một tiếng, thánh thượng hồi cung, chuẩn bị giá. Hoàng đế đi, Bùi Uẩn mục đích cũng đã đạt tới. Hắn đối với chúng người cười nói, đã thánh thượng kim khẩu đã mở, ta cũng không nên nói cái gì nữa, các vị trở về đi. Vũ Văn Thuật nặng nề hư một tiếng, tại nhóm lớn giả tử tốn tụm hạ nên ngang rời đi, Lý Cương cùng Cốt Nghi cũng tất cả tự rời đi. Lúc này, Trương Tu Đà đi vào Trương Huyễn trước mặt sâu thi lễ nói, cảm tạ Trương thị vệ thay Sĩ Tín trượng nghĩa nói thẳng, mặc kệ kết quả như thế nào, Phi Ưng quân cao thấp đối với Trương thị vệ đều vô cùng cảm kích. Trương đại soái không cần phải khách khí. Trương Huyễn cũng là kính trọng anh hùng chi nhân, cùng Tân đại ca, Sĩ Tín mới quen đã thân, chỉ hận Trương Huyễn người nhỏ, lời nhẹ, không thể thay các vị phân ưu giải nạn. Trương thị vệ đã tận lực, hôm nay tri ân, Trương Tu Đà khắc trong tâm khảm. Trương Tu Đà lại hướng Dương Đàm thi lễ, quay người mang theo Tần Quỳnh bọn người rời đi, rất xa, Tần Quỳnh hướng Trương Huyễn ôm quyền thi lễ. Trương Huyễn hy vọng của bọn hắn xa đi, không khỏi trầm thấp thở dài. Trương thị vệ cũng muốn theo chân bọn họ đi không? Dương Đàm chậm rãi đi đến Trương Huyễn thân vừa cười nói. Sắp thực loại suy nghĩ này, ta là người trong cung không chịu ngồi yên. Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói. Dương Đàm nở nụ cười, có lẽ có một ngày, ta sẽ thỏa mãn Trương thị vệ tâm nguyện. Ti chức trước tạ điện hạ rồi. Hai người nhìn nhau, cùng một chỗ cười ha hả. Lúc này, một gã hoạn quan vội vàng chạy đến, hướng Dương Đàm thi lễ nói, thánh thượng lại để cho điện hạ tiến cung đi dùng cơm trưa. Ta biết rồi, cái này đi. Dương Đàm lại cùng Trương Huyễn nói vài câu. Lúc này mới vội vàng tiến cung đi. Cùng phụ thân Dương Kiên tôn trọng đơn giản, hứng thú với tích lũy tài phú so sánh với, Dương Quảng lại lớn tức giận đến nhiều, hắn chú ý lễ nghi, coi trọng hoàng gia khí độ, mà ngay cả mỗi ngày ăn trưa hắn cũng thập phần chú ý, không chỉ có rượu và thức ăn phô trương xa hoa, đặt mấy trăm đạo nhiều, hơn nữa sử dụng đồ vật cũng tinh mỹ tuyệt luân, vật nào cũng là vô giá trấn phẩm. Có lẽ niên kỷ đang già nguyên nhân, Dương Quảng cũng đặc biệt coi trọng thân tình. Mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối đều phải cùng người nhà cùng một chỗ dùng nữa. Thiên Bảo các điều khiển thiện trong nội đường, Dương Quảng cùng bình thường đồng dạng cùng người nhà tụ chung một chỗ dùng cơm trưa, Yến Vương Dương Đàm an vị tại hoàng tổ phụ phía dưới, bình thường bọn hắn đàm tiếu tiếng gió, nhưng hôm nay hai người lại có vẻ có chút nặng nề. Tiêu Hậu nhìn ra một chút đoan nghê, nàng cho trượng phu châm một chén rượu cười nói, thánh thượng hôm nay giống như không quá cao hứng. Coi như không tồi. Chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay thoảng qua có chút mỏi mệt, đúng rồi, sáng hôm nay thẩm một vụ án. Dương Quảng nhìn liếc Trường Tôn. Ồ, thánh thượng như thế nào thẩm án đi? Tiêu Hậu Hàm cười hỏi. Hay là ngươi cái này Trường Tôn gây, không muốn cho chấm vì hắn làm chủ, kết quả là một kiện chi ma đại việc nhỏ. Tổ phụ, đó cũng không phải là hạt vườn việc nhỏ, Dương Đàm rụt rè nói. Đã đủ rồi. Dương Quảng mất hứng cắt ngang hắn mà nói, chấm hỏi ngươi sao? Dương Đàm túi đầu xuống không dám lên tiếng, Dương Quảng đông nhiên tướng chiếc đũa nặng nề một đặt, đứng dậy liền đi. Ngươi tới. Hắn phân phó Dương Đàm một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng các đi ra ngoài, Dương Đàm vội vàng để đũa xuống, đi theo tổ phụ mà đi. Tiêu Hậu kinh ngạc nhìn xem cái này tổ tôn hai người, không biết chuyện gì xảy ra. Dương Quảng đi đến bên ngoài các ngồi xuống, vỗ bàn một cái cả giận nói, cho chấm quỳ xuống. Dương Đàm sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, Dương Quảng cả giận nói, ngươi quả nhiên là cánh cứng cắp rồi, vậy mà sẽ cùng đại thần lục đục với nhau, rất lợi hại mà. Dương Đàm túi đầu xuống không dám lên tiếng, Dương Quảng càng thêm phẫn nộ, liên tục vỗ bàn mắng, ngươi không phải là rất có thể nói sao. Thách ra thẩm vấn, rất có biện pháp mà. Hiện tại tại sao thay đổi câm? Dương Đàm cắn môi một cái, thấp giọng nói, phụ thân như tại, tôn nhi làm gì tự tìm phiền não? Ngươi! Dương Quảng bị Trưởng Tôn một câu đính đến nửa ngày nói không ra lời, Dương Đàm bất cứ giá nào, tiếp tục nói, đại tùy loạn trong giặc ngoài, tổ phụ ngày đêm vất vả, tâm lực tiểu tụy, tôn nhi nhìn xem trong mắt, gấp tại trong lòng, rồi lại bất lực, mấy cái thầy đồ chỉ biết dạy ta tử vân, thi vân, chân chính trị quốc thượng sách bọn hắn lại hoàn toàn không có sở biết. Liên một tên thị vệ nho nhỏ cũng không bằng, tôn nhi cả ngày theo chân bọn họ đọc sách, bao lâu khả năng thay tổ phụ giảm bớt gánh nặng. Dương Quảng yên lặng nhìn qua Trưởng Tôn chân thành khuôn mặt, trong lòng cũng quả thực cảm động. Sau nửa ngày hắn thở dài nói, ngươi nói thị vệ chính là cái Trương Huyễn đi. Đúng là hắn, vốn hắn hôm nay còn có rất nhiều lời sẽ đối tổ phụ nói, nhưng tổ phụ thì không có cho hắn cơ hội. Tổ phụ là sao không nghe đề nghị của hắn, cũng là hắn cho tôn nhi đề nghị. Dương Quảng nhìn chăm chú Trưởng Tôn một lát, quyết đoán quay đầu lại làm cho nói, mau truyền chấm sắc lệnh, tuyên phủ Yến Vương thị vệ Trương Huyễn tới gặp chấm. Chấm ngược lại muốn biết, hắn đến cùng dạy ngươi cái gì. Không bao lâu, Trương Huyễn tại một gã hoạn quan dưới sự hướng dẫn vội vàng chạy tới Thiên Bảo Các. Hắn đi vào nội đường, chỉ thấy tùy đế Dương Quảng bình tĩnh đang nhìn mình, bên cạnh Dương Đàm đứng xuôi tay, hơi có vẻ được có chút khẩn trương, không dám nhìn chính mình liếc. Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, vi thần Trương Huyễn tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Dương Quảng lạnh lùng nói. Tạ bệ hạ. Trương Huyễn đứng người lên, hắn trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, Dương Quảng vội vã như vậy gấp triệu kiến mình, đương nhiên không đàm phán cái gì quân quốc đại sự, 80-90% vẫn là cùng Dương Đàm có quan hệ. Ngẩng đầu. Dương Quảng lại làm cho nói. Trương Huyễn chậm rãi ngẩng đầu lên, sáng ngời hưu thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương Quảng, chỉ thấy thân thể hắn tài rất cao, nhưng bình không cường tráng, vốn là trên khuôn mặt anh tuấn hiện đầy gian nan vất vả, nhỏ dài khỏe mắt thậm chí có vài đạo sâu đậm nếp nhăn. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra tinh thần rất là mỏi mệt. Mà Dương Quảng cũng là lần thứ hai dò xét Trương Huyễn, tại ngự sử trên đại sảnh hắn không có nhìn kỹ, hiện tại hắn mới nhìn rõ người trẻ tuổi này bộ dáng, chỉ thấy Trương Huyễn trưởng được cao lớn cao ngất, tư thế vai hùng bừng bừng, ánh mắt thâm thúy, mặt như lao tước. Dương Quảng không khỏi âm thầm gật đầu, hắn có thức nhân trí năng, theo bên ngoài liền nhìn ra Trương Huyễn khí chất rất đang, cũng không phải gian tà đồ. Dương Quảng một ngón tay Dương Đàm, chấm tôn nhi nói, ngươi dạy hắn rất nhiều thứ. Chấm ngược lại muốn biết, ngươi đến tột cùng dạy hắn cái gì? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần cũng không phải tận lực giáo điện hạ cái gì, chỉ là nói chuyện trời đất đã từng nói qua một lát ý nghĩ của mình. Cụ thể ý tưởng gì, từng cái nói cho chấm nghe. Dương Quảng Hào nghiêm túc, truy truy hỏi ngọn nguồn, với tư cách tổ phụ, hắn cực kỳ quan tâm Trưởng Tôn phát triển, không tiếc thuê tốt nhất đại nho đến giáo sư Trưởng Tôn. Dương Quảng làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người thị vệ đối với Trưởng Tôn ảnh hưởng? Hắn vốn định nghiêm trị gan lớn làm bậy này thị vệ, bất quá nghe xong Dương Đàm buổi nói chuyện, lại xem đã đến Trương Huyễn người này, hắn tức giận trong lòng cũng bị hòa tan không ít, cũng có thêm vài phần hiếu kỳ. Vi thần từng cùng Yến Vương điện hạ nghiên cứu thảo luận quá lớn tùy trước mắt một lát nguy cơ căn nguyên. Trương Huyễn ngừng một chút, dùng khóe mắt nhanh chóng nhìn liếc Dương Quảng, thấy hắn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía mình, lại không có ngăn cản tự ngươi nói đi xuống ý tứ. Hắn vừa tiếp tục nói, vi thần cho rằng băng có lửa mới có khói. Đại tùy trước mắt khốn cảnh là mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm các loại tai hại tích lũy kết quả, từ tiên đế lúc bắt đầu liền chuẩn bị thay đổi loại này tai hại, lại gặp cường đại lực cản, trước mắt các loại khó khăn tiểu là cũ mới chế độ xung đột bùng nổ kết quả. Dương Quảng trong mắt đã có vài phần khó có thể che giấu hứng thú, bất quá hắn rất ít lại để cho hạ thần xem ra tâm tình mình, bất động thanh sắc lại hỏi, ví dụ như cái gì tai hại. Vi thần cho rằng, hai hại có tam, đầu tiên là môn phiệt chế độ nguyên ở Hán, xác lập tại Tào Ngụy, hương thịnh tại Lương Tấn, cho tới hôm nay đã thâm căn cố đế, cái này chút ít sĩ tộc trong nội tâm chỉ có lợi ích của gia tộc mà không cân nhắc xã tắc thiên hạ, không chỉ có cầm giữ quan địa phương phủ, khiến cho triều đình chính lệnh không xảy ra kinh thành, hơn nữa lũng đoạn học thức, cách trở Hàn môn sĩ tử tiến tới chi lộ, khiến cho bần Hàn đệ tử lên chức vô vọng, không công. Lý khiến. Tiêu la, tầng dưới các loại oán hận tích lũy đến nhất định thời điểm, tất nhiên sẽ bộc phát, đây là ta đại tùy trước mắt vấn đề lớn nhất. Dương Quảng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Trương Huyễn mà nói những câu nói đến tâm khảm của hắn phía trên, vì khoa cử sự tình, Dương Quảng lo lắng hết lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp cho bước giá môn tử đệ cơ hội. Nhưng cường đại sĩ tộc lực lượng lại khiến cho hắn không thể không thỏa hiệp, cuối cùng số rất ít thông qua khoa cử đi lên bước giá môn tử đệ cũng chỉ có thể đảm nhiệm phẩm chất thấp tiểu quan, lên chức vô vọng, hoặc là đầu nhập vào hào phú, ngược lại trở thành sĩ tộc trên hết thổi phồng người. Đạo lý này đương nhiên không chỉ Trương Huyễn một người biết, đại bộ phận quan lớn đều hiểu, nhưng như Trương Huyễn như vậy dám ở hoàng đế trước mặt thượng trần thai hại chi nhân, cũng vô vẹn vẹn có. Sau đó thì sao? Dương Quảng lại hỏi. Tiếp theo tiểu là Nam Bắc phân liệt, mấy trăm năm phân liệt căm thù, giữa lẫn nhau ngăn cách sớm đã sâu hơn ngàn thước, mặc dù lớn tùy đã thống nhất Nam Bắc, nhưng đây chẳng qua là địa vực thượng thống nhất, lòng người thống nhất còn cần thời gian dài dằng dặc, thánh thượng khai quật đại vận hà câu thông Nam Bắc, để cao Dương Châu địa vị, trọng dụng phía Nam sĩ tộc, giảm bớt thuế phú, lại để cho lợi cho Giang Nam chi dân, những điều này đều là cực tốt biện pháp, nhưng cần phải thời gian, ít nhất phải mấy đời người thời gian khả năng chậm rãi vớt lên Nam Bắc trong lúc đó lòng người cách ngại. Nói tiếp, Dương Quảng có chút đứng không yên, hắn chắp tay trong phòng đi qua đi lại, Trương Huyễn chữ nào cũng là châu ngọc, nói đến đại tùy nguy cơ căn nguyên thượng, khiến cho Dương Quảng thập phần sợ hãi thán phục, thập phần cảm khái, đại tùy thậm chí có như thế ý nghĩ rõ ràng thanh niên. Nhưng Dương Quảng nhưng lại không biết, Trương Huyễn biết chứng kiến, nhưng lại hậu nhân đối với đại tùy vong quốc tổng kết, Trương Huyễn kỳ thật đã đứng ở một cái lịch sử trên độ cao. Vi thần người thứ ba quan điểm thần không dám nói thẳng. Ngươi nói là được, chấm xá ngươi vô tội. Chương 41, Hoàng hậu mềm giọng. Chương 41, Hoàng hậu mềm giọng. Trương Huyễn trầm tư một lát, cân nhắc từng câu từng chữ nói ra, khởi bẩm bệ hạ, người thứ ba nguy cơ căn nguyên tiểu là đại tùy nội bộ thế lực cũ vẫn là thập phần cường thế. Cái đó và đại tùy thành lập đất nước không có triệt để càn quét theo Bắc Ngụy để lại thế lực cũ có quan hệ trực tiếp. Ngươi là chỉ quan lũng quý tộc. Không chỉ có là bọn hắn, cũng kể cả Bắc Tề cùng Nam Triều cũ quý tộc. Kỳ thật Trương Huyễn nói được rất hàm xúc, đại tùy thành lập đất nước là nhường ngôi tại Bắc Chu, vô dụng thôi một loại đổ máu cách mạng phương thức tướng chế độ cũ độ triệt để đập nát, mới đưa đến dùng quan lũng quý tộc làm đại biểu thế lực cũ vẫn là thập phần cường đại, bọn hắn có lực lượng đủ mức đến cản trở các loại tổn hại bọn hắn lợi ích cải cách. Nhưng loại lời này liên quan đến quốc thể, hơi chút không lo sẽ xúc động hoàng đế nghịch lân, không có khả năng nói thẳng, chỉ có thể véo căn lưu cảnh, hơi hợt mà thôi, tránh quan lũng quý tộc tồn tại căn nguyên. Dương Quảng là người trong cuộc, hắn làm sao không rõ Trương Huyễn nói ba cái tai hại, Nam Bắc ở giữa cực lớn ngăn cách so với hắn ai cũng tin tưởng, so với hắn ai khát vọng có thể tận nhanh bổ khuyết Nam Bắc giữa sự khác nhau, từ lúc hắn niên khinh thời đại này sinh liền vì Nam Bắc chính thức thống nhất mà đàn tận kiệt lo, hắn thậm chí cưới Tiêu Lương quý tộc nhi nữ làm vợ. Nhưng chính như Trương Huyễn nói, mấy trăm năm Nam Bắc phân liệt, không phải ngắn ngủn vài thập niên có thể thực hiện chân chính thống nhất, cần trên trăm năm mấy đời người thời gian đến chậm chậm dung hợp, đáng Dương Quảng lại hy vọng tại hắn sinh thời có thể hoàn thành cái này Nam Bắc dung hợp hành động vĩ đại. Về phần môn phiệt chế độ cùng quan lũng quý tộc, hắn cũng so với ai khác đều nhận thức càng sâu, đô thành đông rời Lạc Dương. Không phải là vì tránh đi quan lũng quý tộc một mực khống chế quan trung sao. Nhưng cho đến ngày nay, rất nhiều nơi hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này. Dương Đàm ở một bên nói, bẩm báo tổ phụ, Trương thị vệ trả lại cho Tôn Nhi nói Trương Tu Đà sự tình. Dương Quảng khẽ giật mình, đây là có chuyện gì? Trương Huyễn sở dĩ chủ động thay La Sĩ Tín nhận tội, nguyên nhân căn bản chính là vì kết giao Tần Quỳnh, La Sĩ Tín những thứ này sơn đông anh hùng. Còn có Trương Tu Đà, hắn bất kể người vinh đục, một lòng vì dân vì nước can đảm trung nghĩa quả thực làm cho người kính nghệ, hơn nữa hắn ở đây đại tùy trong quân đội có được cao thượng uy vọng, đối với một lòng nghĩ tại tùy quân trong phát triển Trương Huyễn. Cùng Trương Tu Đà thành lập quan hệ tốt đẹp đương nhiên rất trọng yếu. Trương Huyễn không mình hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần chỉ là lén cùng Yến Vương Hàn Huyên trò chuyện Trương Tu Đà sự tình, thật sự không dám ở trước mặt bệ hạ vọng tăng thêm bình luận. Ngươi có phải hay không vọng tăng thêm bình luận chấm trong nội tâm tin tưởng, nhưng chấm muốn biết ngươi là thế nào nói cho chấm trưởng tôn, chấm muốn nghe một chút. Bệ hạ, vốn là Sơn Đông khu tạo phản phong trào thịnh nhất, nhưng từ khi Trương Tu Đà tại Sơn Đông bình loạn về sau, Sơn Đông tạo phản xu thế đã dần dần bị đè xuống. Cái này là rõ như ban ngày sự tình, nhưng vi thần nói cho Yến Vương Điện Hạ, Trương Tu Đà tuy nhiên chiến tranh rất lợi hại, nhưng làm người cũng rất thất bại, thực tế đắc tội rất nhiều người trong triều đình. Hắn cách làm người như thế nào thất bại, ngươi cho chấm nói một chút coi. Khởi bẩm bệ hạ, lần này Trương Tu Đà vào kinh giải thích thảo phạt Trương Sừng quân Kim thất bại sự tình, đã mang đến mấy trăm đàn tề quận dương muối, nói là tề quận đặc sản, một vò đại khái giá trị hơn trăm tiền. Hắn liền chuẩn bị dùng cái này dưa muối với tư cách lễ vật đưa cho đại thần trong triều. Dương Quảng thản nhiên nói, dưa muối cũng không tệ mà. Tề quận đặc sản, hắn theo thật xa mang đến, cũng là một phen tâm ý. Trương Huyễn thở dài, thế nhưng mà bệ hạ, cuối cùng hắn ngay cả đám đàn dưa muối đều không có đưa ra ngoài, lúc này mới trong triều đình đã chuyển vi tiếu đằng rồi. Bên cạnh Dương Đàm căm giận nói, có bản lĩnh thật sự chi nhân, đương nhiên sẽ không làm những thứ này đường ngang ngõ tắt, Trương Tu Đà là đại tùy trụ lương. Hoàng tổ phụ cũng nói cho Tôn Nhi, dùng người không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, đã hoàng tổ phụ muốn dùng hắn, nên toàn lực ủng hộ hắn, đừng cho hắn ngã vào triều đình những trong tay của tiểu nhân kia. Dương Đàm dù sao còn trẻ, không giống Trương Huyễn nói như vậy hàm xúc, tận lực không xúc động Dương Quảng chân đau, Dương Đàm tâm có bất bình, phẫn mà nói thẳng, hoàn toàn đụng phải hắn hoàng tổ phụ chỗ đau, đám đại thần ăn hối lộ trái pháp luật, không đều là Dương Quảng dung túng kết quả sao? Trương Huyễn thầm kêu không ổn, gấp cho Dương Đàm nháy mắt. Nhưng đã không còn kịp rồi, Dương Quảng sắc mặt lập tức trầm xuống, giận dữ mắng mỏ Dương Đàm nói, chấm cần ngươi để giáo hơn ư. Ngươi cho chấm đi học cho giỏi đi, không cho phép lại tiếp tục tham dự triều đình sự tình, có nghe thấy không? Dương Đàm cắn chặt răng túi lầu xuống, không dám lần nữa nhiều lời, Dương Quảng lại lạnh lùng đối với Trương Huyễn nói, còn ngươi nữa, một tên thị vệ nho nhỏ lại dám vọng nghị thiên hạ đại sự, như không phải xem ở Đàm Nhi trước mặt ở trên, chấm không thể không giết ngươi, lần này chấm tạm tha ngươi lần thứ nhất. Về sau không cho phép một lần nữa cho chấm Tôn Nhi hồ ngôn loạn ngữ, như nếu có lần sau nữa, chấm định cũng chẳng không buông tha, lui ra đi. Trương Huyễn trong nội tâm âm thầm thở dài, có một loại thất bại trong gang tấc sự bất đắc dĩ cảm giác, hắn chỉ phải thi lễ liền quay người rời đi, Dương Quảng chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, liền không muốn lại cùng trưởng Tôn nhiều lời, khoát khoát tay lại để cho hắn cũng lui ra. Dương Đàm biết mình nói lỗi, trong nội tâm lại khiến cho hối hận, lại là khó trách, vội vàng thấp giọng nói, đây là Tôn Nhi nghĩ cách. Cùng Trương thị vệ không quan hệ. Đi thôi. Tổ phụ trong nội tâm minh bạch, tổ phụ có chút mệt mỏi. Tôn Nhi cáo lui. Dương Đàm thi lễ liền chậm rãi lui xuống, Dương Quảng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ trầm tư thật lâu không nói, hắn còn đang từ từ dư vị Trương Huyễn nói ba cái tai hại. Lúc này, Tiêu Hoàng hậu theo sau tấm bình phong chậm rãi đi ra, cười nói, vì cái này trưởng tôn, bệ hạ cũng là hao phí rất lớn tâm huyết. Dương Quảng thở dài, hắn là chấm người thừa kế, chấm không hy vọng hắn lại đi chấm lao lộ. Hy vọng hắn có thể thuận lợi hơn một điểm. Bệ hạ tựa hồ không quá vui vẻ cái này gọi Trương Huyễn thị vệ. Hắn coi như có chút kiến thức, bất quá chấm còn chưa phải hy vọng Đàm Nhi quá nhiều bị ảnh hưởng của hắn. Hắn võ chèn ép thái thịnh, chấm hy vọng Tôn Nhi có thể thành tựu về văn hóa giáo dục thiên hạ. Dương Quảng trong nội tâm tuy nhiên đồng ý Trương Huyễn quan điểm, nhưng biểu hiện ra hắn như trước biểu hiện ra một loại đế vương ngạo mạn. Hắn hừ một tiếng nói, một tên thị vệ nho nhỏ lại đang chấm trước mặt thẳng thắn mà nói, nếu không phải hôm nay chấm tận lực tha thứ. Cho Đàm Nhi một bộ mặt, nếu không sớm tiểu hạ lệnh đẩy hắn ra ngoài giết. Bệ hạ nóng tính rất lớn a. Tiêu Hoàng hậu khẽ cười nói, bất quá nô tỳ lại cảm thấy cái này Trương Huyễn người không tệ, là thứ có thể tin cậy chi nhân. Dương Quảng khẽ giật mình, Hoàng hậu cũng biết hắn. Nô tỳ là vì bảo bối kia con gái mới biết hắn. Tiêu Hoàng hậu không có giấu giếm, liền đem Trương Huyễn cùng Cát Nhi dạo phố sự tình cặn kẽ nói một lần, cuối cùng cười nói, vốn nô tỳ cũng rất sinh khí. Sao có thể lại để cho Cát Nhi như đứa trẻ bình thường đồng dạng dạ phố, vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ? Không qua đi đến nô tỳ mới phát hiện, Cát Nhi nhờ vào lần này dạ phố trở nên vui vẻ rất nhiều, như chỉ tiểu chim đồng dạng, cả ngày líu díu cho ta nói nàng dạ phố tin đồn thú vị, thật là lắm chuyện tình nói tất cả mấy lần, nô tỳ mới ý thức tới, Trương Huyễn nhưng thật ra là làm một chuyện tốt, cho nên nô tỳ tự tiện cho hắn một điểm phong thưởng. Hừ, cái tiểu nha đầu kia ngày nào đó không sung sướng. Còn cần dạo phố sao? Tuy là nói như vậy, Dương Quảng biểu lộ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, trong lòng của hắn đối với Trương Huyễn rốt cục có một tia hảo cảm, cũng thế, chấm lần này sẽ không trách hắn. Tiêu Hoàng hậu vừa mềm âm thanh khuyên nhủ, kỳ thật nô tỳ còn muốn lại khuyên một lời bệ hạ, Đàm Nhi đã 13 tuổi, với tư cách đại tùy thái tử, chẳng lẽ bệ hạ sẽ không có khảo thi lo qua lại để cho hắn có một phê chính mình tin cậy chi nhân, tương lai hắn đăng cơ về sau, thành cho hắn phụ tá đắc lực. Tiêu Hoàng hậu ngữ khí tuy nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu rõ vô cùng chồng mình, nàng biết rõ trượng phu những địa phương nào không có cân nhắc chu toàn, cho nên hắn luôn có thể nói đến chỗ mấu chốt. Tiêu Hoàng hậu lời nói này lập tức khiến cho Dương Quảng có một loại thể hồ quán đính cảm giác, đúng à? hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới làm trưởng tôn dự trữ người mới lâu này. Bệ hạ, cho nên cái này Trương Huyễn kỳ thật rất không tồi, đúng không? Tiêu Hoàng hậu hé miệng mỉm cười. Dương Quảng cầm chặt tay của vợ, hai tâm ý người tương thông, Dương Quảng cũng sẽ không thê tử trước mặt bày ra đế vương ngạo mạn, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, chấm tâm lý nắm chắc. Đối với đế vương mà nói, cân đối khắp nơi lợi ích là đệ nhất trọng yếu, một cái hợp cách đế vương đầu tiên muốn là một hợp cách thợ hồ, giỏi về ba phải là thiết yếu tố chết. Dương Quảng làm 10 năm hoàng đế về sau, từ lâu học xong cân đối thuật. Ngay từ các quán rượu huyết án bất quá là một việc vụ án nhỏ, bản án bản thân ảnh hưởng rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết, nhưng cái này vụ án đưa tới đánh cờ kết quả lại ảnh hưởng rất lớn. Xế chiều hôm đó, Dương Quảng tại đây cái quạc huyết án hạ phát theo ít xử phạt sắc lệnh. Căn cứ sắc lệnh, Lý Cương làm ra cuối cùng nhất phán quyết, tuy nhiên La Sĩ Tín thất thủ giết người, nhưng niệm hắn bình loạn có công, cho phép theo ít xử phạt, đề nghị bộ binh lui về hắn thăng chức giáo úy xin, duy trì hắn lữ soái chức vụ, bình rất mất một cấp là thủ nghĩa úy, còn lại không truy cứu nữa, Vũ Văn Thuật thiêm thử hòa giải sách, án này như vậy chấm dứt. Nhưng Dương Quảng sau đó lại phát một đạo sắc lệnh, nhìn như cùng cái này cái cọc tiểu án không quan hệ, nhưng người trong cuộc cũng hiểu được vi diệu trong đó chỗ, sắc lệnh có tam điều nội dung. Đệ nhất là khôi phục Vũ Văn Thuật phải vệ đại tướng quân chức vụ, đem hắn xử phạt cải thành phạt đồng 3 năm. Thứ nhì là bởi vì ngu sức tham dự Dương Huyền cảm tạo phản, miễn đi ngu thế cơ nội thị thị lang chức vụ, vẹn vẹn đảm nhiệm binh bộ thượng thư, nội thị thị lang chức vụ do Tiêu Vũ tiếp nhận. Điều thứ ba nội dung nhưng lại cùng Trương Tu Đà có quan hệ, Dương Quảng hủy bỏ đối với Trương Sương Kim một trận chiến thất lợi trách nhiệm truy cứu, bình giao trách nhiệm quan địa phương phủ cam đoan phi ứng quân lương thực cỏ cung ứng. Mặt khác tại Dương Quảng phát ra điều thứ hai sắc lệnh một lúc lâu sau, Trương Huyễn cũng nhận được bộ binh chính thức nghị định bổ nhiệm, hắn chính thức thăng làm chính thất phẩm thái tử Thiên Ưu, tuyên huệ úy. Thì ra là ngày nọ buổi chiều, Trương Huyễn nhận được Tiêu Hoàng hậu phái người đưa tới một cái nhỏ cái hộp, trong hộp đúng là Dương Cắt Nhi ngọc trâm, Tiêu hậu người mẹ này còn là thỏa mãn con gái nho nhỏ nguyện vọng. Một việc nho nhỏ đánh nhau hầu đả án, kết quả cuối cùng tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ vốn là cùng án này bình không quan hệ ngu thế cơ, đương nhiên nếu như hắn đối với bức kia sau cơn mưa thiếp hài lòng, tổn thất cũng không lớn. Chính trị bản thân liền là thỏa hiệp nghệ thuật. Vào đêm, ngay từ các quán rượu đông lầu một gian trong nhà thất, Trương Tu Đà đặc biệt bày xuống một bàn tiệc rượu, một là làm đồ đệ La Sĩ Tín an ủi, càng là vì cảm tạ Trương Huyễn cho bọn hắn cự đại trợ giúp. La Sĩ Tín tại xế chiều được phong thích, cùng lúc đó Trương Tu Đà nhận được bộ binh thông chi, thánh thượng đã không truy cứu nữa Tế Bắc quận binh bại trách nhiệm, khiến cho hắn lập tức phản hồi Tề quận tiếp tục bình phỉ. Mặt khác sắc lệnh trong cũng muốn cầu sơn đông tất cả quận cam đoan phi ưng quân quân lương, cái này giải quyết Trương Tu Đà cái khác cực kỳ nhức đầu nan đề. Trương Tu Đà theo đại tướng quân Lai Hộ Nhi cái kia đạt được đến tin tức, đây là bởi vì Yến Vương Dương Đảm cực lực yêu cầu kết quả, Trương Tu Đà lòng dạ biết rõ, Yến Vương sống sâu cùng, nơi nào sẽ biết mình khó xử, cái này tất nhiên là Trương Huyễn ở sau lưng xử lực kết quả. Trương Tu Đà đối với Trương Huyễn tràn đầy cảm kích, hắn giơ chén rượu lên nói, thân thể ta do vết thương cũ, quân y liền nghiêm cấm ta uống rượu, nhưng cái này một chén rượu ta nhất định phải uống, để bày tỏ đạt ta đối với Trương công tử lòng cảm kích. Nói xong, hắn bưng chén lên muốn uống một hơi cạn sạch, Trương Huyễn liền vội vàng kéo hắn, đại soái tâm ý ta nhận được, nhưng thân thể tình bạn cố chi thật, không thể uống rượu đến tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nếu không Trương Huyễn sẽ áy náy vô tâm. Bên cạnh La Sĩ Tín cười hì hì bưng chén lên nói, nếu không ta thế sư phụ uống đi. Tân Quỳnh tại hắn trên nót vỗ một cái, xú tiểu tử, chính ngươi cũng muốn kính Trương công tử, đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. La Sĩ Tín gãi gãi sau gáy, thật ngoài ý muốn nói, Tần đại ca đừng nói xuyên a. Nói toạc ra nhiều không có ý tứ. Mọi người nhất thời nở nụ cười, càng Tuấn Đạt đem chén nhỏ đưa cho Trương Tu Đà, đại soái, nếu không ngài dùng chén nhỏ kính đi. Mọi người nhao nhao khích lệ đại soái không nên miễn cưỡng chính mình, Trương Huyễn cũng cười nói, đại soái nếu thật cảm tạ ta Trương Huyễn, không cần uống rượu. Chỉ cần tương lai có một ngày ta đến đại soái tay hạ nhiệm trước, đại soái ít đánh ta đánh gậy là xong rồi. Mọi người cười to, Trương Tu Đà lại hết sức nghiêm túc nói, nếu như Trương công tử đến ta phi ưng quân nhậm trước, Trương Tu Đà nhất định ra trăm dặm nên đón, bất quá. Trên mặt hắn lại hiện ra mỉm cười, bất quá nếu không tuân theo quân lệnh, đánh gậy đều nghe theo đánh không lầm, đã đánh gậy muốn theo đánh, cho nên rượu hiện tại cũng nhất định phải kính, ta mời Trương công tử ba chén lớn rượu. Hắn tràn đầy châm ba chén rượu, đều uống một hơi cạn sạch. Trương Huyễn cũng liền bể buộn đáp lễ ba chén, Trương Tu Đà lại vui vẻ hỏi công tử thật ý định đến quân ta trong nhậm chức ư. Trương Huyễn cười khổ một tiếng, Yến Vương hứa hẹn sẽ rất nhanh để cho ta đến kiêu quả quân trong nhậm chức, tuy nhiên ta cũng vậy hy vọng đi phi ương quân, nhưng có thể hay không đi hay là một chuyện khác. Trương Tu Đà gật gật đầu, thập phần thành khẩn nói ra, tốt nhất ngươi có thể đến, quân ta trong xác thực thiếu khuyết chí dũng song toàn đại tướng. Trương Huyễn hổ thẹn nói, ta võ nghệ thấp kém, ở đâu có thể nói một cái dũng chữ. Trương đại ca nếu như đi phi ứng quân, chuyện học võ đến quấn ở trên người ta. La Sĩ Tín như giống như con khỉ nhảy dựng lên, ta có thể cam đoan, Trương đại ca võ nghệ 3 năm vượt qua Càng Dạ Xoa. Càng Tuấn Đạt nheo lại mắt, một bản hữu lấy lô thai hắn, ngươi nói ai là Dạ Xoa. La Sĩ Tín đau đến đầu lưới chỉ run, ta là nói Càng đại ca, đau. Vung tay a. Mọi người lần nữa cười to, Trương Huyễn cũng thập phần hâm mộ bọn họ tình bạn, trong lòng thầm nghĩ, chính mình lúc nào mới có thể có như vậy nhất ban huynh đệ đâu này. Chương 42, dệt hoa trên gấm. Chương 42, dệt hoa trên gấm. Thế gian từ xưa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít, dệt hoa trên gấm người chiếm đa số. Thời gian lại dần dần đi qua 10 ngày, ngày nọ buổi chiều, Sài Thiệu đi tới Võ Xuyên Phủ, hắn ở đây hội chủ trước gian phòng không mình hành lễ, hội chủ, thuộc hạ đến, đến rồi. Tiến đến. Sài Thiệu đi nhanh vào cửa phòng, chỉ thấy hội chủ Đậu Khánh ngồi trên bàn, chính cười tủm tỉm đang nhìn mình, hắn liền vội vàng không người thi lễ, tham kiến hội chủ. Đậu Khánh cười hỏi, nhạc phụ ngươi gần đây có tin tức sao? Hồi bẩm hội chủ, hai ngày trước Triết Kinh ghi thư nhà tới, nói tới nhạc phụ, nói gần đây nhạc phụ bệ bộn nhiều việc, luôn tại ngoại thị sát, khó được nhìn thấy một mặt. Đúng vậy a, hắn chức vụ này tuy nhiên làm cho người ta hâm mộ, nhưng là rất vất vả, tự xương. Ngươi nên đem thê tử nhận được bên người đã đến. Sai Thiệu trên mặt hơi đỏ lên, ra núi lớn cũng nói như thế, ta cũng vậy ý định năm nay tại Lạc Dương mua chỗ ở, trông nom việc nhà tiểu đều đưa đến. Đây là chuyện tốt. Đậu Khánh đổi đề tài, liền tiến vào chính đề, Trương Huyễn những ngày này tình huống như thế nào? Khởi bẩm hội chủ, hắn trong khoảng thời gian này so sánh yên tĩnh, ban ngày luyện tập cưỡi ngựa ban cung, buổi tối tắc thì đọc sách viết chữ, phi thường khắc khổ, nghe nói Yến Vương đã đáp ứng đưa hắn phóng ra ngoài đến quân phủ làm quan. Hắn còn đánh tính toán luyện võ sao? Đậu Khánh vừa cười hỏi. Đương nhiên. Sai Thiệu không chút do dự gật đầu, La Sĩ Tín đưa cho hắn một quyển thương phổ. Ngày hôm qua hắn còn đối với ta cảm thán nói, lực lượng của hắn chưa đủ, luyện không được La Sĩ Tín bá vương thương phương thức, chỉ tiếc học võ không cửa. Đậu Khánh chắp tay đi vài bước, cuối cùng theo trên bàn lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Sai Thiệu. Đây là trọng kiên tụ lực thuật, có thể hậu thiên luyện thành, rất thích hợp Trương Huyễn, ngươi chuyển giao cho hắn. Sai Thiệu kinh ngạc vạn phần. Trương Trọng Kiên tụ lực thuật là Tử Dương chân nhân bí truyền, trừ Trương Trọng Kiên bên ngoài, chưa bao giờ người thứ hai học qua, Trương Trọng Kiên đem so với tánh mạng còn coi trọng, hắn như thế nào cam lòng lấy ra. Đậu Khánh cũng không có cho Sài Thiệu nói nguyên nhân, hắn và Trương Trọng Kiên làm một giao dịch, hủy bỏ hắn kéo dài một năm ước định, Trương Trọng Kiên liền đem tụ lực thuật cho Đậu Khánh. Sài Thiệu vội vàng tiếp nhận hộp gỗ, cảm thấy thập phần trầm trọng, hắn mở ra nhìn liếc, là một tảng đá xanh bản, đúng vậy. Chính là cái vật này, gọi là Thanh Thạch Kinh. Đáng tiếc mình đã không thể luyện, Sài Thiệu trong nội tâm thở dài trong lòng. Đậu Khánh lại nói với hắn, môn công pháp này không thể trực tiếp cho hắn, càng không thể cho hắn biết đây là trọng kiên công pháp, ngươi muốn nghĩ biện pháp lại để cho chính hắn làm được, tổng chi một câu, ta tạm thời còn không muốn cho hắn biết Võ Xuyên Phủ đang chăm chú hắn. Thuộc hạ đã minh bạch. Sài Thiệu thu hồi hộp gỗ, thi lễ liền vội vàng đi, lúc này, Trương Trọng Kiên chậm rãi từ giữa phòng đi ra, ánh mắt của hắn sáng ngời mà chăm chú nhìn Đậu Khánh. Hội chủ sớm liền định đem Thanh Thạch Kinh cho hắn, thậm chí từ lúc hắn săn giết Dương Huyền Cảm về sau, đến có ý nghĩ này, đúng không? Đậu Khánh khẽ vuốt ngân tu cười nói, ngươi rất thông minh. Trương Trọng Kiên lại hửng hờ hỏi của ta sự kiện kia, hội chủ có thể nói lời giữ lời. Đậu Khánh lại không có trả lời hắn, phảng phất tâm tư vẫn còn Trương Huyễn trên người. Đậu Khánh trầm tư một lát, lại hỏi, sư phụ ngươi đã từng nói với ta, nếu muốn luyện Thanh Thạch Kinh, nhất định phải bắt thượng đột quyết, là thế này phải không? Sư phụ nói không sai, bởi vì hắn cần phải cái này. Trương Trọng Kiên lấy ra một cái nhỏ bình, đưa cho Đậu Khánh, Đậu Khánh nhìn nhìn, bên trong là non nửa bình màu tím huyết thanh. Cái này là sư phụ của ngươi chân tàng trong quý báu nhất tử trùng Ngọc Dũng đi. Đúng là nó, đây cũng là luyện Thanh Thạch Kinh mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất một vị thuốc, nhưng đáng tiếc Trung Nguyên không có, chỉ có cực bắc chi địa mới có, điểm ấy thuốc quá ít, bất quá hội chủ có thể chuyển đưa cho hắn. Nói đến đây, Trương Trọng Kiên ánh mắt lợi hại mà chăm chú nhìn Đậu Khánh. Hội chủ vẫn không trả lời ta mới vừa vấn đề. Đậu Khánh thu hồi bình nhỏ, trầm tư một lát nói, chỉ cần ngươi đem đột quyết đám kia vật tư tìm được, ngươi đến tự do. Được. Ta đây khi nào bắt thượng? Ta nhận được tin tức, Vũ Văn Hóa cập tại 3 ngày trước xuất phát, ngày hôm qua Bùi Củ cũng dẫn người bắt thượng, cũng nhất định là vì nhóm này hàng, thời gian gấp gáp lắm, ta hy vọng ngươi ngay cả đêm xuất phát. Cái kia Trương Huyễn đâu này? Hội chủ đem Thanh Thạch Kinh cho hắn, không phải là vì dẫn hắn bắt thượng sao? Vậy hắn lúc nào xuất phát? Đậu Khánh nở nụ cười, cái này ngươi không cần phải xen vào, ta có an bài khác. Trương Trọng Kiên thở dài trong lòng một tiếng, hội chủ tâm cơ thật sự quá sâu, chỉ sợ hắn theo Trương Huyễn săn giết Dương Huyền Cảm về sau, đến nghĩ kỹ một bước này. Đậu Khánh liếc mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói, thiên hạ sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống bánh ngọt, ta Đậu Khánh cũng không phải người lương thiện, ta cấp hắn luyện võ thuật, hắn phải thay ta làm chuyện này, đây là ta cùng hắn giao dịch. Biết được chủ vì sao không trực tiếp cùng hắn nói rõ. Đậu Khánh nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, như sự tình gì đều nói thấu vậy không có ý nghĩa, ta thích cùng người thông minh liên hệ, theo hắn biểu hiện gần nhất, ta tin tưởng hắn sẽ minh bạch của ta thâm ý. Trương Trọng Kiên cáo từ đi, Đậu Khánh chắp tay chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu rọi tại hắn trắng như tuyết râu dài phía trên, đưa chúng nó nhuộm thành kim hồng vẻ. Theo Dương Huyền Cảm bị giết đến nay đã qua gần một tháng, Đậu Khánh một mực quan sát cái này gọi là Trương Huyền thanh niên, hắn không giống người thường, hắn quyết đoán hung ác tay, hắn mưu tính sâu xa, đều bị Đậu Khánh để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mãi cho đến lần này thiên cấp tự sự kiện, hắn mới rốt cục đã tin tưởng phán đoán của mình chính xác, cái này rất có thể sẽ là một tại đại tùy gây sóng gió thanh niên, mà theo trong nội cung truyền tới bí mật tin tức, hắn đã bị Dương Quảng coi là Hoàng Thái Tôn Dương Đàm tương lai phụ tá chi thần. Nhưng hắn nơi phát ra thủy chung là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, hắn xuất hiện ở Lạc Dương trước đó từng ở nơi nào sinh hoạt, hắn tựa như đột nhiên từ nơi này thế ở giữa xuất hiện đồng dạng, cũng chính là nguyên nhân này, lại để cho Đậu Khánh chần chờ bất quyết. Bất quá lúc này Đậu Khánh đã có ý tưởng mới, nếu như hắn tại người trẻ tuổi này trên người bỏ ra nhất định được tiền vốn, có lẽ có một ngày, hắn sẽ đạt được phong phú hồi báo. Nhiều khi, chính khách đồng thời cũng là trong một loại ý nghĩa khác thương nhân. Phủ Yến Vương bên trong giáo trường tiếng võ ngựa như sấm, bụi màu vàng tràn ngập. Trương Huyễn đang theo mười mấy tên thị vệ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Cưỡi ngựa bắn cung cũng là một gã đại tướng cần thiết kỹ năng cơ bản, cũng là Trương Huyễn không bước qua khảm, đã luyện tập dịch cân thuật nhất thời không cách nào đột phá, Trương Huyễn liền đem tinh lực đặt ở cưỡi ngựa bắn cung phía trên. Hắn mấy năm trước từng tại Thanh Hải tập huấn qua nửa năm, chủ yếu là luyện tập cưỡi ngựa kỹ thuật, hay là tại cái kia trong vòng nửa năm, hắn luyện thành một thân vượt qua thử thách cưỡi ngựa kỹ thuật, hoàn toàn không á ở hôm nay cưỡi ngựa kỹ thuật cao siêu người. Nhưng cưỡi ngựa bắn cung đối với hắn nhưng lại chỗ trống, Trương Huyền đã khắc sâu cảm nhận được, tại cao tốc trong khi đi vội chỉ dùng hai chân khống mã, kéo cung bắn tên tu công tác liên tục, vẹn vẹn bảo trì thân thể cân đối đã là rất khó làm được sự tình, lại càng không cần phải nói mánh khóe cân đối, một mũi tên trúng địa, vậy càng là khó hơn tăng thêm. Bất quá khó khăn đi nữa hắn cũng phải đối mặt, 10 ngày đến Trương Huyền quên ăn quên ngủ khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, tiến bộ thần tốc, lúc mới bắt đầu, hắn từng mấy lần suýt nữa té xuống chiến mã, nhưng dần dần hắn mò tới bí quyết, bắt đầu có thể đang chạy trốn bắn ra một mũi tên. Đã có đệ nhất tiện thì có mũi tên thứ hai, tại lần lượt trong luyện tập, hắn rốt cục đã qua lập tức bắn tên cửa ải này, kế tiếp chính là chính xác, nếu như cưỡi ngựa bắn cung không cho phép, cái kia cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng kỵ chính xác cần trăm ngàn lần tích lũy, cho dù có cao hơn nữa thiên phú, cũng phải có một cái quá trình, cũng may Trương Huyễn không chỉ có thiên phú, hơn nữa hắn bản thân liền là một cái bách phát bách trúng tay súng thiện xạ, hắn phải làm là tướng thương pháp cùng tiễn pháp tiến hành ma hợp, cái này cũng cần phải thời gian. Trương thị vệ, một lần nữa. Hơn 10 người thị vệ la lớn. Bọn thị vệ đều rất ngạc nhiên, bọn hắn chính mắt thấy Trương Huyễn cưỡi ngựa bắn cung tiến bộ, theo lúc ban đầu liền cây cung bắn tên đều rất khó khăn, đến bây giờ có thể trôi chạy bắn tên, hắn chỉ dùng ngắn ngủn 10 ngày liền đạt đến người khác khổ luyện nửa năm khả năng đạt tới trình độ, nhất định là thiên tài. Trương Huyễn tay cầm xạ điêu cung, hít một hơi thật sâu, hai chân kẹp lấy, chiến mã rất nhanh chạy đi. Hướng năm ngoài 10 bước bắn tên khu chạy gấp mà đi, chiến mã càng chạy càng nhanh, đề hạ bụi màu vàng cuồn cuộn, hắn ánh mắt híp lại, tà nghệ bên cạnh tam ngoài 10 bước người dơ mục tiêu. Ngay tại chiến mã chạy nhập bắn tên khu một khắc, hắn ngồi ngay ngắn, tay trái chấp cung, tay phải từ sau lưng vác bao tên rút ra cuối cùng một chi lang nha tiễn, dương cung lắp tên, thân thể hơi nghiêng, kéo cung như nguyệt, dây cung bung lỏng, lang nha tiễn như một đường thẳng bay nhanh, phốc. Mũi tên bắn trúng người dơ vai trái. Chiến mã chạy như bay mà qua. Hai biên thị vệ đám bọn họ buộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay, bắn ra tốt. Trương Huyễn dần dần thả chậm tốc độ ngựa, trong lòng của hắn cũng hưng phấn dị thường, tại bắn tên trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ phốc bắt được một loại cảm giác phi thường vi diệu, phảng phất ngay tại dẫn đạo tên của hắn đầu chỉ hướng. Hắn cần tìm một lần lại một lần địa tìm được loại cảm giác này, gồm nó củng cố xuống, một gã thị vệ chạy tới đưa cho hắn một túi tên, một lần nữa. Lúc này, Trương Huyễn trông thấy xa xa Sải Thiệu tại hướng hắn ngoắc, hắn tung người xuống ngựa cười nói: các ngươi bắn trước đi, ta sẽ chờ nhi lại đến. Hắn tướng dây cương ném cho Mã Đồng, bước nhanh hướng đứng ở trường học bên sân Sải Thiệu đi đến. Tự Xương, tìm ta có việc sao? Sải Thiệu cười thân bí, lôi kéo Trương Huyễn đi đến một cái chỗ hẻo lánh, nói khẽ với hắn nói, ta được đến một kiện vật phẩm, đáng có thể cùng ngươi luyện võ có quan hệ. Trương Huyễn đại hỉ, vội vàng nói, xin mời nói. Sai Thiệu hướng hai bên nhìn nhìn, đi theo ta. Chương 43, Đá Xanh Chi Kinh. Chương 43, Đá Xanh Chi Kinh. Sai Thiệu tại trong vương phủ ký túc xá muốn so với bình thường thị vệ được, hắn có một ở giữa đơn độc tiểu viện, trong sân có một cây cao lớn cây huệ, thời gian giữa xuân, cây huệ đầy cành diệp mộng, cao vút như lớp mặt đất che ở phòng ở. Ký túc xá chia làm nội ngoại hai, bên trong là ngủ phòng, gian ngoài thì là thư phòng cùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa. Tự huynh ký túc xá không tệ, so với ta bên kia mạnh. Trương Huyễn nhìn qua trên đỉnh đầu lão huệ thụ cười nói. Hắn cũng là vừa vặn mới dọn nhà, cùng Sai Thiệu đồng dạng cũng có trong ngoài hai gian phòng, bất quá trong sân không không đáng đáng, thiếu khuyết một cây đại thụ. Nếu như ngươi ưa thích, chúng ta đổi thoáng một phát ký túc xá tốt rồi, cây to này mang tới buồn rầu ngươi đáng không tưởng tượng nổi, mỗi sáng sớm ô tức ồn ào, có đôi khi ta liền hận không được vung búa chém nó. Cái kia hay là thôi đi. Tự xương giữ lại chính mình hưởng dụng, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Hai người cười cười nói nói vào phòng, Sai Thiệu đóng cửa phòng, cười thần bí, theo dương hòm khứ thủ ra một cái hộp gỗ đưa cho Trương Huyễn, cái này đáng là đồ tốt ta. Ta phí hết khí lực thật là lớn mới lấy tới. Sai Thiệu cũng chưa hề hoàn toàn tuân theo Đậu Khánh dặn dò, Đậu Khánh muốn hắn dùng một loại vòng vèo phương thức đem thanh thạch kinh đưa cho Trương Huyễn, nhưng Sai Thiệu lại muốn nhân tình này. Đây là... Trương Huyễn tiếp nhận cái hộp, chỉ cảm thấy trầm điện, cảm thấy chí ít có nặng 3-4 cân, hắn mở hộp ra. Bên trong là một khối màu xanh phiến đá, bóng loáng như ngọc, thượng diện khắc đầy đồ án cùng chữ viết, lại nhìn kỹ, lại là một loại luyện công phương pháp. Ngươi không cần hỏi ta từ nơi này được đến, ta chỉ nói cho ngươi, loại công pháp này gọi là thanh thạch kinh, có thể ở hậu thiên luyện thành tụ lực phương pháp, phi thường thích hợp ngươi, hơn nữa có người luyện loại công pháp này lại thực hiện 3 lượt đột phá. Trương Huyễn nhẹ nhàng vuốt ve khối này bóng loáng phiến đá, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, hắn biết rõ khối này tấm đá xanh giá trị. Hắn nhập phủ Yến Vương đã 1 tháng. Nguyên hy vọng có thể ở Yến Vương học được cao minh tụ lực phương pháp, nhưng hắn dần dần mới hiểu được, tụ lực phương pháp chỉ là phụ tử trong lúc đó đời đời tương truyền, căn bản sẽ không dạy cho ngoại nhân, hơn nữa luyện thành loại này tụ lực phương pháp phi thường gian nan, không phải đạt được một phần công pháp có thể luyện thành, còn cần người từng trải truyền thụ số lớn kinh nghiệm thực tiễn. Hắn luyện võ quyết tâm vốn đã có một điểm dao động, nhưng từ khi hắn đạt được La Sĩ Tín Bá Vương Thương phương thức về sau, hắn mới thật sự hiểu tụ lực phương pháp trọng yếu. Bá Vương Thương phương thức không chỉ cần muốn cực lớn lực lượng, hơn nữa cần muốn thay đổi liên tục tốc độ, mà tốc độ trụ cột ngay tại ở lực lượng, theo thật chậm đến cực nhanh biến hóa, theo nửa đường gia tốc đến nửa đường chậm lại biến hóa, đây hết thảy đều không có ly khai lực lượng điều tiết. Không có tụ lực phương pháp làm cơ sở, hắn căn bản là luyện không được La Sĩ Tín Bá Vương Thương phương thức, ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, Sai Thiệu lại tiễn đưa cho mình một phần đến quan trọng yếu tụ lực công pháp, này làm sao không cho Trương Huyễn mang lòng cảm kích. Hắn biết rõ loại công pháp này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhất là đáng lấy hậu thiên luyện thành công pháp, càng là vô cùng chân quý, có lẽ thiên hạ đến chỉ có vẹn vẹn vài kiện. Sai huynh đại ân, tiểu đệ tâm lĩnh, cho sau lại hồi báo. Sai Thiệu trong lòng cũng có chút hổ thẹn, vô Trương Huyễn bả vai cười nói, ngươi không dùng như vậy cảm tạ ta, đây thật ra là có người đặc biệt tặng cho ngươi, ta bất quá đại diện chuyển giao cho mà thôi. Là ai? Trương Huyễn nghi ngờ hỏi, ai sẽ cho mình vật trọng yếu như vậy? Cái này ta không thể nói, bất quá công pháp thật sự, ngươi tự mình đi nghiên cứu đi. Có khó khăn gì hoặc là vấn đề, cứ tới tìm ta. Ta sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Bất kể nói thế nào, Sai huynh nhân tình, tiểu đệ sẽ khắc trong tâm khảm. Trương Huyễn tử khi thăng chức là Thái tử Thiên Ngưu về sau, hắn đãi ngộ cũng theo đó đề cao, mỗi bổng lộc tháng tăng thêm các loại phụ cấp theo 10 quan gia tăng là 15 quan, cuối năm còn có 300 thạch lộc mễ, ăn ngủ, quần áo cũng không cần hắn dùng tiền. Không chỉ có như thế, hắn điều kiện ở cũng đã nhận được đề cao, theo thì ra là một người một phòng biến thành độc môn tiểu viện, đã có nội ngoại hai giữa phòng, Dương Đàm đáp ứng hắn, gian viện tử này sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn, cho dù hắn tương lai không tại vương phủ, cũng sẽ không để cho người khác trụ tiến đi, điểm này đối với hắn trọng yếu phi thường. Vào đêm, Trương Huyễn cẩn thận chu đáo của hắn đã chia rẽ hai tay thương cùng cuối cùng 2 viên đạn, ít khẽ vớt nó, lại đang đèn hạ một lần lại một lần dừng ở 2 khỏa lóe sáng viên đạn. Hắn không có khả năng lại đem khẩu súng mang tại trên thân thể, hắn muốn dung nhập thời đại này, nhất định phải thoát khỏi đối với súng lục ỷ lại, hắn phải dùng đao, dùng cung tiễn, dùng trường thương, dùng sức mạnh đi một lần nữa miêu tả tôn nghiêm của hắn, thuộc về cái thời đại này tôn nghiêm. Hắn tựa như cáo biệt nhất người thương đồng dạng, dùng mềm mại vải tơ đem súng lục tầng tầng bao khỏa, cuối cùng để vào một chỉ hộp đồng ở bên trong, hắn tướng hộp đồng bỏ vào góc tường sâu đậm bùn trong động, dùng bùn đất phong bế, lại đem mấy khối gạch xanh khôi phục tại chỗ. Hắn phải tạm thời ly khai súng lục của mình, có lẽ có một ngày, hắn sẽ đưa nó một lần nữa ngóc ra, khiến nó phát huy thuộc về nó cuối cùng hai lần huy hoàng, nhưng tuyệt không là hiện tại. Trương Huyễn đứng ở thân, yên lặng nhìn chăm chú lên góc tường, tại bên cạnh hắn trên bàn nhỏ, bình tĩnh nằm hắn theo Sải Thiệu cho hắn thanh thạch kinh, Trương Huyễn ánh mắt rời góc tường, cuối cùng đã rơi vào thanh thạch kinh thượng. Nhờ vào phủ Yến Vương khổng lồ chiếm diện tích quy mô, từng thị vệ đều có chính mình căn phòng đơn độc, đóng cửa lại, trong phòng chính là của hắn thế giới, hắn không cần lo lắng có ai tới quấy rầy. Nằm ở trên giường, Trương Huyễn tinh tế lục lọi khối này có thể thay đổi vận mạng hắn bàn đá xanh lớn nhỏ như hắn cái thời đại kia một quyển kể chuyện, phi thường bạc, rất giống đời sau một khối máy tính bảng, nhìn ra được là tỉ mỉ đánh bóng mà thành, chung quanh bên cạnh rất tròn nhuận. Phiến đá chính diện khắc 6 bức đồ, tiền tứ bức là luyện võ đồ, đều là một gã trần truồng nam tử tại trong đống tuyết vung vẩy búa tạ, khác nhau là chủ ý lớn nhỏ, bên cạnh còn có rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ giải thích. Trương Huyễn xem hiểu cái này 4 bức đồ ý tứ, thì ra là chia làm tứ cái giai đoạn, 40 cân chủ ý, 80 cân chủ ý, 160 cân chủ y, 320 cân chủ y. Cần thiết thời gian tùy từng người mà khác nhau, mỗi lần theo mấy tháng đến 1-2 năm không giống nhau, nhưng Trương Huyễn phát hiện giữa những hàng chữ nội dung tựa hồ là đặc biệt nhằm vào cùng là một người, tại nhất phía dưới có một hàng chữ viết rất rõ ràng, như cánh tay phải gân mạch có thương tích, đáng tam đồ mà thành, không thể cường luyện tứ đồ, nếu không có cuối thân phế tàn chi lo, nhớ lấy. Trương Huyễn trong nội tâm khó hiểu, đây là đang nói ai? Lúc này, Trương Huyễn lòng có cảm giác, hắn nghĩ tới rồi Sải Thiệu nói như vậy, đây là người nào đó đặc biệt đưa cho hắn, như vậy sẽ là ai, trên tấm đá xanh sẽ có hay không có manh mối lâu này. Hắn từ từ nhắm hai mắt tại bàn đá xanh các ngõ ngách tinh tế lục lọi. Trên tấm đá xanh có gian dạy, vậy đã nói rõ cái này thanh thạch kinh là nguyên vật, mà không phải một lần nữa khắc chế, nếu là nguyên kiện, như vậy thanh thạch kinh chủ nhân nhất định sẽ ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Quả nhiên, hắn ở đây bàn đá xanh góc trên bên phải đã tìm được một chỗ tê tê vết khắc. Là hai cái rất nhỏ chữ Hán, hắn lập tức ngồi dậy, thò tay tướng ngọn đèn đầu tới, mảnh nhìn hai cái chữ Hán. Chữ viết khắc phải vô cùng nhỏ, rất không dễ dàng phát hiện, nhưng Trương Huyễn lại thấy rất rõ ràng, hai cái chữ Hán là, trọng kiên. Trương Huyễn quả thực khó có thể hình dung hắn lúc này nội tâm khiếp sợ, nguyên lai khối này thanh thạch kinh là Trương Trọng Kiên dấu vật, đáng phải. Nó làm sao sẽ đến Sải Thiệu trong tay? Trương Trọng Kiên làm sao sẽ tặng nó cho chính mình? Nhưng chỉ hơi suy nghĩ một chút, Trương Huyễn liền lập tức tỉnh ngộ. Sải Thiệu là Võ Xuyên phủ thành viên, như vậy khối này thanh thạch kinh nhất định Võ Xuyên phủ tiễn đưa cho mình, vì cái gì? Lôi kéo chính mình, hay là có mưu đồ khác? Hoặc là đây là một cái giao dịch? Trương Huyễn trong nội tâm loạn thành một bầy, hắn biết rõ cái này thanh thạch kinh chân quý, mặc kệ Võ Xuyên phủ là xuất phát từ cái mục đích gì đem nó cho chính mình, hắn đều thiếu một cái cực đại nhân tình. Trương Huyễn tạm thời vứt bỏ nội tâm nghi hoặc, tướng toàn bộ tinh lực tập trung ở trong tay khối này thanh thạch kinh ở trên, hắn bay qua phiến đá. Mặt sau thì là dịch cân dược vật cách điều chế, đại ước chừng hơn 30 chồng thuốc vật, mỗi một vị đều có cặn kẽ phân lượng, cụ thể bào chế phương pháp, ghi phải vô cùng cẩn thận. Trương Huyễn đối với nhà tùy phương pháp luyện công đã chín mọng vụ tâm, nhà tùy đại tướng luyện công cực kỳ ỷ lại dược vật, cho nên có 3 phần công, 7 phần thuốc mà nói, mỗi gia luyện công dược vật cách điều chế đều thuộc về gia tộc tuyệt mật, tuyệt không tiết lộ cho ngoại nhân, mà ngay cả Vương Bá Đương cũng chỉ là cho mình có sẵn thuốc, còn Bồi Nguyên Đan là thế nào luyện thành. Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Trương Huyễn bản thân đối với dược liệu đến không quá quen, hơn nữa nhà tùy dược vật danh tự cùng đời sau tựa hồ cũng không giống nhau tốt, đại bộ phận dược liệu hắn căn bản là mới nghe lần đầu, ví dụ như quỷ ngọc tử, ô tằm đầu, sừng kỳ lân, thanh long mạch vân vân, thấy hắn không hiểu ra sao. Xem ra chỉ có thể ngày mai đi tiệm bán thuốc hỏi một câu. Trương Huyễn đứng người lên, bước nhanh đi vào trước bàn, trải rộng ra một trang giấy, tướng dược hoàn cách điều chế tinh tế sao chép xuống. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Huyễn xin phép nghỉ một ngày, đi tới Phong Đô thành phố thuốc phường một con đường, tại đây tiệm bán thuốc chừng hơn 10 gia nhiều, đầy đường đều tràn ngập nồng nặc dược liệu hương vị, hắn đi tới trên đường lớn nhất tiệm bán thuốc Trăm Vị Đường. Trăm Vị Đường quy mô rất lớn, bày đặt hai cái thật dài quầy hàng, hai bên trong sàn gỗ có tất cả hơn 10 bài tủ thuốc, mỗi cái tủ thuốc thượng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt tiểu ngăn kéo, cùng Trương Huyễn cái thời đại kia tiệm thuốc Bắc hoàn toàn tương tự. Hơn 10 danh thuốc lang bận rộn được chân không chạm đất, đem một bao bao nắm chắc thuốc từ nhỏ cửa sổ đưa cho bên kia xem bệnh đường. Tại bên tường ngồi hơn 10 người dược đồng, bọn hắn phụ trách nghiền nát thuốc tiên cùng pháo thuốc. Xin nhờ hỗ trợ nhìn một cái. Trương Huyễn tướng phương thuốc giao cho một gã thuốc lang, phía trên thuốc, tại đây đều có sao. Thuốc lang mắt trắng không còn chút máu, liên thanh cười lạnh nói, chúng ta nơi này chính là Đại Tùy Tam tiệm thuốc lớn một trong, nếu như ngay cả chúng ta cái này không có, như vậy thiên hạ sẽ không có cái này vị thuốc rồi. Thuốc lang tiếp nhận đơn thuốc, nhanh chóng nhìn lướt qua, đều có, chờ một chỗ. Nhìn hắn lấy đơn thuốc quay người rời đi, đáng vừa đi vài bước, lại ngừng lại, chỉ thấy hắn khốn hoặc gãi gãi đầu, gọi tên còn lại tiến lên đây xem đơn thuốc. Trương Huyễn Tâm không khỏi sâu lên, chẳng lẽ phải phương pháp có vấn đề gì? Một lát, thuốc lang lại đi về tới, đem phương thuốc hướng trên bàn nặng nề vỗ, ngươi toa thuốc này có vấn đề. Ở đâu? Trương Huyễn thò người ra tiến lên. Ngươi xem mùi này thuốc. Thuốc lang dùng cây cải đỏ giống như thâu ngón tay của nặng nghề chọc chọc, cái gì gọi là tử trùng ngọc dũng. Ngươi đi hỏi một chút cho toa thuốc chi nhân, nó đến cùng tên gọi là gì. Thuốc lang tuyệt không nói mình không có mùi này thuốc, mà là nói cho toa thuốc chi nhân đem tên thuốc nghĩ sai rồi, nhưng vấn đề là, Trương Huyễn đi nơi nào tìm cho toa thuốc chi nhân. Hắn nghĩ nghĩ hỏi ngoại trừ mùi này thuốc, mặt khác đều có sao. Mặt khác đều có. Trương Huyễn liền cười nói, cái này vị thuốc để trước lấy, thay ta bắt cái khác thuốc. Muốn tinh tế mài thành bột. Chờ một chốc. Thuốc lang hô to một tiếng, đã đến một phần đại đan, chuẩn bị nghiên cứu thuốc. Trương Huyễn rất nhanh thì biết rõ thuốc lang theo như lời đại đan hàm nghĩa, tam cân hơn một bao thuốc bột, cuối cùng lại đã muốn hắn gần trăm quan tiền. Hắn dẫn theo 10 lượng hoàng kim, mấy hồ toàn bộ đều cống hiến cho hiệu thuốc, đổi lại nặng 3 cân một đại bao thuốc. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Huyễn mới về đến phủ Yên Vương, vừa mới tiến cửa phủ, liền trước mặt gặp Sài Thiệu. Ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi một buổi sáng. Sài Thiệu hơi một điểm đoán trách hỏi. Chương 44, Tử Trùng Ngọc Dũng. Chương 44, Tử Trùng Ngọc Dũng. Cho dù Trương Huyễn đã biết Sài Thiệu là Võ Xuyên Phủ người, hắn đem thanh thạch kinh cho mình cũng là bị Võ Xuyên Phủ sai xử, cũng không phải là hắn buồn ý, bất quá Trương Huyễn còn là thập phần cảm kích hắn. Nhận thức Sài Thiệu người này, sẽ khiến cho chính mình tại Đại Tùy ít đi rất nhiều đường quanh co, thực tế hắn là Lý Uyên con rể, Trương Huyễn còn đánh tính xong qua hắn đi nhận thức Lý Uyên. Trương Huyễn cầm trong tay thuốc giơ lên cười nói, đi mua thuốc, không sai biệt lắm bỏ ra một ngày thời gian. Mua thuốc. Sài Tang rất cổ quái dò xét Trương Huyễn, nhịn không được cười lên nói, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết sao? Nói cho ta biết cái gì? Phủ Yến Vương thuốc gì không vậy? Ngươi rõ ràng còn đi trên thị trường đi mua, điều này làm cho cái khác thị vệ đã biết, sẽ châm biếm của ngươi. Trương Huyễn nửa ngày nói không ra lời, trong nội tâm từng đợt thì đau, chính mình bạch mất trắng trăm quan tiền A. Cái kia đủ để đi 10 lần ngày tự các uống rượu. Sài Thiệu cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, thôi, kỳ thật cũng không có sao, dù sao dùng thuốc thời gian dài lắm. Ăn lần thứ nhất thiệt thòi nhỏ coi như là mua cái giáo huấn, ta hôm nay tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút thuốc chuyện tình, đều mua đủ sao? Không có, còn thiếu một mặt, ta chạy vài gia tiệm bán thuốc đều chưa từng nghe nói loại thuốc này. Cái này cũng kỳ quái, chúng ta đi Vương Phủ hiệu thuốc hỏi một câu. Phủ Yến Vương có 5-6 danh ngự y y. Còn có một ngôi chiếm diện tích 2 mẫu ruộng hiệu thuốc, từ một danh lão dược sư tòa chấn, phía dưới còn có vài tên dược đồng. Lão dược sư họ Vương, tất cả mọi người gọi hắn Vương dược sư, tuổi gần 60, lớn lên vừa gầy lại nhỏ, nhưng tính tình lại không tốt lắm, vĩnh viễn treo một bộ lạnh lạnh như băng gương mặt. Vương dược sư một bả theo Trương Huyễn trong tay đoạt lấy phương thuốc, Trương Huyễn đang muốn chỉ cho nhìn hắn, hắn lại không nhịn được một cái tát tướng Trương Huyễn hai tay đẩy ra, ta biết, không cần ngươi rong rải. Hắn mắt hí nhìn phương thuốc một lát, tạp ba vài cái miệng nói, ngươi nói là tử trùng ngọc dũng đi. Đúng đấy mùi này thuốc, ta chạy rất nhiều hiệu thuốc đều không có, kể cả trăm vị đường cũng không có, bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Trăm vị đường. Vương dược sư thập phần khinh thường bĩu môi, cái loại nầy lông gà tiểu điếm cũng sẽ có hảo dược. Ta cho ngươi biết, ngươi toa thuốc này thuốc bên trong, bọn hắn ngay cả đám bán đều không có, sau đó sẽ cái khác giá rẻ vật thay thế để lừa gạt ngươi, bọn hắn một mực cứ như vậy làm. Dược sư, không biết cái này sao tổn hại đi. Đây chính là thuốc A. Sài Thiệu có chút không quá tin tưởng. Dĩ nhiên đối với tại người bình thường người bệnh, vật thay thế cũng không có cái gì quan hệ, tương tự có hiệu quả trị liệu, nhưng đối với các ngươi những người luyện võ này, tác dụng đã có thể khác biệt lớn hơn, như cái này ô tầm đầu, bọn hắn nhất định là dùng phơi khô tầm bán cho ngươi, đúng hay không? Vương Dược Sư trợn lên một đôi đỏ bừng mắt nhỏ trừng mắt Trương Huyễn. Trương Huyễn gật gật đầu, giống như trăm vị đường thuốc lang là như thế này giải thích cho hắn đấy. Chó má. Thế nào chỉ tầm phơi khô sau không phải đen? Cái này là gian thương, chính thức ô tầm đầu phải là Ba Lăng quận La huyện Gia Hát Tầm, toàn bộ Đại Tùy chỉ có nơi đó có, rất khó chăn nuôi, chỉ có thể đi lên núi bắt, một đôi hát tầm giá trị một lượng hoàng kim, ngươi phần này thuốc ít nhất cần 20 điều hát tầm, còn có thanh long mạch phải là chưa giao cho xứng hùng rắn lục túi mật rắn, mà bọn hắn nhưng lại dùng bình thường xanh xám túi mật rắn đến giả mạo, ta cho ngươi biết, xứng hết ngươi cái này tờ đơn thuốc, ít nhất phải hòa trăm lượng. hoàng kim. Trương Huyễn cùng Xài Thiệu nghe được một cái lưỡi, bảo, trăm lượng hoàng kim, cái kia chính là 1.000 quan chức rồi. Vương Dược Sư đem phương thuốc nhét trả lại cho Trương Huyễn, ngươi là mới tới. Ta cho ngươi biết quy củ, 10 quan tiền trở xuống thuốc tùy tiện đến xứng, 100 quan trở xuống thuốc muốn vương phủ chiêm sự tỉnh ký tên, như ngươi cái này tờ đơn thuốc, nhất định phải Yến Vương ký tên đồng ý mới được, kim ngạch quá lớn. Lại để cho Yến Vương ký tên vấn đề không lớn, Dương Đàm còn thiếu chính mình 5.000 lượng hoàng kim, mấu chốt là cái kia vị bên ngoài không mua được thuốc. Trương Huyễn lại hỏi, Tử Trung Ngọc Dũng cái này ở bên trong có ư? Vương Dược Sư lắc đầu, ta chỗ này không có, bất quá ta không biết cũng không biết, không hướng bên ngoài những gian thương kia, chính mình chưa nghe nói qua nói đơn thuốc không đúng, hoặc hứa đây là một vị rất hiếm thấy thuốc, ta làm 40 năm thuốc, xác thực chưa từng nghe nói. Trương Huyễn thoáng cái tâm lạnh, liên làm 40 năm thuốc lão dược sư cũng không biết, cái này sẽ là cái gì. Xài Thiệu thấp giọng nói, trước tiên đem cái khác thuốc xứng xuất hiện đi. Mùi này thuốc sẽ chậm chậm nghe ngóng. Hai người xoay người muốn đi, Vương Dược Sư lại gọi bọn họ lại, ta cảm thấy có lẽ có một người biết rõ. Trương Huyễn vội vàng quay đầu lại, là ai? Các ngươi đi hỏi một chút Triệu Vô Đảm, có lẽ hắn biết rõ. Xài Thiệu nặng nề vỗ trán một cái, ta hồ đồ a. Như thế nào đem hắn đã quên? Xài huynh, vị này Triệu Vô Đảm là ai? Đi trước tìm người, ta vừa đi vừa nói cho ngươi biết. Hai người đi ra hiệu thuốc, Vương Dược Sư đuổi theo ra đến hô, như đã hỏi tới nói cho ta biết một tiếng, ta cũng muốn biết là cái gì. Nhất định. Nhất định. Xài Thiệu mang theo Trương Huyễn ra vương phủ, hướng trong hoàng thành đi đến. Cái này Triệu Vô Đảm tên thật gọi là Triệu Đơn, U Châu người, là hoàng thương đại chấp sự, bởi vì sợ vợ, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Triệu Vô Đảm. Hắn vào Nam ra Bắc mấy mười năm, kiến thức rộng rãi, trên cơ bản không có hắn không biết sự tình. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hoàng thương là cái gì? Trương Huyễn không hiểu hỏi. Xài Thiệu cười nói, hoàng thương tiểu là hoàng tộc thương đội, bán công bán tư, đọc ở Hồng Lư tự người tiếp khách thự phía dưới, trên thực tế tiểu là tư nhân thương đội. Không bao lâu, hai người tới Hồng Lư tự, Xài Thiệu nhân mạch có phần quảng, rất nhiều người đều biết hắn, không có làm khó hắn, lại để cho hắn trực tiếp tiến vào con nhà. Tại Hồng Lư trong chùa vòng mấy vòng, bọn hắn đi vào một gian tiểu viện, đã thấy một cái sầu mi khổ kiểm nam tử trung niên đang dùng chút cái chổi quét sạch sân. Xài Thiệu tiến lên thi lễ cười nói, Triệu Thúc, ta lại tới quấy rầy rồi. Nam tử trung niên đúng là hoàng thương đại quản sự Triệu Đơn, hắn tựa hồ cùng Xài Thiệu hết sức quen thuộc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại là ngươi nhạc phụ có chuyện tìm ta sao. Không. Hôm nay không phải, hôm nay là đến nghe ngóng một vật. Vương Dược Sư nói ngài đáng có thể biết. Cái kia lão con khỉ, còn thiếu thuốc của ta tiền chưa cho. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Huyễn tiến lên không người nói, xin hỏi Triệu quản sự biết rõ Tử Trùng Ngọc Dũng sao? Triệu Đơn toàn thân chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trương Huyễn liếc, hắn không thèm nhìn Trương Huyễn, vứt xuống dưới cái chổi liền vào nhà, nửa ngày mới nghe thấy thanh âm của hắn, vào nói đi. Trương Huyễn cùng Xài Thiệu đi tiến gian phòng, trong phòng dọn dẹp rất khô sạch sạch sẽ, vách tường cả tuyết trắng, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có hai tờ bán đích ngắm mới ngồi giường, Triệu Đơn khoát tay chặn lại, hai vị mời ngồi. Trương Huyễn trong lòng dâng lên một tia hy vọng, có lẽ cái này Triệu Vô Đảm hiểu biết chính xác đạo Tử Trùng Ngọc Dũng. Triệu Đơn cho bọn hắn rót một chén trà nóng, thở dài nói, toàn bộ Lạc Dương chỉ sợ cũng chỉ có ta biết cái này Tử Trùng Ngọc Dũng. 10 năm trước ta thiếu chút nữa vì nó chết, không nghĩ tới 10 năm sau lại có con người làm ra nó tới tìm ta, chẳng lẽ là thiên ý? Triệu Thúc, Tử Trùng Ngọc Dũng là cái gì? Xài Thiệu kịp thời đã cắt đứt Triệu Đơn cảm khái. Triệu Đơn cười cười, danh như ý nghĩa, Tử Trùng Ngọc Dũng trên thực tế đến là một loại trùng kén, là kén lúc như ngọc đồng dạng óng ánh, thành trùng sau thì trở thành màu tím, cho nên cứ gọi làm Tử Trùng Ngọc Dũng, dân bản xứ gọi nó vụn băng tử. Xin hỏi Triệu Thúc, loại này tử trùng nơi đó có? Trương Huyễn vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Loại này Tử Trùng Ngọc Dũng Trung Nguyên không có, tại cực bắc vùng đất lạnh trên thảo nguyên mới có, đối với người đột quyết. Đây cũng là một loại so sánh hiếm thuốc, người đột quyết dùng nó đến sinh con, phu nhân khó sinh lúc ăn nó có thể sinh con tự nhiên, rất có hiệu quả. Triệu Thúc có ý tứ là nói, tại đột quyết có thể mua được. Tại đột quyết cũng chưa chắc có thể mua được, loại vật này rất ít ỏi, nó thực tế sợ nhiệt, đến mùa hè sẽ hóa thành tương, cho nên nó giống như bình thường tại rất sâu vùng đất lạnh trong sinh tồn, hơn nữa chỉ có tại băng tuyết vừa mới hòa tan mấy ngày nay mới có thể theo vùng đất lạnh ở bên trong đi ra giao phối. Đó cũng là duy nhất bắt cơ hội của bọn nó, cho nên phi thường đắt đỏ, một cái tử trùng ngọc kén có thể đổi 30 con dê, một lát sinh hoạt tại cực bắc thiết lạc bộ lạc sẽ đi tìm nó. Cùng người đột quyết đổi dê. Triệu Đơn liếc hắn một cái, lại nói, ta biết các ngươi luyện võ người muốn nó làm cái gì. Các ngươi muốn nhưng thật ra là tử trùng, ngọc kén ngược lại không cần phải, hơn nữa ngọc kén căn bản không đào được, nó tại rất sâu đông lạnh trong đất, năm đó ta. Sai Thiệu lại ngắt lời hắn, Triệu Thúc, nhất định phải đi thảo nguyên sao? Đương nhiên. Triệu Đơn lại lắc đầu, bất quá ngay cả đột quyết đều chưa hẳn có thể mua được, lại càng không cần phải nói Trung Nguyên rồi. Trương Huyễn rất rõ ràng vì sao Sai Thiệu hai lần cắt ngang Triệu Đơn lời mà nói, bởi vì trước đó lần thứ nhất cùng Triệu Đơn đi đột quyết mua thuốc chi nhân, nhất định chính là Trương Trọng Kiên. Lúc này Trương Huyễn đã hiểu, hắn nếu muốn luyện trên tấm đá xanh tụ lực thuật, nhất định phải muốn mùi này từ Trung Ngọc Dũng, đã Trương Trọng Kiên từng tự mình đi đột quyết mua thuốc, hiển nhiên nó tiểu là mấu chốt nhất một vị thuốc. Nghĩ đến Vũ Văn Thành Đô tuyệt thế võ nghệ, nghĩ đến cầu nhiêm khách Trương Trọng Kiên cái kia khó có thể địch nổi lực lượng, hắn biết rõ cái này là mình đi đến võ tướng chi lộ duy nhất cơ hội, là Trương Trọng Kiên tiễn đưa cho võ học của mình bí mật, nếu như hắn không nắm cơ hội này, tất nhiên sẽ tiếc nuối cả đời. Bất quá Trương Huyễn tâm tế như phát, hắn cảm giác, cảm thấy ở đâu không thích hợp, tựa hồ Sai Thiệu một mực ám chỉ Triệu Vô Đảm đi đột quyết, chẳng lẽ đi đột quyết còn có cái gì cái khác sâu ý sao? Nghe nói Triệu Thúc gần đây cũng muốn đi chuyến đột quyết, đúng không? Sai Thiệu ở một bên cười nói. Triệu Đơn nở nụ cười, tin tức của ngươi cũng rất linh thông, ta mấy ngày nữa thật muốn đi xem đi đột quyết, muốn đi làm một kiện công sự, thuận tiện mua một lát tốt nhất da lông trở về. Hắn lại liếc mắt nhìn Trương Huyễn. Nếu như Trương thị vệ cùng với ta cùng nhau đi, ngược lại là có thể kết người bạn. Ngươi quyết định đi đột quyết sao? Sai Thiệu thấp giọng hỏi. Trương Huyễn đã trầm mặc, hắn còn cần lại lo xuống. Chương 45, Vũ Văn Thái Bảo. Chương 45, Vũ Văn Thái Bảo. Phong Đô thành phố là Lạc Dương thậm chí đại tùy thiên hạ lớn nhất thị trường, có các loại cửa hàng hơn 3.000 hộ, kinh doanh mấy trăm loại lớn thương phẩm, mỗi ngày hối hả, dòng người như rệt. Phong Đô thị cửa bắc bên ngoài trên thực tế là một ngôi quảng trường. Quảng trường bốn phía phân bố tất cả lớn nhỏ mấy chục gia tử quán, còn có khách sạn, thanh lâu, để điếm, la ngựa thuê phố vân. Vân. Mặt khác, theo đại nghiệp 6 năm bắt đầu, trên quảng trường liền dần dần bày đầy các loại tiểu than tiểu phiến, buôn bán các loại giá rẻ hàng hóa, mai cho đến màn đêm buông xuống, thâm thụ Lạc Dương dân chúng hoan nghênh. Quan phủ cũng biểu hiện ra tha thứ thái độ, chỉ cần không phát sinh đánh nhau hầu đả sự kiện, bọn hắn cũng mở con mắt bế chi nhãn, tùy ý cái này bình dân phiên chợ hình thành. Đang lúc hoàng hôn, Trương Huyễn một thân một mình đi vào Phong Đô thành phố quảng trường, hắn rất ưa thích nơi này không khí, tại đây cho hắn một loại đời sau tiểu thương phẩm thị trường cảm giác, cách tam ngã ba năm hắn liền tới nơi này đi một chút, mua mấy thứ món đồ chơi, phảng phất lại trở về từ trước thời đại. Đến mua dầu, đời thứ ba Lưu thị tổ truyền tay nghề, tốt nhất một chế binh khí, cho hải tử mua một chi. Giang tam lang thịt bọc cháo, vị xinh đẹp chính tông. Đây là táo mật hoa, đại thẩm ngươi nghe cái này mùi thơm ngát. Tiếng gào nảy sinh này kia thu phục, Trương Huyễn tại từng nhà quán nhỏ giữa dòng liên ghé qua, có quán nhỏ trải tại trên chiếu, có rất nhiều một xe đẩy, có hàng lang gồng gánh, cũng có làm bằng gỗ quầy hàng hàng xén. Lúc này, Trương Huyễn nghe được một cái non nớt nữ đồng thanh âm, thượng đẳng thảo nguyên hàng, có da lông, có dược liệu. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong góc phố một tờ giấy chiếu, chiếu một bên đống hơn 10 tờ da dê, bên kia là 5, 6 con bình uống, tại trong hàng hóa ở giữa quỳ một cái kỳ dị tuổi tiểu cô nương. Lớn lên thập phần gầy yếu, mặt có xanh xao. Cho dù trên thị trường người đến người đi, nhưng hàng của bọn ta của nàng trước sạp nhưng không ai ngừng chân, tại huyên náo trong dòng người, nghe nàng thanh âm non nớt hô, thượng đẳng thảo nguyên hàng, có da lông, có dược liệu. Trương Huyễn chậm rãi đi lên trước tại hàng xén trước ngồi xổm xuống, tiểu cô nương vội vàng cười nói, công tử mua một chút đi. Trương Huyễn mở ra bình tre nhìn nhìn, đều là rất thông thường thảo nguyên dược liệu, cam thảo, cây ma hoàng các loại, phẩm tương cũng không tệ lắm. Hắn cũng không hy vọng có thể ở chỗ này mua được tử trùng ngọc kén, bởi vì hắn đang suy nghĩ đột quyết sự tình, nghe thấy tiểu cô nương tiếng giao hàng, mới hấp dẫn hắn. Trương Huyễn lại lật xem vài tờ da dê so sánh cổ xưa thô ráp, rõ ràng cho thấy trong loại kém hàng, cái này da dê bao nhiêu tiền một trương. Trong chợ trong tiệm bán 100 tiền một trương, ta chỉ bán 50 tiền, đều là lao da dê, rất ấm áp đấy. Xác thực bán đắt tiện nghi, Trương Huyễn tại thị trường trong từng thấy. Tiện nghi nhất thấp kém da dê cũng muốn 100 tiền, hắn có chút không hiểu cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi bán được rất rẻ, vì cái gì? Tiểu cô nương chán nản nói, đây là ta phụ thân tại Thảo Nguyên mua hàng, là đồng hương hỗ trợ mang về. Cha ngươi lâu này? Hắn đã chết, chết ở Thảo Nguyên. Tiểu cô nương nói đến phụ thân ngữ khí bình thản giống như ly nước lạnh, phảng phất đã sớm chết lặng, Trương Huyễn nhưng trong lòng chịu run lên, sanh ở loạn thế, cánh mạng là như thế thấp ti tiện, chết thì cũng đã chết rồi. Lại làm cho người nhà nhấm nháp vô tận thống khổ. Trong lòng của hắn thở dài, liền tiện tay nhặt lên một trương da dê, từ trong lòng lấy ra một lượng hoàng kim đặt ở trong quán, tiểu cô nương sợ tới mức không ngừng khoát tay, công tử, ta tìm không ra. Không cần tối lại. Trương Huyễn đứng dậy cười hướng tiểu cô nương phất phất tay, đứng dậy đi vào trong dòng người, tiểu cô nương đem một lượng hoàng kim siết thật chặt trong tay, nhìn qua Trương Huyễn bóng lưng, tâm trong lại là cảm kích lại là sợ hãi. Lúc này, một cái vóc người cao gầy, mặc màu đen võ sĩ phục, dung mạo tiếu lệ cô gái trẻ tuổi tại quán nhỏ trước ngồi xổm xuống, nàng liếc mắt nhìn vừa biến mất Trương Huyễn bóng lưng, dáng tươi cười thân thiết hỏi tiểu cô nương nói, ta là vừa rồi vị kia Trương công tử bằng hữu, hắn muốn mua gì thuốc? Trương Huyễn lại tại thị trường môn khẩu hồ bánh trên quán đã muốn hai phần thịt dê hồ bánh, hắn rất ưa thích nhà tùy hồ bánh, da mặt in dấu được khô vàng mềm mại, bên trong kẹp lấy dày đặc hành lá thịt dê, lại xoa một tầng thịt vụn, mỹ vị cực kỳ. Hắn vừa nặng nề cắn một cái, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, chỉ thấy hơn 10 người cưỡi phóng ngựa hướng bên này hăng hái chạy tới, không hề cố kỵ người qua đường, sợ tới mức người đi đường mỗi người khóc cha gọi mẹ, lảo đảo hướng hai bên chạy trốn. Rất nhiều bày ở bên trên quán nhỏ cũng bị đụng ngã lăn, các loại hàng hóa bị móng ngựa vô tình bước qua. Trương Huyễn chợt phát hiện chính mình quá kháo biên, hắn vội vàng hướng bên trong đi hai bước, chiến mã liền từ trước mắt hắn gào thét mà qua, người ở trên ngựa mỗi người dáng người khôi ngô, bàng đại yêu viên, mang theo đao mũi tên, theo gió truyền đến bọn họ một hồi cuồng vọng cười to, hơn 10 người cưỡi hướng phong đô thành phố Đại Môn chạy đi. Hai bên đường nghị luận ầm ĩ, hồ bánh chủ quán chửi ầm lên, lại là đám chó chết này. Trưởng quầy, mấy tên khốn kiếp này là người nào? Một gã đại hán hướng đám người kêu bóng lưng nặng nề xì một tiếng khinh miệt hỏi. Còn có thể là người nào? Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo thôi. Thiếu đi phu nhân bảo vệ, Tam Thái Bảo cùng 12 Thái Bảo, hiện tại chỉ có 10 Thái Bảo rồi. Trương Huyễn đã sớm nhận ra đám người này, ngay từ các quán rượu một hồi át chiến, 12 Thái Bảo Vương Khánh Phương bị giết, khiến cho giữa bọn họ kết sâu đậm cửu oán. Tam Thái Bảo tung tích Trương Huyễn rất rõ ràng, bất quá như thế nào không thấy Vũ Văn Thành Đô? Trương Huyễn liền thuận miệng cười hỏi, Đại Thái Bảo đi nơi nào? Bên cạnh một ông già cười nói, nghe nói Vũ Văn Thành Đô lên trước, tại Lai Hộ Nhi thủ hạ ra nhầm tướng quân, không cùng đám này vô lại lan lộn. Trương Huyễn gặp Vũ Văn Thái Bảo đám bọn họ tiến vào một nhà tử quán, hắn trong lòng hơi động, vứt xuống dưới một bả tiền liền bước nhanh hướng tử quán đi đến. Nhà này tử quán gọi là Phong Bắc tử quán quy mô trung đẳng, chỉ có một tòa nhà tầng 4 quán rượu, tại tấc đất tấc vàng phong đô thành phố, kích thước như vậy tử quán đã rất không dễ dàng. Nghe nói nhà này tiểu quán là Vũ Văn Thuật tài sản riêng một trong, Vũ Văn Thái Bảo đám bọn họ tới nơi này uống rượu cũng bằng chứng điểm này. Từ khi hơn 10 ngày một hồi ác chiến về sau, Vũ Văn Thái Bảo đám bọn họ cũng nhận được Vũ Văn Thuật ước thúc, không cho phép bọn họ lại đi ngày tự các quán rượu, cho nên bọn hắn chuyển đến Phong Bắc tiểu quán. Trương Huyễn vừa đi vào tiểu quán, một gã tiểu bảo liền ra đón, ấy này nói, khách quan thật xin lỗi, tiểu điếm đã không có chỗ ngồi. Trương Huyễn mặt trầm xuống nói bậy. Vừa mới tiến vào một đám người, ngươi tại sao không nói không có chỗ ngồi? Bọn hắn tại lầu 3 có chuyên môn nhã thất phòng, cũng giống như bình thường khách nhân bất đồng. Ta cùng một đám bằng hữu hẹn rồi đến uống rượu, cũng muốn đính một gian nhã thất, có sao? Tiểu bảo gãi gãi đầu, khách nhân chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Tiểu bảo chạy về quầy hàng hỏi trưởng quầy, một lát trở về nói, công tử, nhã thất ngược lại là có, nhưng trước phải giao cho 10 quan tiền đặt cọc. Gian phòng có thể tùy tiện ta chọn sao? Chỉ có không ai. Có thể tuyển. Trương Huyễn dùng một lượng hoàng kim làm tiền đặt cọc, liền cùng tiểu nhị lên lầu 3, lầu 3 hiện lên hồi trở lại chữ hình kết cấu, ước một nửa trong một phòng trang nhã đều có khách nhân. Trương Huyễn rất nhanh liền nghe Vũ Văn Thái Bảo đám bọn chúng tiếng động lớn tiếng cười, tại trên hành lang nghe được đặc biệt rõ ràng. Tiếng động lớn tiếng cười tựa hồ là từ nam bên cạnh căn thứ 2 phòng truyền đến, còn bên cạnh một gian phòng đã có khách nhân. Trương Huyễn đi đến bên kia trước phòng cười hỏi, ta thích ngồi ở bên cạnh ở trên, gian phòng này có ai không? Gian phòng này vị trí không tốt lắm, là cuối cùng, hơn nữa gian phòng nhỏ, đã có người dự định, bất quá công tử ưa thích tại đây, ta có thể thay khách nhân sửa những phòng khác. Ta đây đến định gian phòng này, bằng hữu của ta sẽ tối nay đến, trước cho ta đến bầu rượu. Dạ được. Công tử kính thỉnh chờ một chút. Tiểu bảo thay hắn mở cửa liền đi xuống lầu. Gian phòng xác thực không lớn, phương viên chỉ có một trượng, thì ra là 10 cái chừng 5 thước vuông, bày một tờ giấy rất lớn ngồi giường, trung gian là một trương tăng mạnh bàn vuông. Bốn phía có thể ngồi vây quanh 10 người. Nhưng Trương Huyễn cũng không phải tới ăn cơm, hắn đóng cửa lại đi nhanh đến bên tường, tường chỉ dùng để bạc tấm ván gỗ làm thành, cách âm hiệu quả cực kém, có thể rõ ràng mà nghe thấy cách vách nói tiếng, Trương Huyễn không phân rõ ai là ai, nhưng hắn nghe được ra đám người kia đúng là hung hăng càn quấy chạy như điên Vũ Văn Thái Bảo. Trương Huyễn rất quan tâm Vũ Văn Thuật tình huống, dù sao hắn ở đây phủ Yến Vương địa vị là dâm nát Vũ Văn Thuật trên bờ vai được đến, Vũ Văn Thuật tất nhiên nhưng đã bắt đầu chú ý hắn Trương Huyễn. Hắn muốn biết Vũ Văn Thuật ý định như thế nào đối phó chính mình. Lão Ngụy, lão gia tử tình huống thân thể đến cùng như thế nào đây? Còn có thể hay không thể xuất chính à? Bên cạnh có người ồm ồm hỏi. Trương Huyễn lỗ thai bị dựng lên, một điểm thanh âm cũng không nguyện buông tha, đây cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chương 46, cuối cùng nhất quyết định. Chương 46, cuối cùng nhất quyết định. Lão gia tử chân tổn thương xác thực rất nghiêm trọng, bất quá hắn như là đã khôi phục đại tướng quân chức vụ, hắn cho dù ngồi xe ngựa cũng muốn đi Liêu Đông, nếu hắn không là tái nhậm chức sẽ không có ý nghĩa rồi. Cách vách thanh âm không lớn, nhưng Trương Huyễn nghe được rành mạch, hắn âm thầm gật đầu, xem ra Sải Thiệu nói không sai, Dương Quảng thật sự muốn phát động lần thứ ba đối với Cao Ly chi chiến. Lúc này, hắn lại nghe gặp một cái thanh âm khàn khàn hỏi ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Lão gia tử vậy mà cự tuyệt lại bộ gặp mặt nói chuyện đại công tử yêu cầu, cái này đáng là đại công tử tái nhậm chức cơ hội tốt ta. Chẳng lẽ lão gia tử không muốn làm cho đại công tử làm con sao? Lão cửu, ngươi choáng váng sao? Đại công tử đến đột quyết đi, sao có thể đi lại bộ gặp mặt nói chuyện? Trương Huyễn trong nội tâm ẩm. Nhảy dựng, Vũ Văn Hóa cập đi đột quyết, vì cái gì? Hắn lập tức liên tưởng đến chính mình, hắn trời đưa đất đẩy làm sao mà cũng muốn đi đột quyết, thật chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp sao? Chỉ nghe bên cạnh cầm đầu Thái Bảo cả giận nói, lão ngũ, lời này không cho phép hơn nữa, coi chừng thai vách mạch rừng, lão tứ, ngươi đi bên cạnh nhìn xem. Ngay sau đó truyền đến đẩy bản ra thanh âm của, Trương Huyễn gấp hướng hai bên nhìn quanh, hắn kiến đông trên tường có cửa sổ hộ, gấp hướng cửa sổ chạy đi. Một lát, cửa két kẹt. Một tiếng mở, có người ló đầu vào nhìn nhìn, liền đóng lại cửa, Trương Huyễn rồi mới từ ngoài cửa sổ rời thân tiến đến, lại dán tại trên tường lắng nghe cách vách động tĩnh. Do xét người trở về phòng, cười nói, bên trái là mấy người phụ nhân đang nói xanh con thống khổ, bên phải là phòng trống, không ai. Cầm đầu Thái Bảo tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí thập phần mất hứng nói, lão gia tử liên tục dặn dò qua, đại công tử đích hướng đi là tình báo tuyệt mật, không cho phép tại cái gì chẳng hợp nhắc tới, lão ngũ, ta trước cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám nói lung tung việc này, đừng trách ta không khách khí. Gian phòng cách vách ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một lát, có người cười nói, lão thượng cũng không cần nghiêm túc như vậy mà. Kỳ thật tất cả mọi người đối với sự kiện kia cảm thấy rất hứng thú, chúng ta không để đại công tử, ngươi có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút, đám kia thứ đồ vật rốt cuộc là cái gì? Có lẽ là cảm giác mình quá nghiêm khắc, cầm đầu Thái Bảo ngự khí hòa hoan xuống, hạ giọng nói, đám kia thứ đồ vật là cái gì ta thật không thể nói, nhưng ta được đến tiêu tức, Võ Xuyên phủ cũng phái người đi, ta đoán chừng Bắc Tề sẽ bên kia cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho dù bên cạnh thanh âm đệ rất thấp, Trương Huyễn vẫn là nghe rành mạch, trên thảo nguyên tựa hồ xuất hiện cái gì đó, lại để cho tất cả thế lực lớn đều tham dự tranh đoạt, hắn ẩn ẩn cảm giác việc này cùng mình có quan hệ, càng đánh thai kể sát tại trên tường. Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên mở, Tiểu Bảo bưng một bầu rượu tiến đến, hắn sợ hãi bị bên cạnh đám kia ra răng dậy, cho nên mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới, không ngờ chính đẹp mắt gặp Trương Huyễn tướng lỗ thai dán tại trên tường tình hình, hắn lập tức giật mình hô, công tử, ngươi đang làm gì đó? Trương Huyễn kinh hãi. Hắn biết rõ muôn chuyện xấu, cơ hồ không lưỡng lự hướng đông mặt cửa sổ nhảy tới, hắn vừa mới phát hiện cái kia phiến dưới cửa sổ tiểu là cao lớn Nam thị tường thành, cửa sổ hộ cách xa nhau tường thành chỉ có 5 thước, ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Huyễn đụng cửa sổ mà ra, dọc theo tường cao hướng Nam thành phố phương hướng chạy gấp. Lúc này, bên cạnh Vũ Văn Thái Bảo đã nghe thấy được Tiểu Bảo tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn giống như là cuồng phong xông lại, cầm đầu là nhị Thái Bảo Ngụy Văn Thông, hắn quạt hương bổ vậy bàn tay lớn một bả nắm Tiểu Bảo cổ của. Nghiêm nghị quát hỏi, là có người hay không đang chống nghe. Tiểu Bảo trong tay bầu rượu rơi trên mặt đất, rơi nát bấy, hắn thống khổ một ngón tay cửa sổ, Ngụy Văn Thông ném đi hắn, vài bước vọt tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng trong sáng xuống, một cái bóng đen đã nhảy xuống tường thành, chạy vội tới Nam thị đường cái. Ngụy Văn Thông giận dữ, cùng ta truy. Hắn nhảy lên nhảy ra cửa sổ, chạy gấp mà đi, phía sau 9 người cũng theo sát lấy hắn nhảy ra cửa sổ, dọc theo tường thành nhanh chân chạy như điên, trước sau nhảy lên đường cái. Trương Huyễn gặp lại sau đằng sau mười mấy người chăm chú đuổi theo, mà lúc này phong đô thành phố trên đường cái thập phần trống trải, đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa, vậy mà không có bất kỳ ẩn thân chỗ. Phong đô thành phố hiện lên bàn cờ thức cách cục, nam bắc tất cả con đường chính, lại có trên trăm đầu đường nhỏ tướng vô số cửa hàng phân cách, hình thành nguyên một đám nghề phố, nhưng bất kể thế nào phân, đường đi đều rộng rãi chỉnh tề, trừ phi là trốn vào trong cửa hàng, nếu không rất khó có chỗ ẩn thân. Lúc này, Trương Huyễn phát hiện bên cạnh một cái sâu thẳm hẻm nhỏ miệng tựa hồ có người ở hướng hắn ngoắc, hắn quay người lại, không chút do dự chui vào hẻm nhỏ. Một lát, Ngụy Văn Thông cũng dẫn đầu mặt khác Thái Bảo đuổi tới hẻm nhỏ miệng, bên này. Hắn một ngón tay hẻm nhỏ, dẫn đầu mọi người truy tiến vào. Hẻm nhỏ phi thường sâu, trực tiếp đi thông thị trường Tây Bắc cửa, mọi người đã nghe không được Trương Huyễn tiếng bước chân của, chỉ phải tiếp tục hướng tây bắc cửa phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, ngay tại tiểu đầu hẻm một cái nước sơn đen trong môn, Trương Huyễn lưng tựa lại môn, nghe thấy đuổi theo tiếng bước chân của hắn dần dần xa đi, hắn không khỏi trưởng thở dài một hơi. Hắn vội vàng hướng cứu hắn hắc y liễu nhân không người thi lễ, đa tạ kịp thời cứu giúp. Trương Huyễn, ngươi không biết ta sao? Hắc y liễu nhân lạnh lùng nói, lại là tuổi trẻ giọng của nữ nhân. Trương Huyễn bởi vì chạy trốn vội vàng, không có thấy rõ người quần áo đen tướng mạo, nghe đối phương cái này một nói, hắn lúc này mới cao thấp dò xét cái này cứu mình hắc y liễu nhân. Chỉ thấy cô gái mặc áo đen này dáng người cao gầy thon thả, dưới ánh trăng, da thịt như mỡ đông bạch ngọc vậy nàng chậm rãi tháo xuống trên mặt cái khăn đen, Trương Huyễn liếc liền nhận ra nàng. Là ngươi. Người này đúng là hắn lần thứ nhất vào Võ Xuyên phủ, trách cứ hắn tự tiện xông vào cấm địa chính là cái kia cô gái trẻ tuổi, cũng là tại Dương thị võ quán giết chết Dương Kỳ Hỏa Phượng thủ lĩnh, tại đường, kẹo quán ăn bọn hắn lần thứ ba gặp phải, hôm nay là lần thứ tư, bất quá còn có một phụ Trương Huyễn nhưng lại không biết. Không nghĩ tới sao. Trương Xuất Trần cười lạnh một tiếng, thật sự là oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp mặt. Trương Huyễn cảnh giác cầm chặt chôi đao, nhìn chăm chú lên nàng tiếu lệ khuôn mặt nói, ta xem thực sự không phải là oan gia ngõ hẹp, mà là ngươi đang theo dõi ta. Hừ, không thể tưởng được ngươi cái này cái bao cỏ lại có chút tiến triển. Trương Xuất Trần khuôn mặt phát lạnh, rút ra một bả nhỏ dài liễu diệp kiếm, hàn quang lóe lên, kiếm đã đến Trương Huyễn cổ họng. Ta cứu ngươi vì tự tay giết ngươi, chịu chết đi. Trương Huyễn không muốn nàng trở mặt nhanh như vậy, như thế tâm ngoan thủ lạn, trong nội tâm kinh hãi, dưới tình thế cấp bách nghiêng người hướng về sau trở mình đi, cùng lúc đó trường đao ra khỏi vỏ, phong bế liễu diệp kiếm đường tấn công. Nhưng Trương Xuất Trần liễu diệp kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa quỷ dị khó lường, vậy mà theo một cái không cách nào tưởng tượng góc độ đâm nghiêng tới, công phá Trương Huyễn phòng ngự. Trương Huyễn chỉ cảm thấy chân một hồi nóng bỏng đau đớn, Trương Xuất Trần mũi kiếm cắt vỡ chân của hắn bộ cơ bắp, một vòi máu tươi theo bắp chân của hắn chảy xuống. Trương Huyễn lưng tựa tường viện, chịu đựng chân đau đớn hỏi ta với ngươi không oán không cừu, vì sao phải hạ như thế độc thủ? Không oán không cừu. Trương Xuất Trần cười lạnh một tiếng, trên mặt hàn băng ngưng kết, nếu như ta thật hạ độc thủ, ngươi còn có thể đứng ở nơi đó nói chuyện với ta sao? Ngươi điểm này võ nghệ cho ta sách giày cũng không xứng, còn muốn cùng ta đối kháng. Trương Huyễn nhanh chóng cảm thụ một chút, xác thực, mũi kiếm chỉ là cắt vỡ cơ thể của hắn, cũng không có đả thương được gân cốt, đối phương ra tay chi tinh chuẩn làm hắn hoảng sợ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trương Xuất Trần hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cắn chặt răng ngà nói, ngươi giết Dương Huyền Cảm, cùng ta có thù không đội trời chung, hôm nay ta tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng sớm muộn có một ngày ta sẽ lấy ngươi trên cổ đầu người. Nàng thân hình lóe lên, như một đóa mây đen phiêu thượng đầu tường, lập tức không thấy, Trương Huyễn nhẹ nhàng thở ra, hắn túi người xem thương thế của mình tình, cũng may, chỉ là cắt vỡ một điều dài nửa xích rãnh máu. Trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc. Cái này Hắc Y Hỏa Phượng rõ ràng cũng tham gia săn bắn Dương Huyền Cảm hành động, hơn nữa rất thù hận Dương Huyền Cảm, lại muốn cùng mình tính toán giết người chi chướng, đây là người sai vật kia đạo lý. Phủ Yến Vương trong thư phòng, Dương Đàm cử bút tại Trương Huyễn Phương thuốc thượng ký tên của mình, hắn trầm ngâm thoáng một phát hỏi ngươi đã quyết định sao? Trương Huyễn yên lặng gật đầu, hắn tối hôm qua suy nghĩ một đêm, võ nghệ thấp kém làm hắn sâu bị kích thích, hắn mặc dù có phong phú kinh nghiệm cận chiến, nhưng cái này cũng không dùng, tại thật chính có cao thủ trước mặt, hắn chỉ có thể trở thành là người khác trên thất thịt cá. Hắn võ nghệ thấp kém, thiếu chút nữa bị một nữ nhân giết chết, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tâm tình của đối phương mới thoát chết được. Loại này tánh mạng nắm giữ ở trong tay người khác cảm thụ thực tại làm hắn khó có thể tiếp nhận. Tại tùy mạt loạn thế, nắm đấm lớn mới là chân lý, đây là làm hắn đau nhức triệt vu tâm giáo hấn. Huống hồ tái Bắc Phong Vân tụ hội, bất kể là hắn muốn chủ động tham dự, vẫn bị Thanh Thạch Kinh dẫn dắt đến Bắc Thượng, hắn đều quyết định đi tái Bắc đi một chuyến. Hắn có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ lần này Bắc Thượng là của hắn trong minh minh lần thứ nhất vận mệnh an bài. Ta quyết định. Trương Huyễn thanh âm tuy nhiên trầm thấp, lại kiên định lạ thường. Dương Đàm đem phương thuốc đưa cho hắn cười nói, hai tháng quá ngắn, ngươi không kịp đấy, ta cấp ngươi nửa năm nghỉ dài hạn, thành toàn tâm nguyện của ngươi. Đa tạ điện hạ thành toàn. Trương Huyễn tiếp nhận ký tên phương thuốc, Dương Đàm tha thứ làm hắn rất là cảm động. Dương Đàm khe khẽ thở dài, kỳ thật ta cũng vậy muốn học võ, đáng hoàng tổ phụ không cho phép. Vì cái gì? Hắn nói ta cưỡi ngựa là được tập thể hình, học võ là tay sai gây nên, ta cần phải học tập như thế nào ngựa ưng. Dương Quảng lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại lời nói thật, Trương Huyễn cười nói, điện hạ hoàng tổ phụ lời nói đến mức rất đúng, điện hạ quý vi hoàng tôn, tương lai có lẽ còn có thể là con trời, là không cần phải học võ. Còn ngươi? Dương Đàm nhìn chăm chú hắn cười hỏi, ngươi vì cái gì không học tập nhu lược, làm một cái ngựa ưng người? Trương Huyễn trầm mặc một lát, trầm giọng nói, mưu lược quyết định vận mệnh, võ nghệ lại quyết định tánh mạng, ti chức phải nắm giữ vận mệnh của mình, càng phải đem tánh mạng một mực nắm giữ ở trong tay mình. Ngươi nói không sai, võ nghệ quyết định tánh mạng. Dương Đàm thở dài, lo lắng nói, hiện dưới trời bất ổn, đạo phỉ nổi lên bốn phía, lại có Dương Huyền Cảm loại này bụng dạ khó lường quý tộc, vạn nhất cái đó trong thiên cung sinh loạn, nếu như ta có thể biết một chút võ nghệ, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Trương Huyễn cười cười nói, đợi ta trước luyện thoáng một phát thanh thạch kinh, nếu có hiệu quả, ta tới giáo điện hạ luyện võ. Dương Đàm trong nội tâm vui mừng, chúng ta đây đến một lời đã định. Một lời đã định. Lúc này, Dương Đàm vội vàng phân phó nói, lấy đi vào. Vài tên hoạn quan lấy đi vào một bao quần áo cùng một cây đao, Dương Đàm mở túi quần áo ra, bên trong lại là vàng nóng 10 đĩnh vàng, Trương Huyễn ngây ngẩn cả người. Dương Đàm cười tủm tỉm nói, bổn vương đáp ứng ngươi, như trước sẽ đem giết Dương Huyền Cảm chính thức ban thưởng cho ngươi, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt, đây là ngươi tiền thưởng một bộ phận, làm cho ngươi vòng vo, còn quan thăng tăng cấp, chờ ngươi theo thảo nguyên sau khi trở về nói sau. Đa tạ điện hạ thay ti trước cân nhắc chú đáo. Dương Đàm cười cười, lại nhặt lên đao đưa cho Trương Huyễn, đây là ta phụ thân vật sưu tập một trong, hắn cất chứa rất nhiều đao kiếm, dù sao ta cũng vậy không cần phải, tìm một thanh cho ngươi. Ngươi thử nhìn một chút phải chăng hợp tay. Trương Huyễn đao tại giết Dương Huyền Cảm lúc bị Trương Trọng Kiên đánh rơi xuống sông, trong khoảng thời gian này hắn không có tiện tay binh khí, vốn định mua nữa một bả, lại nhất thời mua không được đầy ý đao, chỉ có thể tạm thời dùng một bả rất thông thường hoành đao. Trương Huyễn tiếp nhận đao lui về phía sau vài bước, đây là một chôi nặng 10 cân đao, vỏ đao là cá mập đen bỉ, bình không thấy được, bất quá khi hắn rút ra hoành đao lúc, quả thực lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy dày đặc khí lạnh, sắc bén dị thường. So với hắn nguyên lai trôi này 50 quan tiền mua đao không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Khó trách sẽ bị thái tử cất chứa, quả nhiên là một bả hiếm thấy bảo đao, Trương Huyễn lập tức yêu thích không buông tay. Dương Đàm gặp Trương Huyễn rất để ý trôi này đao, trong nội tâm vui mừng, liền cười nói, ta cho ngươi thêm một thất ngựa tốt hảo đao, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Trương Huyễn trong nội tâm cảm động, hắn biết rõ Dương Đàm bình không phải là vì lôi kéo chính mình, mà là xuất phát từ một loại hảo cảm đối với mình. Là một phần người thiếu niên tình nghĩa. Hắn nghĩ nghĩ, liền từ trong giày rút ra dao găm quân đội, đặt lên bàn, đây là ta sư phụ để lại cho ta kỷ niệm, thiên hạ độc nhất vô nhị, ta đưa cho điện hạ, có thể làm phòng thân khí. Dương Đàm nhặt lên dao găm quân đội, hắn cũng không hiểu sắt thép, nhưng hắn gặp dao găm quân đội tạo hình mỹ quan, phi thường tinh xảo, là của hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn cũng có chút ưa thích, liền vui vẻ cười nói, ta đây thu. Võ Xuyên phủ trong mật thất. Sai Thiệu Chính hướng hội chủ đầu khánh báo cáo Trương Huyễn quyết định. Hắn thật đúng quyết định đi đột quyết sao? Trương Huyễn quyết định tại đầu khánh trong dự liệu, hắn khẽ vướt ngân tu, cười ý vị thâm trường lên. Sai Thiệu thì không có nhìn ra hội chủ cái loại này nụ cười ý vị thâm trường, thở dài lại nói, đúng, ý chí của hắn rất kiên quyết, Ninh nhưng không làm thị vệ cũng muốn bắt thượng, tựa hồ Yến Vương cũng đồng ý hắn bắt thượng, bình cho hắn nghỉ dài hạn. Đầu khánh chắp tay trong phòng đi qua đi lại, tuy nhiên Trương Huyễn nguyện ý bắt thượng đột quyết. Nhưng như thế nào lại để cho Trương Huyễn phù hợp lần này Võ Xuyên phủ hành động, rồi lại là một khó đề. Trương Trọng Kiên đã tại vài ngày trước bắc thượng, Đậu Khánh có chút lo lắng vẹn vẹn Trương Trọng Kiên một người, lực lượng hơi có vẻ bạc nhược yếu kém, nếu như Trương Huyễn chịu nhìn xem thanh thạch kinh trước mặt thượng ra tay giúp hắn một tay, hai người tề tâm hợp lực, cái kia nhiệm vụ lần này thành công khả năng đến lớn hơn nhiều. Đậu Khánh sớm đã bày ra tốt rồi một đường, nhưng hắn cũng biết Trương Huyễn không phải con diều, dùng Trương Huyễn tài trí. Hắn căn bản không khống chế được Trương Huyễn, biện pháp duy nhất tiểu là lợi dụng Trương Huyễn đi tìm Tử Trùng Ngọc Dũng cơ hội, phải nghĩ biện pháp lại để cho Trương Huyễn đi chỗ đó phê vật tứ mất tích chi địa. Tại ván cờ này ở bên trong, mấu chốt là cần một cái người trung gian làm dẫn dắt, tướng Trương Huyễn cùng Trương Trọng Kiên phù hợp đến một con đường ở trên, mà người là ai vậy này, Đậu Khánh đã nghĩ kỹ một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Mặc dù nhưng người trung gian này cũng không phải Sài Thiệu, nhưng Đậu Khánh cũng hy vọng Sài Thiệu cùng nhau đi tới. Nghĩ vậy. Đậu Khánh đối với Sài Thiệu cười nói, ngươi cũng cùng đi Trương Huyễn cùng một chỗ bắc thượng, trước khi đi ta sẽ lại nhắn nhủ ngươi một lát chi tiết, tỉ mỹ, tóm lại, ngươi theo sát lấy Trương Huyễn đến đúng rồi. Sự tình tại Sài Thiệu trong dự liệu, hội chủ quả nhiên muốn chính mình đi theo Trương Huyễn cùng một chỗ bắc thượng, trong lòng của hắn bất đắc dĩ, chỉ phải nhắm mắt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đậu Khánh nghe ra hắn trong giọng nói bất đắc dĩ, liền cười vô vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, ngươi là Võ Xuyên phủ làm những chuyện như vậy đều ghi lại trong danh sách. Tương lai Võ Xuyên phủ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thuộc hạ không dám. Đậu Khánh lại từ trên bàn trong hộp ngọc lấy ra một cái nhỏ bình thủy tinh, ngưng trong mắt màu tím huyết thanh một lát, đưa cho Sài Thiệu, nếu Trương Huyễn tại đột quyết mua không được hắn muốn đổ vận, đến đem cái này cho hắn. Đây là... Cái gì? Sài Thiệu tiếp nhận cái chai, nhìn qua bên trong huyết thanh hỏi. Cái này là tử trùng Ngọc Dũng. Chương 47, Trường Bình gặp phỉ. Chương 47, Trường Bình gặp phỉ. Ba ngày sau, Trương Huyễn, Xài Thiệu theo sau Triệu Đơn xuất lĩnh thương đội cùng một chỗ, đại quy mô đi về hướng đông. Hai ngày sau, bọn hắn dần dần đã tới Huỳnh Dương. Hoàng thương đội tổng cộng có hơn 50 người, ngoại trừ đại quản sự Triệu Đơn bên ngoài, còn có một danh phó quản sự, họ Tôn, còn lại hơn 50 người đều là tiểu nhị cùng hộ vệ. Bọn hắn tổng cộng có hơn 300 đầu kiện la cùng hơn 50 đầu lạc đà, chở đầy các loại đắt đỏ hàng hóa, giá trị mấy ngàn kim, dùng Triệu Đơn lại nói, lần này Bắc Thượng Tiến vừa ra, ít nhất phải lợi nhuận 5.000 lượng hoàng kim. Triệu Đại Thúc, chúng ta đi con đường kia đi Thảo Nguyên. Trương Huyễn cưỡi ngựa đi theo ở Triệu Đơn bên cạnh, lộ ra hào hứng giạt giào. Đương nhiên là đi tỉnh Châu Tuyến, chúng ta trước theo quan độ qua Hoàng Hà, theo Thái Hành Hình tiến vào Thượng Đẳng Quận, lại đến Thái Nguyên Phủ, cuối cùng theo Mã Ấp Quận tiến vào Thảo Nguyên. Trương Công Tử là lần đầu tiên Bắc Thượng đi. Trương Huyễn gật gật đầu, xác thực là lần đầu tiên Bắc Thượng. Triệu Đơn liếc mắt nhìn hắn cười nói, khó được đi xem đi Thảo Nguyên, Trương Công Tử chẳng lẽ không muốn mang điểm hàng hóa, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Trương Huyễn cũng có chút động tâm, bản thân hắn đối với kinh thương cũng không bài xích, chỉ là hắn lần này đi tái Bắc có mục đích khác, căn bản không có suy nghĩ qua buôn hàng hóa Bắc Thượng. Triệu Đơn ngược lại là nhắc nhở hắn, có lẽ hắn có thể thông qua mua bán hàng hóa cơ hội hướng người đột quyết nghe ngóng tử trùng Ngọc Dũng tình huống. Nghĩ vậy, hắn cười hỏi, chỉ là hiện tại đã đi ra Lạc Dương, mua hàng hóa còn kịp sao? Cái này ngược lại không ngại, chúng ta phải đi qua Thái Nguyên Phủ, chúng ta tại Thái Nguyên còn phải tu bổ một lượng hàng hóa, đến lúc đó có thể thuận tiện giúp ngươi mua chút thượng hảo tiện nghi hàng, ta có phương pháp. Cái kia liền cảm ơn Triệu Đại Thúc rồi. Ha ha, không cần phải khách khí. Kỳ thật Xài Công Tử tại Thái Nguyên càng có phương pháp, ta còn muốn nắm hắn hỗ trợ. Trương Huyễn lập tức nhớ tới, Lý Huyên lúc này không ngay Thái Nguyên đương lưu thủ sao. Hắn quay đầu lại Xài Thiệu nhìn lại, gặp Xài Thiệu tựa hồ có điểm tâm sự nặng nề, Trương Huyễn liền thả chậm tốc độ ngựa, các loại Xài Thiệu tiến lên, hắn cười hỏi, tự xương, chúng ta phải đi qua Quá Nguyên, ngươi phải về nhà sao? Hồi ra. Ồ, đương nhiên phải đi về nhìn xem. Tự xương giống như có tâm sự. Trương Huyễn nhìn chăm chú lên hỏi hắn. Cũng không phải, chỉ là có chút. Không nói, ai. Nói lại để cho người chê cười. Xài Thiệu không nghĩ nhiều nữa, hắn dùng roi ngựa một ngón tay thành tường xa xa cười nói, Trương Lão Đệ, cái kia chính là Hổ Lao Quan, ngươi không phải là một mực rất muốn đi xem sao. Tiểu là chỗ đó. Theo quan đã vượt qua Hoàng Hà, lại hướng bắc xuyên qua Thái Hành Sơn, liền tiến vào Tịnh Châu Trường Bình quận cảnh nội, Tịnh Châu thì ra là hôm nay Sơn Tây. Hùng vĩ cao lớn Lữ Lương núi tướng Tịnh Châu một phân thành hai. Theo Trường Bình quận Bắc Thượng, phía tây là lồng lộng dãy núi, kéo mấy ngàn dặm, hướng đông địa thế dần dần chậm dần, đồi núi tung hoành, xen lẫn một mảnh dài hẹp thung lũng hòa bình nguyên, một san sát thôn trang liền tọa lạc tại đồi núi cùng bên trong vùng bình nguyên. Đội ngũ dọc theo lấy quan đạo một đường Bắc Thượng, cho dù Trung Nguyên đạo phỉ hung hăng ngang ngược, loạn phỉ đạo tặc quá nhiều, nhưng Tịnh Châu vùng còn tương đối an toàn. Theo tại địa trước bận rộn nông dân cùng nhàn nhã chăn trâu mục đồng liền đó có thể thấy được vùng này trị an hài lòng, không có loạn phỉ chi lo. Đội ngũ dọc theo sông Đán Bắc Thượng, cái này trời tối đêm, bọn hắn đi tới Cao Bằng huyện vào Nam 30 dặm chỗ, coi như không bỏ sót kế Triệu Đơn ở chỗ này đã tao ngộ một cái nho nhỏ ngăn trở. Hắn chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ trạm dịch tại hai ngày trước bị một hồi đại hỏa thiêu hủy, bọn hắn bỏ lỡ tốc đầu. Các vị thật có lỗi, chúng ta chỉ có thể đi Cao Bằng huyện dừng chân, còn có 30 dặm. Mọi người thêm chút sức, tranh thủ ở trên trời hắc tận trước đó đến thị trấn. Trương Huyễn thò người ra hướng tây phương pháp nhìn lại, chỉ thấy trời chiều tại dãy núi trên đỉnh còn lộ ra một màn đỏ bừng cái chán, dãy rủa lấy không muốn xuống núi, bầu trời hiện đầy màu tím ánh nắng chiều, một đoàn màu xanh nhạt sương mù bắt đầu ở quan đạo hai bên trong rừng cây tràn ngập, khiến cho phía trước âm lãnh quan đạo càng lộ ra hẹp hòi. Hắn lắc đầu, còn có 30 dặm, làm sao có thể ở trên trời hắc tận trước đó đuổi tới thị trấn? Hắn lại quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đằng sau trên quan đạo cũng lênh lênh thanh thanh, không có một cái người đi đường, đoán chừng chỉ có bọn hắn bỏ lỡ tốc đầu. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ phải tăng thêm tốc độ hướng bắc mà làm. Có lẽ là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm nguyên nhân, Triệu Đơn lòng mang áy náy, đi ở đội ngũ phía trước nhất mở đường, Trương Huyễn cùng Xài Thiệu ở lại đội ngũ phần đuôi cản phía sau. Hai bên là mảng rừng lớn, âm lãnh hắc ám, theo cảnh ban đêm dần dần hàng lâm, một lát không biết tên sinh vật bắt đầu ở trong rừng cây hoạt động. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy trong rừng cây truyền đến nhánh cây bị đạp gãy tiếng răng rác, khiến cho người sởn hết cả gai ốc. Mọi người chú ý hàng hóa, không nên bị hại dân hại nước trộm đi. Triệu Đơn vừa dứt lời, biến cố đột nhiên phát sinh, à, Triệu Đơn phát ra thật dài tiếng thét chói tai, một đoàn bóng đen bay lên không. Đội ngũ nhất thời đại loạn, tiểu nhị cùng hộ vệ nhau nhau rút đao ra, phó quản sự Tôn An cả kinh hô to, Lao Triệu! Lao Triệu! Trương Huyễn cùng Sài Thiệu từ phía sau vọt lên, chỉ thấy Triệu Đơn Mã còn tại nguyên chỗ, người nhưng không thấy, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua trong rừng cây, nhưng trong rừng cây lại không có cái gì. Tôn quản sự, Triệu Thúc chuyện gì xảy ra? Trương Huyễn vội hỏi. Có ma! Tôn An toàn thân run rẩy chỉ vào âm lãnh kinh khủng rừng cây nói, một cái quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Lão Triệu bắt đi. Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây khổng lồ thân cây vắt ngang tại đỉnh đầu bọn họ, đây là một khỏa thoáng oai tà đại thụ, sừng rồng cành cứng cáp, gốc cây vòng vo, như ngôi đại môn đồng dạng đứng sừng ở trên quan đạo. Tự Xương, ngươi xem tại đây. Trương Huyễn chỉ vào hai cây theo trên đại thụ rủ xuống, còn tại lay động nhánh dây nói, hiển nhiên là có người giấu ở trên cành cây, cầm lấy gốc cây nhánh dây đập xuống, bắt đi Triệu quản lý sự tình. Sai Thiệu gật gật đầu, hắn hiển nhiên tán thành Trương Huyễn phán đoán, hẳn là có người phục kích bọn hắn, mà không phải là cái gì quỷ ảnh. Trạm dịch rất có thể chính là bọn họ phóng hỏa thiêu hủy, buộc chúng ta đi đường ban đêm. Đi xem. Trương Huyễn thúc giục chiến mã liền hướng trong rừng cây chạy đi, Sai Thiệu kinh hãi, hô Trương Huyễn đã tới không kịp, hắn cũng đành phải kiên trì đi theo. Có lẽ là trước đó vài ngày liên tục trời mưa duyên cớ, trong rừng cây lộ ra âm lanh âm ướt, Trương Huyễn lôi kéo chiến mã dầu dĩ đi vài vòng, quan sát trên mặt đất lung tung kia dấu chân, lúc này, Sai Thiệu đuổi theo, hỏi phát hiện cái gì sao. Trương Huyễn tung người xuống ngựa, nhặt lên một cái dính đầy bùn xình rách dưới giày rơm, dây giày vừa mới đứt rời, Trương Huyễn cười nói, thấy vậy là một đám cùng tặc. Hắn đem chiến dây cương ném cho Sai Thiệu, ngươi không dùng đi theo, đem ngựa dẫn ra đi, ta đi dò xét tra một chút, lập tức liền trở về. Hiền đệ muốn coi chừng. Sai Thiệu lời còn chưa dứt, Trương Huyễn cũng đã nhảy qua một cây hoành trên mặt đất cây khô làm, hướng rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi. Sai Thiệu thấy hắn thân thủ bén nhạy dị thường, chính mình đi theo theo như tính toán cũng là vương hữu, hắn lắc đầu, dẫn ngựa ra rừng cây. Bên trong tình huống thế nào? Chứng kiến đại quản sự sao? Mới ra rừng cây, mọi người liền vây Sai Thiệu, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi. Mọi người đừng nội, Trương công tử đi vào dò xét, chỉ là một giúp tiểu mao tặc, không phải là cái gì dạ quỷ, mọi người xem trước hàng tốt vận. Tuy là nói như vậy, mọi người vẫn là hết sức lo lắng, nhưng lại không dám xông vào rừng cây, chỉ phải nhao nhao trở lại hàng hóa bên cạnh, tay cầm đao kiếm, cảnh giác mà chăm chú nhìn bốn phía tình huống. Trương Huyễn giơ đao tại trong rừng cây chạy gấp, chỉ chạy đi không đến 200 bộ, hắn liền ngầm trộm nghe gặp người thanh âm, tựa hồ còn có ánh lửa, hắn thấy phía trước là một mảnh chiếm diện tích vài mẫu thạch lâm, liền đem đao cắm vào vỏ đao lại, bắt trụ cùng nhau đá nhọn, ra sức hướng chỗ cao nhất trèo đi. Còn chưa tới chỗ cao nhất, Trương Huyễn thì biết rõ cái này là một đám người ô hợp, rõ ràng không có an bài một chỗ trạm canh gác cương vị, để hắn dễ dàng chiếm lĩnh cao nhất điểm. Trương Huyễn trốn ở một tảng đá lớn về sau, thò người ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vòng tảng đá lớn chính giữa có một khối đất trống, chính giữa chọn một đống lửa, bốn phía ngồi hơn 10 người mao tặc, mỗi người quần áo tả tơi, diện mục dơ bẩn, trái ngược với một đám ăn mày tụ hội. Tại gần nhất ngồi một gã dáng người tráng hán khôi ngô, niên kỷ cũng không quá đáng 20 mấy tuổi, làn da ngăm đen, rộng khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, miệng rộng như bùn, mọc ra một cái hẻm rượu đại cái mũi đỏ, lại không đúng lúc xứng một đôi giảo hoạt mắt nhỏ, khiến cho vốn là uy mãnh tướng mạo trở nên có chút buồn cười. Chân hắn bên cạnh bày đặt một bả tuyên hoa đại phủ, chừng 50-60 cân, chỉ thấy hắn vén tay háo lên, lộ ra mao nhún nhún tráng kiện cánh tay, nắm chặt Triệu Đơn cổ áo của hùng nói, lao tử đã hết lòng rồi, 3.000 quan tiền chuộc giảm đến 300 quan, ngươi còn dám trả giá, lao tử sẽ đem ngươi sấy đến đã ăn. Triệu Đơn lại không sợ, chậm rãi từ từ nói, ta có thể chưa cùng ngươi có kẻ mặc cả, là chính ngươi chủ động giảm bớt tiền chuộc, ta nói vị gia này, xem các ngươi bộ dáng cũng không giống đạo tặc, không bằng ta mướn các ngươi bắc thượng, kiếm chút tiền về nhà. Lao tử mới không bằng ngươi bắc thượng, lao tử phải đi ngõa cương tìm đàn ca ca, nói mau, ngươi đến cùng có cho hay không. Lại để cho ngươi 50 quan, thiếu một văn cũng không được. Đại ca, không phải nói tốt hồi trở lại bàn cưu trấn sao? Tại sao phải đi ngõa cương? Bên cạnh mấy tên thủ hạ quá sợ hãi. Các ngươi hồi trở lại bàn cưu trấn, một mình ta đi ngõa cương, các ngươi nói cho ta biết lao đường, chờ ta phát đạt phải đi tiếp nàng hưởng phúc. Trương Huyễn không khỏi nhịn không được cười lên, cái khác cường đạo là bắt con tin đến uy hiếp thương đội đòi tiền, hắn khét ngược, rõ ràng cùng người chất có kẻ mặc cả, nhưng lại bị để lộ đàm phán điểm mấu chốt, rõ ràng rất không chuyên nghiệp. Trương Huyễn đứng người lên cười nói, ta tới đàm phán với ngươi như thế nào? Phía dưới mười mấy người hỗn loạn lung tung, nhao nhao nhặt lên cây gỗ trường mâu, lui về phía sau, giật mình nhìn qua trên đỉnh đầu Trương Huyễn. Tên kia đại hán mặt đen nhặt lên đại phủ, đè ở Triệu Đơn trên cổ của, ngửa đầu giống to, nếu như ngươi dám sảng bậy, lao tử một đũa bổ hắn, Trương Huyễn lại không thèm nhìn uy hiếp của hắn, theo trên tảng đá lớn từng bước một nhảy xuống, đi đến đối diện bọn họ cười nói, ta sẽ không sảng bậy, hắn bất quá là thương đội quản sự, không làm chủ được, ta mới được là thương đội chủ nhân, ngươi thả hắn, chúng ta nói một chút. Đại hán mặt đen trong mắt hồ nghi bất định, hắn dò xét một phen Trương Huyễn, thấy hắn cao lớn cao ngất, tuấn tú lịch sự, mà lão giả này hèn mọn bỉ ổi gầy yếu, trong lòng của hắn có chút tin tưởng, nhân tiện nói, ngươi trước bỏ đao xuống. Trương Huyễn cởi xuống chiến đao, để ở bên cạnh trên tảng đá lớn, phủi phủi quần áo, không có những binh khí khác rồi. Đại hán mặt đen cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đoạt lấy đao, nhanh chóng lui xuống. Đại hán mặt đen đẩy ra Triệu Đơn, cút đi. Triệu Đơn vội vàng chạy đến Trương Huyễn sau lưng, Trương Huyễn đối với hắn cười nói, Triệu đại thúc, vị này tráng sĩ là coi trọng chữ tín chi nhân, lại để cho mọi người không cần cường công, chúng ta có thể đàm phán giải quyết. Trương Huyễn đã nhìn ra, đám người kia sở dĩ không dám cưỡng ép hiếp chém giết hàng hóa, là bởi vì bọn hắn ít người thế yếu, hơn nữa nguyên một đám lòng người bàng hoàng, căn bản cũng không phải là trộm tặc. Trương công tử coi chừng. Triệu Đơn nhanh chân liền chạy, hơn 10 người mao tặc cũng không bắt hắn, tướng Trương Huyễn bao quanh vây lại. Trương Huyễn lại không chút hoang mang, đi đến đại hán mặt đen bên cạnh ngồi xuống, cười nói, chúng ta tới đánh cuộc, nếu ta thắng, ngươi theo ta đi xem đi nội quyết, ta trả cho ngươi 200 quan tiền. Đại hán mặt đen meo lại mắt nhỏ, trong mắt lóe ra ánh sáng, hắn bất động thanh sắc hỏi nếu như ngươi thua thì sao? Trương Huyễn tử trong lòng lấy ra một thỏi vàng, đây là 50 lượng hoàng kim, thắng đến thuộc về ngươi. Đại hán mặt đen cười to, ta vì cái gì đánh cuộc với ngươi, lão tử một đao làm thịt ngươi, cầm 50 lượng hoàng kim rời đi, không phải càng tốt sao sao? Vấn đề là ngươi không đi được, các ngươi chỉ có 14 người, một nửa binh khí hay là côn gỗ, phần lớn người liên giày đều không có, chúng ta đã có 50 người, mỗi người mặc giáp da, bên dưới chiến mã, có cung tiễn, trường mâu, chiến đao, giết ta, các ngươi cũng không sống được. Trương Huyễn một câu chọn chúng đại hán mặt đen chỗ yếu, hắn cũng là bởi vì ít người thế yếu, mới không dám ăn cướp trắng trợn Trương Huyễn bọn họ thương đội, nếu thật đánh nhau, bọn hắn không phải thiệt thòi lớn không thể. Hắn chỉ phải hậm hực nói, ngươi nói đi. Đánh cuộc gì? Ta biết ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, vì cái gì lưu lạc đến tận đây? Đến đánh bạc cái này. Đại hán mặt đen rõ ràng không tin, mình đã mai danh nhận tích, hắn một người đi đường làm sao có thể biết tên của mình. Càng mấu chốt là, thắng thua mình cũng không thiệt thòi. Tối đa đi xem đi đột quyết mà thôi, cùng lắm thì chính mình nửa đường chạy, vì cái gì không cùng hắn đánh bạc. Đại hán mặt đen đánh bạc tính rất nặng, hắn lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, cười hắc hắc, ta đánh cuộc với ngươi. Được. Các ngươi các vị làm chứng. Trương Huyễn nhìn liếc Tuyên Hoa đại phủ cười nói, ngươi họ Trình, danh chi tiết, chữ Giảo Kim, Đông A huyện Ban Cưu trấn người, ngươi là đến Lộ Thành Nhị Hiển Trang tìm Đơn Hùng Tín, không ngờ hắn đã lên Hoa Cương, kết quả các ngươi không có chỗ để đi, ăn cơm cũng không có chỗ dựa. Cho nên tạm thời đổi nghề làm cường đạo, nói không chừng chúng ta vẫn là đệ nhất phiếu vé. Đại hán mặt đen nháy nháy mắt nhỏ, đột nhiên quay đầu lại giống to, các người đám chó này thứ đồ vật, cái nào bán rẻ lão tử. Chương 48, Thái Nguyên lưu thủ. Chương 48, Thái Nguyên lưu thủ. Người này đại hán mặt đen đúng là Trình Giảo Kim, hắn là Tế Bắc quận Đông Á huyện nổi danh hiệp khách, cả ngày gây chuyện thị phi, không làm việc đàng hoàng. Hơn 2 tháng trước hắn tâm huyết dâng trào, tổ chức hơn 100 tên du côn vô lại gia nhập Tế Bắc quận dân đoàn cùng Trương Tu Đà cùng đi vây quét loạn phỉ Trương Xương Kim, không ngờ Trương Tu Đà quân đội còn chưa tới, tứ quận thái thú tham công xuất ruột, liền vượt lên trước khởi xướng tiến công, trong kết quả mà tính, dân đoàn đại bại, Trình Giảo Kim thủ hạ chết thảm trọng, lại để cho hắn không mặt mũi nào về quê nhà gặp phụ lão. Nghe nói Lộ Thành Đơn Hùng Tín làm người hào sảng trượng nghĩa, chuyên giao cho anh hùng thiên hạ, hắn liền dẫn hơn 10 người thủ hạ ngàn dặm xa xôi đến đầu. Không ngờ Đơn Hùng Tín đã lên ngói cương vị, Nhị Hiền Trang cũng bị quan phủ một mùi lửa thiêu hủy, bọn hắn lập tức đã không có chỗ dựa, liên ăn cơm cũng thành vấn đề, vạn bất đắc dĩ, Trình Giảo Kim chỉ phải tạm thời đổi nghề, tại trên quan đạo đánh cướp một điểm vòng vo. Tối nay là bọn hắn ngày đầu tiên khởi công, lại gặp Trương Huyễn, hơn nữa được một câu vạch trần nội tình. Trình Giảo Kim tuy nhiên thị đánh bạc như mạng, nhưng vật đánh cuộc lại không được, thua tiền quỵt nợ là thường cũng có sự tình, lập tức chính mình thua cuộc, hắn lập tức biến sắc. Cứ như vậy nhận thua sao? Rõ ràng là hắn chiếm được thượng phong, đối phương đáng là người của hắn chất, rõ ràng không uổng phí người nào đến đem mình thu thập, đây là nào ra quy củ của sòng bạc. Hắn vừa muốn trở mặt, bên cạnh một tên thủ hạ lặng lẽ kéo hắn hạ xuống, chỉ bên ngoài, Trình Giảo Kim lúc này mới phát hiện bốn phía đứng đầy người của đối phương, mỗi người tay cầm chiến đao cùng trường mâu, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn vậy mà bị bao vây. Trình Giảo Kim trong nội tâm cả kinh, thầm kêu không ổn, đối phương móng vuốt cứng ngạnh, sờ soạng bốn tờ hắc lư, hắn lại là một thanh gà rừng, cái này bản sư tử chỉ sợ thật phải thua. Trình Giảo Kim nhãn châu xoay động, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, trước đã qua cửa ải này nói sau. Hắn vô ngực một cái, ta lão Trình cũng là nổi tiếng đàn ông, nhận thức thua cuộc, đầu tiên nói trước, lao tử đến đi theo ngươi một chuyến đột quyết, sau đó chúng ta tất cả chạy con đường phía trước. Chúng ta một lời đã định. Trương Huyễn duỗi tay ra, đối với cầm hắn chiến đao Trình Giảo Kim thủ hạ ra lệnh, đưa đao cho ta. Khí thế của hắn kinh hãi đám này chán nản tàn binh, Trình Giảo Kim thủ hạ khiếp đảm đi lên trước, thanh đao trả lại cho hắn. Trương Huyễn đem 50 lượng nặng hoàng kim đặt ở trên tảng đá lớn, hoành đao vung lên, hoàng kim lập tức bị chém thành hai nửa, hắn đem một nửa hoàng kim ném cho còn đao chi nhân, đây là 25 lượng hoàng kim, giá trị 250 quan, cũng là đại ca các ngươi lần này đi đột quyết tiền công, cầm lấy đi phân ra, về nhà mình đi. Đó là của ta tiền. Trình Giảo Kim khẩn trương. Ngươi người đại ca này đương đắc làm cho người ta thất vọng đau khổ a. Trương Huyễn lắc đầu, rồi hướng mười mấy người nói, các ngươi 13 người phân 200 quan tiền, mặt khác 50 quan tiền cho đại ca các ngươi lão nương ăn cơm, có nghe thấy không? Mọi người không dám đáp ứng, đều đôi mắt trông mong nhìn xem Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim kỳ thật cũng là lo lắng cho mình lão nương không có cơm ăn, đã đối phương thay hắn nghĩ tới rồi, vậy hắn cũng không phản đối nữa. Đối với thủ hạ quát, 50 quan tiền nhớ kỹ cho lão nương ta. Các ngươi dám can đảm nuốt riêng, xem ta trở về như thế nào vặn điệu rơi các ngươi đầu. Đều đi thôi. Mọi người nhớ nhà xuất ruột, liền hướng Trình Giảo Kim thi lễ, thu dọn đồ đạc vội vàng đi. Lúc này, Trình Giảo Kim liếc qua Trương Huyễn hỏi tiểu tử, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, ta họ Trương, ngươi bây giờ là ta mướn tiểu nhị, ngươi đã kêu ta Trương đồng chủ tốt rồi. Trương Huyễn hỏi Triệu Đơn cho mượn một con ngựa cho Trình Giảo Kim đương cước lực, mọi người tiếp tục lên đường bắc thượng. Trình Giảo Kim tuy nhiên bị ép nhận thức thua cuộc, nhưng trong lòng của hắn cũng không thoải mái, một trên đường mặt tâm trầm, không thèm nhìn bất luận kẻ nào, cơm đến há miệng, giường đến ngủ, cũng không chịu làm việc, chỉ hy vọng Trương Huyễn chính mình chủ động giải trừ đồ ước, hắn tốt xuôi nam đi ngoạ cường nhập bọn. Trình Giảo Kim tuy nhiên vật đánh cuộc không được, hảo tiểu tốt đánh bạc, thua tiền quy nợ, hơn nữa tham tài háo sắc, nhưng hắn vẫn có một ưu điểm, cái kia chính là đối với lao nương cực kỳ hiếu thuận. Hắn và Trương Huyễn đổ ước là 200 con tiền. Đã toàn bộ cho thủ hạ làm hồi hương vòng vo, hắn có thể không nhận nợ, nhưng Trương Huyễn lại mặt khác cho hắn lao nương 50 quan ăn cơm tiền, nhân tình này hắn nhưng lại không thể không còn, cho nên hắn cũng không muốn vụng trộm chạy đi, trừ phi Trương Huyễn chính mình giải trừ đổ ước, nếu hắn không là chỉ có thể đi theo Trương Huyễn bắc thượng một chuyến. Nhưng Trương Huyễn lại cười híp mắt, một điểm không có giận hắn, càng không có giải trừ đổ ước ý tứ, làm cho tất cả mọi người khó hiểu, tìm một ăn uống chùa không kiếm sống là người đường tiểu nhị có ý gì. Bầu trời này buổi trưa, một đoàn người rốt cục đã tới Thái Nguyên thành. Tịnh Châu Bắc tiếp Thảo Nguyên, đông gần sông Bắc, tây liên Tam Tần, nam chống đỡ Trung Nguyên, từ xưa chính là Trung Nguyên vương triều là tối trọng yếu nhất chiến lược yếu địa một trong. Mà làm là Tịnh Châu châu trị, Thái Nguyên thành cũng là Hoàng Hà phía bắc lớn nhất phồn hoa nhất hùng thành, là Đại Tùy vương triều Bắc điều khiển đột quyết phía sau đại bản doanh, làm cho này chính là hình thức chiến lược yếu địa, nó quân chính thủ lãnh cũng là Dương Quảng theo triều đình đủ loại quan lại trong tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Cho nên Dương Quảng cân nhắc liên tục, chọn lựa Lý Uyên đảm nhiệm Thái Nguyên lưu thủ. Một phương diện mẹ của bọn hắn là chị em ruột, Dương Quảng cùng Lý Uyên bản thân cũng là anh em bà con, thân tình thượng có thể tín nhiệm. Một phương diện khác, Lý Uyên tuy nhiên thuộc về quan Lũng quý tộc, cũng không phải nhân vật trọng yếu, thậm chí tới một mức độ nào đó bị giam Lũng quý tộc xa lánh, điểm này lại để cho Dương Quảng rất vẹn toàn ý. Nhưng mấu chốt nhất một điểm là Lý Uyên lần này Dương Huyền cảm tạo phản mà biểu hiện được rất tốt, không chỉ có kiên quyết cùng Dương Huyền cảm quyết liệt, thái độ tươi sáng rõ nét. Hơn nữa Lý Uyên lúc ấy đảm nhiệm Hoàng Hóa quận thái thú kiêm biết quan phải chư quân sự, với tư cách nắm giữ Lũng Hữu quân quyền quân sự quan to, đối mặt quan trung binh lực hư không, hắn thủy trung án binh bất động, không có bất kỳ dị tâm. Quan trọng hơn là, bổ nhiệm Lý Uyên là Thái Nguyên lưu thủ có thể khơi mào quan nội trong quý tộc hồng, chỉ cần không để cho Lý Uyên nắm giữ quân quyền, lại cớ sao mà không làm. Cho nên tiêu diệt Dương Huyền cảm tạo phản về sau, Dương Quảng liền điều Lý Uyên đảm nhiệm Thái Nguyên lưu thủ. Chấn thủ chỗ ngồi này phương Bắc là tối trọng yếu nhất chiến lược chi thành. Trương Huyễn một đoàn người tiến vào Thái Nguyên thành, phồn vinh náo nhiệt khí tức liền nhào tới trước mặt. Thái Nguyên là một tòa hùng thành, nhân khẩu phần đông, thành trì chu dài tới hơn 50 dặm, kết cấu của nó không hề giống Lạc Dương Trường An như vậy bản cờ láng diện thức, nhưng là chỉnh tề tự động, tập mà không loạn. Trung tâm đại hai bên đường hiện đầy tất cả lớn nhỏ cửa hàng, khách sạn, tử quán, thanh lâu, song bài, để điếm, các loại cửa hàng. Cơ hồ là cái gì cần có đều có. Đang lúc bọn hắn hiếu kỳ dò xét Thái Nguyên thành phong thổ lúc, phía trước đông nhiên truyền đến một mảnh tiếng khóc, chỉ nghe có người giống to, nói cho các ngươi biết, các ngươi cửa hàng lưu thủ lao ra nhìn chúng, bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Chỉ thấy một gã hắc y dị quản sự mang theo một đám binh sĩ theo một cửa tiệm phố trong đi ra, đằng sau chủ hiệu chủ mang theo trưởng quầy chạy đến kêu khóc nói, đây là ta tổ tiên lưu lại sản nghiệp, ta không bán a. Hắc y dị quản sự quay người một bả nắm chặt vạt áo của hắn, hung ác nói, Trương A Quý, ta trước cảnh cáo ngươi, không muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, xế chiều hôm nay mang thứ đó toàn bộ mang đi, ngày mai ta tới thu điếm, nếu như ngươi vẫn còn, đến đừng trách lòng ta ngoan thủ đen. Nói xong, hắn hung hăng đẩy ra đông chủ, dẫn đầu binh sĩ nên ngang rời đi, chỉ còn lại có chủ hiệu chủ vợ chồng gào khóc câm thanh. Người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, Trương Huyễn nhịn không được hỏi đây là người nào, vậy mà kiêu ngạo như vậy cuồng. Ai? Đây là Thái Nguyên lưu thủ Lý Huyên quản gia, Lý Huyên nhìn chúng cửa hàng này, người ta bách niên kinh doanh lão cửa hàng, hắn cũng không chịu buông tha. Bên cạnh lại có người đoán hận nói, nguyên lai tưởng rằng Lý Huyên là thứ trung hậu trưởng lão, hiện tại xem ra cũng không phải là một món đồ. Lúc này mới trở thành hai tháng lưu thủ liền trắng trận cướp đoạt hào đoạn, hai ngày trước ngoài Đông Thành Dương ra mấy trăm mẫu thượng điển cũng bị hắn cương ép hiếp chiếm đoạt, hôm nay rồi hướng cửa hàng ra tay, lúc nào mới được là đầu a. Trương Huyễn trong nội tâm kinh ngạc, Lý Huyên tại sao là loại này hình tượng, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn không hiểu hướng Sài Thiệu nhìn lại, Sài Thiệu cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nói không ra lời. Chúng ta trước ở lại đi. Triệu Đơn phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ vào cách đó không xa một cái khách sạn cười nói, cái kia khách sạn không tệ, ta mỗi lần đều ở đâu. Mọi người đi tới phía trước nhà này Thuận Phong khách sạn ở lại, Triệu Đơn đi mua sắm một lát hàng hóa, Trình Giảo Kim rỗi danh vô sự, hỏi Trương Huyễn đã muốn ít tiền, một người đi dạo phố uống rượu. Sai Thiệu tắc thì mang theo Trương Huyễn tiến đến lưu thủ phủ, cho hắn dẫn gặp nhạc phụ của mình, cho dù Trương Huyễn trong nội tâm đối với Lý Huyên rất là thất vọng, nhưng hắn quyết định còn là đi gặp một lần. Hai người cưỡi ngựa đi vào lưu thủ trước phủ. Vừa xong cửa lớn, lại chỉ gặp hơn 10 người mặc áo lụa nam tử trung niên ngồi ở trên bậc thang, rất nhiều người thân thể mập mạp, bụng lớn béo phệ, không ngừng trà lau mồ hôi trên trán. Cách đó không xa bên tường, đứng đấy một dãy lớn tiểu nhị, bên người bày đặt gồng gánh, gánh trung đô là trầm điện điện sơn son dương lớn lung. Lúc này, trong cửa lớn đi ra một gã quản gia, đối với chúng người cười nói, lại để cho mọi người đợi lâu. Hơn 10 người phú thương cùng nhau tiến lên, cầm trong tay danh mục quà tặng phía sau tiếp trước kín đáo đưa cho quản gia. Đây là ta cho lưu thủ đại nhân lễ vật, hoàng kim 500 lượng, binh tào chức vụ nhất định phải chiếu cố con của ta. Đây là của ta lễ vật, chân châu hai đấu, khẩn cầu lưu thủ đại nhân để cử con của ta vào kinh thành. Quản gia từng cái nhận lấy danh mục quà tặng, cười tủm tỉm nói, mọi người đem yêu cầu đều ghi tinh tường, yên tâm đi. Lưu thủ đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn mọi người yêu cầu, mọi người đặt lên lễ vật, đi với ta cửa sau. Quản gia mang theo nhóm lớn người đại quy mô hướng đi cửa sau đi, Sai Thiệu càng thêm kinh ngạc, khó hiểu nhạc phụ vì sao như thế tự hủy thanh danh, Trương Huyễn nhưng không có lên tiếng, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Chương 49, phát hiện bí mật. Chương 49, phát hiện bí mật. Trương Huyễn tạm thời tại ngoại ở giữa chờ một chút, Sai Thiệu trước phải cùng nhạc phụ đàm một ít chuyện riêng, hắn sắp xếp xong xuôi Trương Huyễn, chính mình bước nhanh hướng nhạc phụ thư phòng đi đến. Thái Nguyên lưu thủ Lý Huyên năm nay ước chừng 50 tuổi. Nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt, thoạt nhìn cũng không quá đáng tuổi hơn 40, dáng tươi cười ôn hòa, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Trên thực tế, hắn cũng là triều đình nổi danh người hiền lành, từ trên xuống dưới nhân duyên phi thường tốt, hắn ở đây Mã ấp quận đương thái thú thời điểm, ngay cả ngựa ấp quận lao nông nâng lên hắn, đều giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng, Lý công là người phúc hậu. Nhưng ở Thái Nguyên, thanh danh của hắn đã có điểm hư mất. Trong thư phòng, Sai Thiệu hướng nhạc phụ đã thành lễ. Hướng Lý Huyên giảng thuật mấy tháng gần đây Lạc Dương Võ Xuyên phủ tình huống, đây cũng là Lý Huyên phi thường quan tâm sự tình. Lần này Dương Huyền cảm tạo phản ảnh hưởng quá lớn, tại Võ Xuyên phủ bên trong cũng có khác nhau, Nguyên Thị, Vu Thị cùng Trần Thị đều cho rằng Võ Xuyên phủ không nên ngăn cản Dương Huyền cảm vào quan ở bên trong, bọn hắn phàn nàn hội chủ lãng phí lần thứ nhất tuyệt hảo đích cơ hội, thậm chí liên hợp một lát tiểu gia tộc hướng hội chủ tạo áp lực, yêu cầu hội chủ từ trước, liên độc cô gia chủ cũng đúng sẽ chủ bất mãn, ta có thể cảm giác được. Gần đây hội chủ áp lực rất lớn. Lý Huyên thê tử Đậu Thị chính là Đậu Khánh con gái, Lý Huyên cùng Đậu gia quan hệ thập phần mật thiết, lần này Dương Huyền cảm tạo phản ở bên trong, hắn và Đậu gia đứng ở cùng một trận tuyến, kiên quyết phản đối cho Dương Huyền cảm bất cứ cơ hội nào. Lý Huyên biết rõ, Nguyên Thị gia tộc phản đối Đậu Khánh, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn Lý Huyên giết Nguyên Hoàng tự làm cho. Trầm ngâm hạ xuống, hỏi hắn, ngươi và Nguyên Tuấn quan hệ mật thiết, hắn nâng lên ta sao? Sai Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, Nguyên Tuấn nói, gia tộc bọn họ mấy cái trưởng lao đối với nhạc phụ phi thường bất mãn, chủ nếu là bởi vì Nguyên Hoàng tự cái chết. Lý Huyên nặng nề hừ một tiếng, Nguyên Hoàng tự đạt được Nguyên gia âm thầm ủng hộ, rõ ràng không để ý đại cục nghĩ tại Hoàng Hóa quận khởi binh tạo phản, bị chính mình kịp thời đập chết, Nguyên thị gia tộc chẳng những không kiểm nghiệm bọn hắn phá hư đại cục, rõ ràng còn đối với mình ghi hận trong lòng. Lý Huyên trong lòng cũng thập phần căm tức, lúc trước mọi người minh ước cùng tiến thối, đồng tâm gây dựng Võ Xuyên phủ, mới 10 năm không đến, Võ Xuyên phủ bên trong liền có vết rách, nói cho cùng hay là tư tâm quấy phá, Nguyên thị gia tộc tự cho là đúng Bắc Ngụy hoàng tử, liền muốn cướp lấy Võ Xuyên phủ thế lực, thay thế Tùy Dương thiên xuống, quá tự cho là. Nhưng chuyện này lại cũng không phải một lát có thể giải quyết, cần muốn trường kỳ bên trong đấu tranh khả năng dần dần ma hợp, thực tế cần thái độ lập lờ nước đôi độc cô gia tộc đứng ra, hết lần này tới lần khác đây cũng là khó làm nhất đến sự tình. Hắn cậu độc cô thuận quá coi trọng quan lũng quý tộc huyết thống thuần khiết, hành sự quá bảo thủ, không đến tối hậu quan đầu, hắn tuyệt sẽ không tỏ thái độ. Lý Huyên liền không nghĩ nữa cái này phiền não sự tình, lại hỏi, Tự Dương, ngươi và Trương Huyễn cùng một chỗ cũng không ngắn, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này hơn một tháng, Sai Thiệu hai lần viết thơ hướng nhạc phụ hồi báo cho Dương Huyền cảm săn giết án cùng thiên các tự án, cho nên Lý Huyên đối với cái này Trương Huyễn cũng ít nhiều có chút hứng thú. Sai Thiệu cười khổ một tiếng nói thật, cái này Trương Huyễn không rõ lai lịch, tuyệt không là chính bản thân hắn nói Hà Nội tăng nhân, nhưng đến nay không có điều tra rõ xuất thân của hắn, nhưng Yến Vương tựa hồ cũng không thèm để ý, đối với hắn rất coi trọng, còn hội chủ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trương Huyễn là thứ khó được người mới. Ở trên người hắn không tiếc rơi xuống đại vốn gốc. Sai Thiệu mỗi lần nghĩ đến Thanh Thạch Kinh, trong nội tâm nhiều nhiều ít ít đều sẽ có điểm không thoải mái, hội chủ tại Trương Huyễn trên thân đã hạ lớn như vậy vốn gốc, nhưng lại chưa bao giờ đã cho chính mình coi trọng như vậy. Vì cái gì đầu hội chủ nhất định phải làm cho ngươi cùng hắn bắt thượng? Lý Huyên trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi. Sai Thiệu thở dài nói, còn không phải là vì đột quyết đám kia vật tư sao? Trương Trọng Kiên đã bắt thượng, nghe nói Vũ Văn Hóa Cập gần đây cũng không ở Lạc Dương. Đoán chừng cũng bắt lên, ta cho rằng hội chủ là muốn lợi dụng Trương Huyễn đến hiệp trợ Trương Trọng Kiên, cho nên mới để cho ta cùng hắn cùng nhau bắt thượng. Sai Thiệu nhắc tới đột quyết cái đám kia vật tư, Lý Huyên ánh mắt của cũng dần dần phát sáng lên, hắn cũng nhận được tin tức, Cao Ly hiến vào cho đột quyết 30 vạn kiện vũ khí rõ ràng tại Thảo Nguyên mất tích, nếu như đám kia vũ khí có thể thuộc về chính mình, hoặc là hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Lý Huyên chắp tay đi vài bước, quay đầu hướng Sai Thiệu nói, ta ý định lại để cho thần thông nhị thúc và ngươi cùng một chỗ bắt thượng. Sai Thiệu sững sờ, hắn hiểu được nhạc phụ ý tứ, cái lúc này mới nhúng tay đám kia vũ khí, tựa hồ hơi trễ, bất quá hắn không dám cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Nhạc phụ đại nhân, Kiến Thành có tin tức sao? Lý Huyên gật gật đầu, chỉ có một chút tin tức, Địch Nhượng đối với hắn cực kỳ lễ trọng, lại để cho hắn ngồi lên rồi quân ngõa cương đứng thứ hai, sau đó đến không có tin tức. Lý Huyên làm trưởng tử sự tình lo lắng. Kiến Thành giả mạo Lý Mật Thượng Ngõa Cương cũng không là tuyệt đối bí mật, giống như Định Lượng, Ngụy Trinh cùng Vương Bá Đương cũng biết, một sáng bọn hắn cầm chuyện này đến áp chế chính mình, thật đúng là một phiền, mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra, nhưng khó tránh tương lai lúc nào đến bạo phát đi ra. Cho dù không lo lắng Ngõa Cương trại bên kia, Võ Xuyên phủ bên trong cũng là một cực lớn thai hoàng ẩm, trước mắt mới chỉ có nhạc phụ cùng cậu biết rõ, tin tưởng nhạc phụ Đậu Khánh sẽ giữ kín như bưng, chỉ sợ cậu độc cô thuận trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Bị Nguyên thị gia tộc biết rõ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lý Huyên trong nội tâm bắt đầu hối hận đáp ứng nhạc phụ yêu cầu, thật không nên lại để cho Kiến Thành mạo hiểm như vậy, nhưng bây giờ hối hận đã tới không kịp, hắn chỉ có thể mỗi ngày nơm nớp lo sợ địa vượt qua, chỉ ngóng nhìn chuyện này tuyệt đối không nên bị bạo lộ ra. Sai Thiệu còn muốn hỏi lại, nhưng cảm giác nhạc phụ tựa hồ không muốn nói thêm việc này, liền chuyển đề tài nói, tiểu tế lúc vào thành, tựa hồ nghe được một lát bất lợi với nhạc phụ đại nhân đồn đãi, bị hư hỏng nhạc phụ đại nhân danh dự. Lý Huyên nghe hiểu trong lời nói của hắn lời nói, hắn trầm mặc một lát, xúc động thở dài nói, ta cũng là bất đắc dĩ à. Nếu không như vậy tự hủy thanh danh, hắn làm sao có thể đối với ta yên tâm. Nhạc phụ đại nhân là chỉ đương kim thiên tử. Đương nhiên là hắn. Lý Huyên cười khổ một tiếng nói, biểu hiện ra, Dương Quảng giống như đối với ta rất tín nhiệm, để cho ta tỏa trấn Thái Nguyên cái chiến lược này yếu địa, nhưng trên thực tế đâu này. Trong nội tâm của ta minh bạch, hắn căn bản cũng không tin mặt ta. Phái đại tướng Vương Uy cùng Cao Quân Nhã không chê quân quyền, bình giám thị nhất cử nhất động của ta. Nhưng hắn vì cái gì làm như vậy? Hắn chỉ là vì phân hóa quan lũng quý tộc, phái ta đi xử tử Nguyên Hoàng tự, lại tăng mình vì mọi người đỏ con mắt Thái Nguyên lưu thủ, kết quả Nguyên Hoàng tự cái chết đến ghi tạc đầu ta lên, làm cho Nguyên gia đối với ta hận thấu xương, tính cả đi theo Nguyên gia tại, Triệu hai nhà đều đối với ta bất mãn hết sức, đây là Dương Quảng cổ tay chỗ cao minh, thành công tướng nâng lên quan lũng trong quý tộc Nguyên. Đầu hai phái mâu thuẫn. Sai Thiệu im lặng, hắn hiểu được nhạc phụ nỗi khổ tâm trong lòng, Lạc Dương cùng Trường An lưu hành một tử Lý Đồng Giao, nói thay thế Dương Tùy người tất nhiên là Lý Thị, khiến cho Dương Quảng đối với mấy đại Lý Thị gia tộc đều cực kỳ nghi kỵ, nhạc phụ chỉ có tự hủy danh dự mới có thể để cho Dương Quảng yên tâm, nếu không sớm đã bị hắn đã giết. Lý Huyên nhìn hắn một cái, lại ngự trọng tâm trường nói, ngươi ở đây Trường An cũng muốn làm tâm, Dương Quảng tâm cơ sâu đậm, hắn sẽ không thật sự dung túng Võ Xuyên phủ, hiện tại hắn chỉ là tại để thả dây dài câu cá lớn, một sáng thời cơ chín muồi, hắn sẽ tướng quan lũng quý tộc một mẻ hốt gọn, nếu như ta không có đoán sai, Võ Xuyên phủ bên trong tất có Dương Quảng ánh mắt. Sai Thiệu yên lặng gật đầu, lúc này, Lý Huyên lại nghĩ tới một chuyện, cười nói, ta quên nói cho ngươi biết, Tam Lang ngày hôm qua đã trở về, cùng lúc trước so sánh với, thay đổi hoàn toàn một người. Tam Lang tiểu là lão tam Lý Huyên phách, từ nhỏ thân thể doanh yếu, bị Lý Huyên đưa đi núi Trung Nam học võ 7 năm, liên Sai Thiệu đều chưa từng gặp qua hắn, Sai Thiệu đại hỉ, liền vội hỏi nói, hắn hiện trong phủ sao? Giống như huynh đệ mấy cái ra đi dạo phố, buổi tối đến gặp được hắn. Trương Huyễn ngồi ở quan chủ thuê nhà bên cạnh khách đường kiên nhận chờ đợi Lý Huyên tiếp kiến, hắn biết rõ Sai Thiệu có chút tư mật sự tình chỉ điểm Lý Huyên báo cáo, mình đương nhiên không thể ở đây, hắn cũng không nóng nảy, không chút hoang mang địa ngồi ở ngoại đường uống trà chờ. Lúc này, trong sân chạy tới vài tên hài đồng, thua tay một đao một thương, có một thanh âm non nớt cao giọng hô to, địch tướng trốn chỗ nào. Trương Huyễn lập tức cảm thấy của đứa nhỏ này thanh âm rất là quen tai, hắn chậm rãi đi đến đường tiền. Chỉ thấy trong sân ba cái hài đồng tướng một người trong đó bao vây, cầm đầu hài tử ước 7-8 tuổi, lớn lên uy vũ thật thà, Trương Huyễn liếc liền nhận ra, đứa nhỏ này không phải là Vương Bá Đương nhi tử sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vài tên hài đồng gặp có đại nhân đi ra, sợ tới mức nhao nhao hướng hậu viện chạy tới, Trương Huyễn vội vàng hô, tiểu ngũ lang. Hắn ẩn ẩn nhớ rõ là cái tên này. Vương Bá Đương nhi tử dừng lại chân, quay đầu lại kinh ngạc nhìn qua Trương Huyễn, ngươi là Trương Đại Thúc. Hắn cũng nhận ra Trương Huyễn, lập tức hưng phấn mà chạy trở lại, Trương Đại Thúc như thế nào cũng ở nơi đây. Ta là đi ngang qua Thái Nguyên, ngươi, không phải là cùng mẹ tại Trường An sao? Trần, của tôi Vương Chí Viện gãi gãi đầu, vốn tại Trường An, nhưng tháng trước ly bố chồng đem ta cùng mẹ tiếp tới nơi này, là phụ thân viết thơ phân phó, nghe mẹ nói, giống như cha và Lý Đại Thúc cùng một chỗ. Hai tử nói chuyện không rõ ràng lắm, lại là bố chồng, lại là Đại Thúc, nhưng Trương Huyễn đã có điểm nghe hiểu. Lý bố chồng nhất định là chỉ Lý Huyên, như vậy Lý Đại Thúc sẽ không phải là Lý Huyên con trai trưởng Lý Kiến Thành đâu này. Tiểu ngũ lang nhanh lên. Xa xa có con nít tại hô to. Vương Chí Viễn lập tức nóng nảy, hắn gặp Trương Đại Thúc lại đi thần, cũng mặc kệ, nhanh chóng bỏ chạy, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Trương Huyễn còn đắm chìm trong to lớn kinh ngạc và trong hoài nghi, hắn biết rõ Vương Bá Đương là phụng mệnh lên ngoa cương, nhưng hắn nhưng lại không biết là ai thay thế Lý Mật. Nhưng tiểu ngũ lang đồng nôn vô kỵ. Một câu liền bị để lộ một cái cự đại bí mật, chẳng lẽ là Lý Kiến Thành thế thân Lý Mật lên ngoại cương sao? Rất có khả năng này, Lý Mật cũng không quá đáng là quan lung quý tộc một con cờ, đương con cờ này biến mất, tất nhiên sẽ có khác một con cờ thay thế hắn, nếu như là Lý Kiến Thành, vậy cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ là Lý Huyên không sợ Dương Quảng biết không? Có phải Lý Kiến Thành căn bản là mạo danh thế thân, chẳng lẽ là mạo danh thế thân Lý Mật? Trương Huyên cảm giác mình trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhớ tới mới vừa vào Lạc Dương lúc thấy cái kia giả dối Lý Mật đầu người, nếu như Lý Kiến Thành là mạo danh thế thân Lý Mật, cái kia chính là giải thích thông được, cái chết là giả Lý Mật, thật Lý Mật cũng chưa chết, mà là lên ngoại cương. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, đã cắt đứt Trương Huyễn mạch suy nghĩ, chỉ thấy Sai Thiệu mang theo một người đàn ông tuổi trung niên hướng tại đây đi nhanh. Cái này nhất định là Lý Huyên đã đến, Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên chào, Sai Thiệu cười cho Lý Huyên giới thiệu nói, vị này tiểu là Trương công tử. Rất được Yến Vương coi trọng. Tự xương đã quá suy nghĩ. Trương Huyễn vội vàng hướng Lý Huyên thi lễ, vãn bối Trương Huyễn tham kiến Lý Công. Lý Huyên vuốt râu cao thấp dò xét Trương Huyễn, thấy hắn thân hình cao lớn cao ngất, tướng mạo đường đường, không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Tướng mạo là nhân tế kết giao cửa thứ nhất, tướng mạo anh võ cao ngất, thường thường dễ dàng cho người ta tốt đẹp chính là ấn tượng đầu tiên, điểm này Trương Huyễn chiếm được rất lớn ưu thế. Lý Huyên đã nghe Sải Thiệu nói Trương Huyễn săn Dương Huyền cảm đầu người sự tình. Hắn lại nghĩ tới Trương Huyễn ở trên trời các tự một án bên trong biểu hiện, trong lòng của hắn thầm nghĩ, kẻ này là một cực có đảm lược chi nhân, nếu như lai lịch không có vấn đề, là được kéo cho mình dùng, có lẽ tương lai có thể giúp chính mình thành tựu đại sự. Hắn trong lòng có lôi kéo ý, liền vuốt râu cười nói, không biết Trương công tử tự xưng hô như thế nào. Đây cũng là một vấn đề, giống như bình thường nam tử đầy tuổi đời 20 đều nảy sinh một cái tự, thuận tiện người khác gọi, như Sai Thiệu chữ tự xương, Lý Huyên chữ thúc đức. Trương Huyễn tại phủ Yến Vương trong cũng cân nhắc qua việc này, hắn nhớ rõ khi còn bé tổ phụ từng cho mình đặt tên gọi Trương Đỉnh, về sau bởi vì hắn đời này là chữ vàng bối phận, mới sửa tên là Trương Huyễn, cho nên hắn quyết định cho biểu tự của mình trong gia nhập đỉnh chữ. Trương Huyễn vội vàng nói, hồi bẩm Lý Công, tại hạ tự Nguyên Đỉnh. Trương Nguyên Đỉnh, cái chữ này không sai. Lý Huyên tuy có ý muốn lôi kéo, nhưng Trương Huyễn không rõ lai lịch, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi hắn bây giờ còn không thể rõ rệt cùng Võ Xuyên Phủ cấp người, không thể để cho Võ Xuyên Phủ phát hiện mình ý đồ. Hắn quyết định đối với Trương Huyễn bàn bạc kỹ hơn, vung dài tuyến đến lưới câu con cá này. Lý Huyên liền gật gật đầu cười nói, ta nghe tự xưng nói, hắn phải bồi Trương công tử bắc đi đột quyết, vừa vặn huynh đệ của ta thần thông ở nhà dỗi danh vô sự, muốn đi ra ngoài du lịch một phen, không biết công tử có nguyện ý hay không tiếp nhận ta đệ tử đồng hành. Trương Huyễn trong nội tâm khẽ giật mình, Lý Huyên lại để cho Lý thần thông bắc thượng làm cái gì? Chẳng lẽ Lý Huyên cũng muốn đánh đám kia vật phẩm chủ ý hay sao? Chương 50, Giảo Kim thất thủ. Chương 50, Giảo Kim thất thủ. Hôm nay Trình Giảo Kim vận khí thật sự là vô cùng gay go, Trương Huyễn cho hắn 2 quan tiền, lại để cho hắn đi ra ngoài dạo chơi phố, uống chén rượu nhạt, không ngờ hắn trên đường đi dạo một chút, chậm chân một cái liền chạy đi thanh lâu. Ngay tại Trình Giảo Kim tại thanh lâu trước cùng một đám rong chi tục phấn thời điểm, hắn thắt ở bên hông túi tiền lại bị mấy cái tiểu hài tử trộm đi, Trình Giảo Kim giận dữ, một đường dồn sức, nhưng đáng tiếc hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đuổi tới một cái chết trong ngõ nhỏ, túi tiền cùng tiểu hài tử đều vô ảnh vô tung. Lúc này Trình Giảo Kim một thân một mình ngồi ở một nhà tiểu quán bên trong xanh một khí, vừa xong Thái Nguyên đến gặp được loại chim này sự tình, trộm thanh chưa thành công, lại mất một bả mao, ngẫm lại 2 quan tiền A. 2.000 đồng tiền, có thể tìm thượng hạng kỹ nữ, tiếng vang cũng không tiếng vang thoáng một phát cứ như vậy không có, chết tiệt tiểu tặc. Trình Giảo Kim càng nghĩ càng nén giận, hung hăng một quyền nện trên bàn, máng, đồ chó hoang mao tặc. Một quyền này của hắn đem cách đó không xa Tiểu Bảo kinh động đến, Tiểu Bảo liền vội vàng tiến lên cười theo nói. Khách gia có phân phó gì sao? Trình Giảo Kim khoát khoát tay, không có việc gì, bất quá. Lại cho ta đến 2 bầu rượu, muốn tốt nhất rượu nho, lại đến con gà quay. Tiểu Bảo có chút khó khăn, vừa rồi trưởng quầy muốn chính mình chú ý người này, người bình thường tiến đến uống rượu đều phải mang túi tiền, đáng trên thân người này lại không thấy đựng tiền cái túi. Hơn nữa hắn ăn mặc vải thô áo đuôi ngắn, cũng không giống dùng hoàng kim thanh toán xa xỉ công tử, hay là sứ khác khẩu âm, một người chọn nhiều rượu như vậy đồ ăn. Đến lúc đó hắn như thế nào thanh toán? Tiểu Bảo chỉ trên bàn hơn 10 tốt rượu và thức ăn, thận trọng nói, nếu không khách quan cái này đem những này rượu và thức ăn chướng trước kết liễu, ta một lần nữa cho ngài đi lấy rượu, thế nào? Trình Giảo Kim giận dữ, vỗ bàn một cái nói, ngươi cho rằng lão tử trả không nổi chướng sao? Hắn một tát này cực tiếng vang, đem chung quanh khách uống rượu giật nảy mình, cùng một chỗ hướng nhìn hắn đến, bên cạnh mấy tên thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn một cái, một gã nhất còn trẻ chi nhân thấp giọng cười nói, nhị ca, ta cảm giác bên cạnh vị gia này giống như muốn quỵt nợ a. Những lời này không lớn không nhỏ, Trình Giảo Kim nghe được rành mạch, hắn nhíu nhãn con ngươi hung hăng trừng, mấy người các ngươi đang nói cái gì? Một gã tướng mạo anh vũ thiếu niên vội vàng kéo một chút huynh đệ, đừng nói lung tung, sẽ đắc tội người. Mấy tên thiếu niên không lên tiếng nữa, Trình Giảo Kim một bả nắm chặt Tiểu Bảo vạt áo, hung hăng nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Không có không có. Tiểu Bảo sợ tới mức cuống quýt khoát tay, tiểu nhân tuyệt đối không có ý tứ kia. Không có ý tứ kia đến cấp lao tử lấy rượu đồ ăn đến. Trình Giảo Kim ngữ khí thập phần hung ác, Tiểu Bảo trong nội tâm sợ hãi, chỉ phải đi cho hắn lấy rượu đồ ăn, tuy nhiên nhất thời hung ác trấn trụ Tiểu Bảo, nhưng Trình Giảo Kim quả thật có khó tả chi ẩn, trên người hắn một đồng tiền đều không có, gọi hắn đợi lát nữa như thế nào thanh toán. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được Trình Giảo Kim, hắn ở đây Đông Á huyện thường ăn loại này cơm chùa, đều có hắn cách đối phó. Trình Giảo Kim vừa rồi vừa uống rượu, mắt nhỏ liền cẩn thận quan sát chung quanh bên trong tiểu lâu tình huống, hắn chọn tiểu lâu này là một nhà sát đường đại tiểu lâu, gọi là Tam Tấn Quán Rượu, có 3 tầng lầu cao, khách mới cả sảnh đường, sinh ý thập phần thịnh vượng, may mắn. Chỗ ngồi của hắn nằm ở lầu 2, nhưng đáng tiếc không có được một cái gần cửa sổ vị trí, cách hắn gần đây một cái gần cửa sổ vị trí bị mấy tên thiếu niên đoạt ngồi xuống trước rồi. Trình Giảo Kim ăn cơm chua đích thủ đoạn đơn giản hữu hiệu, trước tiên đem Tiểu Bảo chi đi, lại khơi mào sự việc, gây ra hỗn loạn. Sau đó trong lúc hỗn loạn chạy trốn, tốt nhất an vị tại cửa sổ bên cạnh, dễ dàng cho hắn nhảy cửa sổ mà chạy. Hắn vừa ngồi xuống lúc, khiêu khích mục tiêu đến tìm xong rồi, tự là bên cạnh 4 người thiếu niên này, giống như bình thường thiếu niên lực lượng đơn bạc, dễ dàng khi dễ, hơn nữa ý nghĩ xúc động dễ giận, nói đến đánh nhau không quan tâm, xem mấy người bọn hắn tựa hồ quần áo ngăn nắp, bồi thường quán rượu tổn thất cũng không có vấn đề rồi. Trình Giảo Kim đã ăn được cơm nước no nê, chuẩn bị mở lẻn. Hắn nhớ tới vừa bao nhiêu thiếu niên thiếu chút nữa vạch trần chính mình, trong nội tâm thập phần căm tức, mắt nhỏ thoáng nhìn, gặp Tiểu Bảo vẻ mặt đau khổ đi xuống cầu thang, hắn lập tức vung một bàn tản cá hung hăng hướng bên cạnh mấy cái thiếu niên đập tới. 3. Mâm thức ăn đập ngay tại lời mới vừa nói cẩm bào trên người thiếu niên, chẳng như tuyết cẩm bào bữa nay lúc nhiễm mảng lớn tràn dầu. 4 cái thiếu niên lại thật không ngờ bên cạnh người này đột nhiên làm khó dễ, bọn hắn thoáng cái đều ngẩn ra, Trình Giảo Kim dứt khoát lại vung mâm thức ăn tích tích ba ba đập tới, máng, mấy cái thằng danh con, lão tử muốn hảo hảo giáo huấn ngươi đám bọn họ, lại dám vu oan lão tử. Mấy cái thiếu niên giận tím mặt, vung nắm đấm liền xông lên, Trình Giảo Kim nhanh chóng lui về phía sau hai bước, một cước đá ngã lăn bàn rượu, nắm đấm vẽ một cái, hai miếng bình phong ngược lại cũng, bốn phía khách uống rượu hoàn toàn đại loạn.